Chương 702, tử vong mới là vĩnh hằng. Chương 702, tử vong mới là vĩnh hằng. Kim Thanh cùng Viên Cổ quanh thân bàng bạc man thần chi lực, khiến cho phụ cận không gian vặn vẹo kia lại lần nữa khôi phục bình thường. Mà ánh mắt hai người cũng đều lạnh lùng hướng phía Phương Tuyên xem ra. Thân là man tộc vu thần, mặc dù bị phong ấn mấy trăm năm, nhưng cũng biết bây giờ man tộc đối Phương Tuyên cực hạn cửu hận. Chỉ là bởi vì vu cổ tồn tại duyên cớ, hai người cũng không trực tiếp đối phương triển khai công kích. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ gặp vu cổ chỗ vùng hư không kia, đột nhiên hiện ra vặn vẹo thái độ, trong hư không đột nhiên rỗi ra một cái bàn tay vô hình, vậy mà tại đám người hiện lên vẻ kinh sợ bên trong, đem nó trong tay sau cùng một chút tuế nguyệt sa tinh chiếm đi qua. Vu cổ sắc mặt đột nhiên kỳ biến, cơ hồ là không chút nghĩ ngợi một tiếng trường âm, mọc đầy xúc tu tay phải nổi lên thất thải gợn sóng, vô số xúc tu càng là trực tiếp thuận hư không với tới, ý đồ đem trong hư không kia đại thủ cầm ra đến. Phốc phốc. Thế nhưng là, vô số xúc tu khi tiến vào hư không đằng sau, trong nháy mắt liền đã mất đi tin tức, thậm chí liền ngay cả vu cổ đều cảm giác không đến. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau, lập tức đều làm xong phòng ngự chuẩn bị. Mảnh không gian này quá mức quỷ dị, ai cũng không biết tại bốn phía trong hư không còn ẩn giấu đi bao nhiêu địch nhân đáng sợ. Đúng lúc này, một đạo màu trắng sóng ánh sáng, tựa như hình lăng trụ bình thường, đột nhiên từ Phương Tuyên sau lưng trong hư không nở rộ. Quang ba những nơi đi qua, vô số hư không tại thời khắc này bật mèo, tốc độ kia nhanh chóng, liền ngay cả Phương Tuyên cũng không có kịp phản ứng. Oeng! Tại một tiếng kịch liệt vang minh đằng sau, Phương Tuyên trực tiếp bị đánh bay mấy trượng, trên người vảy rồng đều đã hoàn toàn bay ra. Phương Tuyên hai con ngươi triệt để biến thành màu vàng, cảm thụ được thân thể bị quang ba đánh trúng địa phương truyền đến kịch liệt đau đớn, nhanh chóng tại bốn phía tìm kiếm xuất một chút tay người. Ai, đáng tiếc. Khẽ than thở một tiếng, tại cái này trống trải trong địa tâm truyền vang lấy. Bốn phía trong vách núi, một đạo hư không bình chướng bị xé nứt ra, ngay sau đó một người mặc long bào màu đen thân ảnh chậm rãi bước ra. Nam tử xuất hiện, ở đây năm người trong nháy mắt biến sắc. Vu cổ tức giận nhìn chằm chằm trong đó người trẻ tuổi, chính mình còn sót lại tuế nguyệt sa tinh đang bị nó cầm trong tay tường tận xem xét. Phương Tiên càng là cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Người đến chính là Lý Diệp Huyền. Từ vừa rồi cái kia quang ba bên trong sen lẫn khí tức Phương Tiên đã đoán được, người xuất thủ chính là Lý Diệp Huyền. Chỉ là bây giờ mình đã là thần du cảnh đỉnh phong, đối phương chỗ sức mạnh bùng lên, vậy mà đã có thể làm bị thương chính mình. Hắn đạt được so với chính mình còn muốn nồng hậu dày đặc cơ duyên. Trong lòng kết luận đằng sau, Phương Tiên theo bản năng hướng về hậu phương lui một bước, tận lực cùng bốn phía đám người kéo dài khoảng cách. Đại can cùng man tộc quan hệ tâm đầu ý hợp, mà Phương Tiên cũng đoạt vu cổ đồ vật, nếu là trước mắt năm người liên thủ, liền xem như Phương Tiên cũng không có hoàn toàn nắm chắc có thể sống rời đi nơi này. Cái này Tuế Nguyệt Sa Tinh đã rơi vào chúng ta chi thủ, các hạ xuống đây trễ. Viên cổ nhìn xem Lý Diệt Huyền trầm giọng nói. Thác Bạt ngu sắc mặt chửa biến, vội vàng nhắc nhở hai người nói Kim Thanh Viên cổ, hắn là đại càn thái tử, tạm thời cùng ta man tộc hợp tác. Hiển nhiên hai vị vu thần tại bị giải phong đằng sau, đối với bây giờ Cửu Châu tình thế còn chưa hoàn toàn giải. Thế nhưng là, Kim Thanh cũng không vì vậy mà cho Lý Diệt Huyền bất luận cái gì sắc mặt tốt, mà là lạnh lùng đối với Thác Bạt ngu nói ra, Thác Bạt ngu, ngươi không có bị phong ấn, chẳng lẽ mấy trăm năm này tu luyện, đem đầu óc tu luyện không có? Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm thô tục như vậy đạo lý, còn cần ta nhắc nhở? Thác Bạt ngu muốn nói lại thôi, gương mặt mắt trần có thể thấy đỏ lên. Lý Diệt Huyền một bộ long bào màu đen, lơ lửng ở giữa không trung nhìn xem Kim Thanh cùng biến cổ, càn rỡ cười to một tiếng, nhìn tiền bối đối với chúng ta ở giữa liên minh, không có lòng tin a. Bất quá cũng là, lúc trước bị Đại Dương Tiên Đế khu trục đến cái kia nơi cực hàn, có chút lời oán giận cũng hợp tình hợp lý. Một cỗ bàng bạc sát ý, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ không gian. Trong nháy mắt kế tiếp, một đạo huyết sắc quang mang xông lên trời. Man tộc vu thần, từ trước tới giờ không uổng phí miệng lưỡi. Không gian bốn phía, tại luồng sức mạnh mạnh mẽ này chấn động phía dưới bay phất phới. Kim Thanh xuất thủ, chính là sát chiêu. Vâng. Lý Diệp Huyền cảm giác được cỗ này sát ý cường đại đằng sau, trên người long bảo huy động, ngay sau đó theo một tiếng thuần túy thanh thúy long ngâm vang vọng, một đạo màu trắng đuốt rồng từ trên trời xé rách xuống. Hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, làm cho bốn bề hư không đều xuất hiện từng đạo đáng sợ vết nứt màu trắng. Thiên địa tại thời khắc này kịch liệt rung động. Cho ta, chấn. Lý Diệp Huyền trong mắt lóe lên một tia hờ mang, một cỗ phương tiên chưa từng thấy qua vương bá chi khí từ nó thể nội bạo phát đi ra. Bàng bạc uy áp giống như thực chất bình thường, tại Kim Thanh đỉnh đầu ngưng tụ thành một tòa vô hình sơn nhạc, tầng tầng chấn áp xuống. Phanh phanh phanh. Từng tiếng chấn động to lớn phía dưới, Kim Thanh toàn thân cơ bắp tại thời khắc này vậy mà đều xuất hiện vết rách. Hai cỗ lực lượng tại ngắn ngủi rằng co đằng sau, Kim Thanh cái kia huyết sắc quang ảnh, vậy mà trực tiếp bị Lý Diệt Huyền chấn áp xuống, hung hăng nhập vào lòng đất. Kim Thanh, Thác Bạt ngu cùng Viên Cổ hai người liền tranh thủ Kim Thanh cứu lên, viên cổ trên người lực lượng trong nháy mắt dâng lên, lại bị Kim Thanh ngăn lại. Lao đi khỏe miệng vết máu, Kim Thanh lạnh lùng nhìn Lý Diệt Huyền một chút, sau đó đối với Viên Cổ trầm giọng nói, Hoàng Tô tỉnh trọng yếu, chúng ta rời khỏi nơi này trước. Nói, hắn lại lạnh lùng nhìn Thác Bạt ngu một chút, quay người thời điểm rời đi, cũng không kêu lên Thác Bạt ngu. Thác Bạt ngu lúc này trong lòng đã tiếp nhận áp lực cực lớn, trong lòng cũng minh bạch, sau ngày hôm nay, bọn hắn những này vu thần ở giữa đã chôn xuống khoảng cách hẳn giống. Cuối cùng đồng dạng lạnh lùng trừng Phương Tuyên một chút, cũng không còn lưu lại. Man tộc ba tôn vu thần rời đi về sau, toàn bộ không gian xuất hiện ngắn ngủi yên lặng. Phương Tuyên dẫn đầu đánh vỡ yên lặng, ngửa đầu nhìn xem Lý Diệp Huyền, ngưng tiếng nói, "Lý Diệp Huyền, nơi đây đổ vật, ngươi mơ tưởng mang đi." Cửu nhân tại mặt, hết sức đỏ mắt. Lúc này Lý Diệp Huyền hận không thể đem Phương Tuyên ăn sống nuốt tươi, nhưng nghĩ tới trước khi đi Ngụy Đạm nhắc nhở, cũng chỉ có thể dằn xuống đáy lòng sát ý, hướng về phía Phương Tuyên cười lạnh đạo, nhà quê trung quy là nhà quê, mặc dù có được làm cho người hâm mộ thực lực, cũng không cải biến được sự thật này. Phương Tuyên, ngươi vĩnh viễn không biết, ở kinh thành này bên trong, đã từng ẩn giấu đi sức mạnh đáng sợ cỡ nào. Đáng tiếc tại đem Phương Tuyên châm chọc khiêu khích vài câu đằng sau, Lý Diệp Huyền trong lòng thống khoái không ít, đánh giá trong tay Tuế Nguyệt Sa Tinh, hướng về phía Vu Cổ nói ra, Vu Cổ tiền bối, ngươi nếu có thể giết người này, ta liền đem cái này Tuế Nguyệt Sa Tinh trả lại cho ngươi. Vu Cổ cũng không để ý tới Lý Diệp Huyền, quay đầu nhìn Phương Tuyên, phát ra không gì sánh được thanh âm âm trầm, mặc dù không biết ngươi là ai, nhưng là ta giác quan thứ 6 nói cho ta biết, hôm nay không thể đem ngươi chém giết, ngày sau sẽ có tựa là hủy diệt nguy cơ. Ta là thanh tỉnh mộng cảnh, tại ta chân chính hình thái run rẩy đi. Tử vong mới là vĩnh hằng. Chương 703, Đế quân khí tức chương 703, Đế quân khí tức thượng kinh thành. Chân trời, nguyên bản xanh thẳm như bảo thạch bầu trời, giờ phút này giống như là bị một đôi vô hình cự thủ thô bạo xé mở. Màu mực mây đen từ chân trời điên cuồng quần quần mà đến, như là mãnh liệt thủy triều màu đen, lấy che khuất bầu trời chi thế cấp tốc nuốt sống sáng tỏ thương khung. Một đạo chói mắt mà quỷ dị thiểm điện màu đỏ như máu, xé rách nặng nề mây đen, không gian bắt đầu kịch liệt bặm mẻo, nổi lên tầng tầng làm cho người mê mội gợn sóng. Gợn sóng cấp tốc quyết tán, ở trung tâm không gian lại như cái gương vỡ nát bình thường, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách. Trong vết rách, tản mát ra làm người sợ hãi khí tức hắc ám, phản phất là thông hướng vực sâu vô tận lối vào. Ngay sau đó, giống như đại dương sương mù màu đen, từ trong cái khe điên cuồng phun ra ngoài, một đạo cao lớn mà thân ảnh mơ hồ chậm rãi từ trong vết rách bước ra, thân ảnh quanh thân bao quanh nồng đậm sương mù màu đen, làm cho người mao cốt sợ hãi. Sương mù màu đen cấp tốc ở bên trong kinh thành lan tràn ra. Cố khí tức này, lưu tại thượng kinh thành Triệu Xuyên Hùng bọn người, nhìn xem không ngừng hướng về bọn hắn xâm nhập mà đến sương mù màu đen, nhao nhao thần sắc lại biến. Cố khí tức này bọn hắn hết sức quen thuộc. Bàn đài quan bên ngoài, Phương Tuyên tới giao thủ chính là bị loại sương mù này bám vào sinh vật đáng sợ. Được xưng là tà ma vực ngoại sinh vật. Nguy rồi, đây là tà ma cái bẫy. Phổ An Du thần sắc trở nên không gì sánh được nghiêm trọng. Tà ma xuất hiện, triệt để cùng mình bói toán đi ra quẻ tượng phù hợp. Ngay tại mấy người thương lượng đối sách thời điểm, tà ma xuất hiện, đưa tới rất nhiều võ giả chú ý, không chờ bọn họ phản ứng, từ trong sương mù màu đen, thiểm lược ra vô số thân ảnh. Quang mang lấp lóe, trong một chớp mắt, một trận đại chiến chấn động thế gian trực tiếp ở kinh thành trên không một phát. Trong địa tâm, Vu Cổ thân thể cấp tốc mở rộng, năng lượng bàng bạc, tại thời khắc này đem toàn bộ không gian chiếm cứ. Phong ấn chi thuật mặc dù đã bị phá trừ, nhưng cả kinh thành bây giờ vẫn như cũ còn tại Vu Thần trong lòng bàn tay. Tại cảm thụ phương tiên lực lượng cường đại đằng sau, Vu Thần trên mặt cái kia 10 phần quỷ dị độc nhãn bắt đầu chuyển động. Tại cái kia vô số xúc tu bao khỏa phía dưới trong thân thể, một đầu bị sâu chuỗi lên chân long lại lần nữa xuất hiện tại phương tiên trước mắt. Lần này, cũng không phải là tại hư cấu thế giới ký ức bên trong. Cầm đầu trên cái đầu kia, mi tâm đột nhiên xuất hiện một đạo vết máu, hai cái huyết đục bị từ từ chống ra đằng sau, một viên quỷ dị nhãn khí lồi đi ra. Ánh mắt kia xem kỹ lấy Phương Tuyên, đột nhiên dần hiện ra một vòng tham lam. Long vận, tốt nồng hậu dày đặc long vận. Ăn nó đi, nhất định phải ăn nó đi. Cái kia Vu Cổ thanh âm, tựa như từ cửu lũ thổi tới, lơ lửng không cố định. Cái kia chân long tựa như bị duỗi dài cổ bình thường, ở giữa không trung cấp động đằng sau, lập tức thiên địa biến đổi, toàn bộ địa tâm không gian trong phút chốc biến mất, hoàn cảnh chung quanh lập tức biến thành một mảnh huyết hồng sắc thế giới. Cái này màu đỏ, là ánh lửa. Tại Phương Tuyên dưới chân, thình lình xuất hiện nham tương, nồng đậm ánh lửa làm nổi bật bên dưới, bốn phía hết thảy đều biến thành giống như lửa thiêu xích hồng. Phanh phanh phanh, từng tiếng cổ động thanh âm quen quẩn, trong nham tương sóng nhiệt trực tiếp trên mặt đất phun ra từng đạo nhiệt khí. Phương Tuyên lúc này thần sắc ngược lại bình thản đứng lên. Tại chính mình đem tam muội chân hỏa dung hợp đằng sau, trước mặt mình sử dụng hỏa diễm lực lượng, hiển nhiên là ngu xuẩn nhất lựa chọn. Phương Tuyên nâng tay phải lên, đột nhiên bàng bạc tam muội chân hỏa từ thể nội phát ra, tại chỗ mi tâm hóa thành một dấu ấn, qua trong giây lát, bảy loại nhan sắc không ngừng chuyển biến hỏa diễm, trải rộng Phương Tuyên toàn thân. Sau một khắc, Phương Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, thân thể tốc độ cực nhanh, nương theo lấy tịch diệt bình thường của sáng hỏa diễm như lửa rồng bình thường lướt nhanh ra. Cái kia Vu Cổ ánh mắt lộ ra trào phúng, hừ lạnh nói, "Như vậy long vận, ở trên thân thể ngươi thật sự là lãng phí." Hắn há miệng trực tiếp một tiếng gào thét, tiếng rít này trong nháy mắt hóa thành song sóng, mang theo nồng đậm cổ độc, đột nhiên hướng về Phương Tuyên đánh thẳng tới. Phương Tuyên trong mắt hàn mang lấp lóe, thân thể trong nháy mắt triển khai quyền giá, tay phải như kéo cung bình thường hội tụ lực lượng, trong miệng quát nhẹ, kình bá sát quyền, sóng lửa đợt. Mênh mông quyền tình, như đầy trời nở rộ tinh thần, trong khoảnh khắc liền ngưng tụ thành một đạo to lớn của sáng, ngang qua thiên địa. Đối mặt với Phương Tuyên một kích, cái kia Vu Cổ vậy mà không có tránh né, giống như rắn độc chân long ở giữa không trung nhốn nháo, vậy mà há miệng chính là một nuốt, lập tức đem vô tận quyền cương nuốt vào. Từng đạo năng lượng ở tại vô số trong đầu truyền lực, cuối cùng triệt để bạo tạc. Thế nhưng là sau một khắc, cái này chân long vậy mà lông tóc không thường, thậm chí còn liếm môi một cái, nói ra, không sai, rồng này vận quả nhiên tinh thuần. Cái này tàn phá cựu châu, lại còn có như thế nồng đậm long vận hội tụ tại trong cơ thể của ngươi. Phương Tuyên ánh mắt lạnh nhạt. Vu Cổ nhìn qua Phương Tuyên, ánh mắt lộ ra ánh sáng kỳ dị, đột nhiên thân thể khẽ động, khổng lồ thể nội lập tức buộc phát ra một cỗ khổng lồ man thần chi lực. Cái này man thần chi lực bên trong ẩn chứa lấy một cỗ khí tức mục nát, quét ngang phía dưới, liền ngay cả bốn phía vách núi đều cấp tốc hủ hóa. Phương Tuyên trên thân lập tức truyền ra trận trận thanh phanh thanh âm, thiêu đốt sóng lửa vậy mà đều bị nhanh chóng áp xúc. Hắn thở sâu, bình thản nói ra, thần hỏa thiên chí giận. Thoại âm rơi xuống, vô số hào quang màu vàng bắt đầu ở Phương Tuyên quanh thân nhanh chóng nở rộ. Cùng lúc đó, toàn bộ không gian kịch liệt run rẩy lên. Xoẹt xoẹt xoẹt. Vô số đạo giải lụa bảy màu ở trong không gian ngưng tụ mà ra, bọn chúng cực tốc thiểm lực lấy, trong khoảnh khắc liền đem toàn bộ thế giới màu hồng thôn phệ. Phương Tuyên trên thân hiện ra vô số tối nghĩa khó hiểu lôi văn, mỗi một đạo lôi văn cùng thiên địa chi lực cấu kết, tản mát ra đáng sợ thiên uy ba động, bốn bề không gian đều tại đây khắc kịch liệt bắt đầu bặm méo. Tại năng lượng cường đại như thế ba động phía dưới, vô cổ quanh thân cũng bị thất thải ánh lửa bao trùm. Trong nháy mắt kế tiếp, Phương Tuyên thân ảnh đột nhiên trống rỗng lấp lóe, ẩn chứa vô tận sát phạt một quyền, tại chân long trước mặt nện xuống, ngang qua thiên địa. Oeng! Một đạo thất thải quang trụ trực tiếp xuyên thủng vùng không gian này trên không, phóng lên tận trời. Huyết sắc lờ mờ màn trời ở giữa, sao dày đặc đầy trời. Chân long núi bắt đầu xuất hiện vô số vết rách, thời gian tại thời khắc này phảng phất đình trệ. Giang giác. Một tiếng vang lanh lảnh truyền lực, trong nháy mắt kế tiếp, chân long tại thời khắc này từ trong ra ngoài, nhanh chóng băng liệt. Trong nháy mắt này, vô cổ toàn thân đều bị huyết vụ bao phủ, một trận cực kỳ ngưng trọng thanh âm từ trong đó truyền ra, lửa này có đế quân khí tức thì ra là thế. Tại Phương Tuyên nhìn soi mói, huyết vụ từ từ ngưng tụ. Bốn phía hỏa diễm tại thời khắc này đều im bặt mà dừng. Mà huyết vụ từ từ ngưng tụ, trong phút chốc, liền hóa thành một viên ánh mắt to lớn. Ánh mắt kia vằn vện tia máu, còn có vô số lít nha lít nhít xúc tu đang không ngừng phun trào. Đối với ánh mắt này, Phương Tuyên rất tin tưởng. Lúc trước Thượng Kinh Thành bị phong ấn đằng sau, trên bầu trời chính là ánh mắt này. Cái kia coi thường hết thảy ánh mắt, đời này khó quên. Trầm mặc một lát, Phương Tuyên nhìn xem đã đang không ngừng trôi qua sinh cơ ánh mắt, một cái thủ đào chém xuống. Tạo thành như vậy tội nghiệt, ngươi cũng nên chết. Chương 704, Long Mạch, cơ hội. Chương 704, Long Mạch, cơ hội. Bóp nát ánh mắt to lớn kia, Phương Tuyên trong ánh mắt lộ ra vẻ băng lãnh. Vô cổ thực lực sát thực rất mạnh, nếu không có Phương Tuyên đã thành công dung hợp tam muội chân hỏa, trong lúc nhất thời cũng khó đem nó chém giết. Cái này vô cổ thần thông đích thật kinh người, nhưng khăng khăng cùng man tộc trở mặt, không biết tại có dự định gì. Phương Tuyên trong mắt lóe lên một tia trầm tư, nói đến mặc dù thành công chém giết vô cổ, nhưng theo sử dụng thiên chi giận đằng sau, đối với mình cũng tạo thành tiêu hao to lớn. Tại Phương Tuyên hỏa vô cổ giao chiến đằng sau, Lý Diệp Huyền đã rời đi nơi đây. Chẳng lẽ ở kinh thành này thật tồn tại so tam muội chân hỏa còn cường đại hơn cơ duyên? Lý Diệp Huyền điệu tâm không gian đã trở nên vắng vẻ, Phương Tuyên ánh mắt lộ ra một tia hồi ức. Chém giết vô cổ là chuyện tốt, triệt để trừ bỏ phong ấn, Thượng Kinh Thành trùng kiến liền có thể thuận lợi tiến hành. Duy chỉ hôm nay bỗng nhiên xuất hiện Lý Diệp Huyền chỗ bạo phát đi ra làm cho người khó có thể tưởng tượng thực lực, làm cho Phương Tuyên tâm trung ẩn ẩn có chút bất an. Man tộc cũng tốt, tà ma cũng được. Long Kình Quân cùng Đại Càn ở giữa chiến tranh là không thể tránh khỏi, mà Lý Diệp Huyền thực lực tăng lên, đối với Long Kình Quân tới nói là cực kỳ hỏng bét tin tức. Cũng không biết vô cổ trong miệng đế quân lại là cái gì dạng tồn tại. Chẳng lẽ là Càn Khôn Lục bên trong đế tuấn? Phương Tuyên thâm hút khẩu khí, thu hồi tâm tư, ánh mắt sáng ngời, nhìn xem bốn phía đã phá toái không chịu nổi không gian. Mặc dù trận đại chiến này tình hình chiến đấu kịch liệt, nhưng may mà không có thương tổn cùng Thượng Kinh Thành căn bản, mà theo vô cổ bị chém giết đằng sau, thể nội ẩn tàng những cái kia long vận, tại cái này địa tâm bên trong ẩn ẩn sinh ra cộng minh. Cả kinh thành hóa thành đất khô cằn, nhưng cố thừa miễn nếu muốn đem Thượng Kinh Thành phong ấn mở ra, tuyệt đối sẽ không chỉ là tạm dừng Nguyễn Châu chiến hỏa đơn giản như vậy, giữa phiến tiên địa này, khẳng định vẫn tồn tại đại dương một số bí mật. Phương Tuyên ánh mắt ngưng tụ, thôi động vương đồng thuật, tại bốn phía này từng cái xem xét. Thời gian không dài, Phương Tuyên lông mày dần dần nhăn lại. Bốn phía tất cả vết nứt hắn đều sinh nhìn một lần, nhưng đều không có bất cứ dị thường nào. Phương Tuyên sắc mặt trầm xuống, trong tay cao lại tam muội chân hỏa bắn ra, trên mặt đất vô cổ bãi kia thịt nát bắt đầu kịch liệt bốc cháy lên. Mà theo tam muội chân hỏa không ngừng luyện hóa, bãi kia thịt nát tại bị sau khi hoàn toàn luyện hóa, vậy mà hóa thành một viên thủy tinh cầu, lặng lặng lơ lửng ở giữa không trung. Đây là Phương Tuyên tay phải đem thủy tinh thịt nắm ở trong tay, thần thức từ từ thăm dò vào trong đó. Chốc lát, hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cửu Châu tất cả long mạch vậy mà đều bị câu đến trong thủy tinh cầu này. Cùng nói đây là một viên thủy tinh cầu, nó càng giống là một cái bị dùng cường đại lực lượng mở ra tới tiểu thế giới. Mà trong tiểu thế giới, miếu quan công mấy trăm năm từ Cửu Châu câu tới tất cả long mạch đều ở bên trong. Hắn một cái man tộc vu thần, cần nhiều dòng như vậy mạch làm cái gì? Phương Tuyên ánh mắt lộ ra trầm tư. Nghĩ đến bị vu cổ lấy cổ lực tấy ghép đến trong cơ thể mình đại dương hoàng thất, cái kia 28 khỏa đầu lâu, vậy mà để cho mình thể nội long vận, đối với nó đều sinh ra một tia thân cận. Trừ phi hắn muốn lấy long mạch mở thiên cung, từ giữa thiên địa cướp đoạt một tia pháp tắc. Phương Tuyên trong ánh mắt tuôn ra hàn mang. Bây giờ Cửu Châu đã xuất hiện tàn phá dấu hiệu, Kinh Châu chấn long giếng càng là thiếu khuyết thủ đích nhân. Nhược chân để vu cổ thành công, chẳng phải là để tà ma có cơ hội để lợi dụng được. Đúng lúc này, biến cố nổi lên. Bốn bề không gian bỗng nhiên bắt đầu vặn mèo, từng đạo huyền ảo lực lượng như một cái lưới lớn, trong nháy mắt liền đem toàn bộ địa tâm không gian bao phủ lại. Một trận càn rỡ chế giễu tại bốn bề vang vọng. Ha ha ha, Phương Tuyên, trước khi đi thời khắc, đưa ngươi một món lễ lớn. Phương Tuyên trong mắt bá đạo chi sắc nồng đậm, tựa như bệ nghệ bình thường, ánh mắt nhanh chóng tại bốn phía từng cái đảo qua. Lồng ánh sáng mặc dù vô hình, nhưng là Phương Tuyên tâm hay là trầm xuống. Ngay phòng đêm phòng, hay là để Lý Diệp Huyền chui chỗ trống. Mơ tưởng vây được ta. Phương Tuyên chỉ lên trời vừa quát, trong mắt bá đạo chi sắc dần dần tiêu tán, giọt giọt mồ hôi giọt lớn chừng hạt đâu, từ hắn trên trán thấm ra. Tại một trận cực nóng sóng lửa bốc lên đằng sau, cấp tốc hóa thành một đạo hơi trắng. Phương Tuyên hít sâu một hơi, thể nội thần phách chi lực vận chuyển phía dưới, bước chân hướng về phía trước bước ra, thân thể bỗng nhiên nhất chuyển, một cỗ năng lượng bàng bạc liền nhanh chóng hội tụ tại trên nắm tay. Quang mang màu vàng phun trào, lập tức trong không gian xuất hiện một đạo vòng xoáy. Phá! Phương Tuyên quát khẽ một tiếng, nó thân thể bỗng nhiên dừng lại, trong nháy mắt này, vòng xoáy quyền cương oanh một tiếng, hướng về bốn phía điên cuồng phóng đi, quyền cương tàn phá bừa bãi, bốn phía vô hình phong ấn bình chướng lập tức xuất hiện từng vết nứt, tại trận trận trong âm thanh ken két, những vết rạn này càng ngày càng nhiều. Cuối cùng cơ hội tràn ngập trên dưới trăm trượng. Nứt. Phương Tuyên thanh âm tựa như bồ lôi, ầm ầm bên trong quanh quần tại bốn phía. Bị quyền cương chấn khai trong cái khe, từng luồng huyền ảo lực lượng từ đó ấp ủ mà sinh, vậy mà xuất hiện làm cho người khó có thể tưởng tượng năng lượng bắt đầu khép lại. Phương Tuyên mắt sáng lên, quanh thân thất thải sóng lửa cấp tốc bốc lên, hóa thành vô số đạo tấm lửa, thuần huyết nứt bắt đầu bốc cháy lên. Lâu chừng đốt nửa nén nhang, ở trong đó một chỗ trống không địa phương, một tia khí tức như có như không từ đó phát ra. Cùng lúc đó, Phương Tuyên lại lần nữa đấm ra một quyền. Giang giác. Một tiếng vang thật lớn, bốn bề hư không cấp tốc sụp đổ, trong trăm trượng vách núi, mảng lớn xen lẫn đá vụn, hướng về vực sâu dưới đáy lan xuống. Phương Tuyên giống như một ngôi sao, trực tiếp từ trong địa tâm phóng lên tận trời trung châu, cao vạn trượng thiên khung phía dưới. Hai bóng người khống chế lấy tiên ngưng, đang nhanh chóng hướng về đại càn phương hướng mà đi. Lúc này, một bộ long bào màu đen Lý Diệt Huyền đứng tại Ngụy Đạm bên người. Chậm rãi sau khi mở mắt, nhìn xem Ngụy Đạm, muốn nói lại thôi. Ngụy Đạm mặc dù đồng dạng hơi lim di mắt, nhưng hiển nhiên Lý Diệt Huyền điểm ấy tiểu động tác khó thoát ánh mắt của hắn, thản nhiên nói, muốn hỏi cái gì? Lý Diệt Huyền cười tủm tỉm nói, Ngụy tiên sinh, ngài đến tột cùng là cảnh giới gì? Lần này ta tiếp nhận truyền thừa, thất phách liên tục mở 6 phách, khoảng cách siêu phàm chi cảnh cũng không xa, nhưng vẫn là không cách nào nhìn thấu tiên sinh. Ngụy Đạm rũa ra hai ngón, nhẹ nhàng tại Lý Diệt Huyền trên trán gõ gõ, cười nhạt nói, ta là ai? Lý Diệt Huyền cứ thế ngay tại chỗ, trong lúc nhất thời suy nghĩ cũng có chút lộn xộn, Ngụy tiên sinh. Ngụy Đạm từ từ một lần nữa đóng lại hai mắt, trầm giọng nói, trong cơ thể ngươi truyền thừa còn chưa triệt để luyện hóa, ở kinh thành khang khang thiết hạ khốn trận kia, vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lấy Phương Viên thực lực bây giờ, muốn bài trừ khốn trận kia cũng không khó, nhưng khốn trận bài trừ, ngược lại sẽ đả thương người căn cơ. Ta nói cho ngươi bao nhiêu lần, vô luận vì quân hay là luyện võ, trước tu tâm. Lý Diệt Huyền đang muốn phản bác, đột nhiên cảm giác được trong cơ thể của mình thần phách không hiểu thấu chấn động. Một cỗ cương mãnh không gì sánh được thần phách chi lực, giống như lưỡi dao đồng dạng tại trong cơ thể của mình trong kinh mạch mạnh mẽ đâm tới. Phốc. Sắc mặt trắng nhợt, một ngụm sền sệt máu tươi trực tiếp phun ra, ngay sau đó thân thể phản phất một cái bị đâm phá khí cầu, bàng bạc thần phách chi lực bắt đầu điên cuồng tiết lộ. Lý Diệt Huyền vội vàng thôi động thần phách, ngưng kết mấy đạo pháp ấn, muốn ức chế khí cơ tiết ra ngoài. Nhưng cuối cùng phát hiện hết thảy đều là phí công. Thân thể của mình, tại thời khắc này liền như là một cái quả bóng xì hơi, làm sao đều ngăn không được. Rốt cục đã nhận ra nguy hiểm, Lý Diệt Huyền hoảng sợ hướng về phía Ngụy Đạm đạo, "Ngụy tiên sinh học sinh sai, cứu ta." Ngụy Đạm đối với đây hết thảy phát sinh tựa hồ đã sớm chuẩn bị, chậm rãi từ trong cửa tay áo xuất ra một viên phù lục. Thanh quang lấp lóe, phù lục tại gián nhập Lý Diệt Huyền mi tâm thần cung đằng sau, một cỗ huyền ảo lực lượng liền lập tức đem Lý Diệt Huyền bao vây lại. Lý Diệt Huyền chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp khí tức bắt đầu ở trong cơ thể của mình du động, không tự chủ nhắm mắt lại. Nhìn xem đã rơi vào trạng thái ngủ say Lý Diệt Huyền, Ngụy Đạm bất đắc dĩ lắc đầu, như thế tâm tính, trách nhiệm như vậy giao cho tay ngươi, quả thực làm cho người lo lắng. Ngay sau đó, Ngụy Đạm xuất ra thước, ở trước mắt nhẹ nhàng bung lên. Một đạo bàn cờ ở trước mắt hiện hiện, phía trên mấy cái quân cờ, tại thời khắc này trở nên đặc biệt sáng chói. Ngụy Đạm trên mặt kia nặng nề ngưng sắc lúc này mới tiêu tán, thay vào đó thì là một bộ phức tạp khuôn mặt tươi cười, "Phương Viên, không nghĩ tới thiên mệnh còn có như vậy biến số. Nếu thật có thể như vậy, có lẽ còn có cơ hội." Chương 705, ngoài ý muốn chương 705, ngoài ý muốn từ trong vực sâu đi ra. Bốn phía hết thể tựa như tận thế bình thường. Nguyên bản đã sớm hóa thành đất khô cằn đen kịt đại địa, lúc này khắp nơi trên đất tươi mới thi thể. Toàn bộ bầu trời, tại thời khắc này, lại bị một đạo to lớn bình chướng màu đen bao phủ lại, tại đen kịt màn trời phía dưới, một đạo màu đen thâm thủy trong vòng xoáy, không ngừng có sương mù màu đen phun trào. Phương Tuyên Tâm đột nhiên run sợ một hồi. Xảy ra chuyện. Mặc dù tại trong tầm mắt của chính mình, cũng không nhìn thấy bất luận cái gì tà ma, nhưng cả kinh thành bên trong cái kia cỗ nồng đậm tà ma khí tức, thậm chí so với lúc trước tại bản đài quan giới cắt vàng không hiểu tiến vào không gian kia còn muốn nồng đậm. Thậm chí để Phương Tuyên đều sửng sốt một chút, phỏng đoán lấy có phải hay không tà ma xâm lấn. Đúng lúc này, hai đạo ẩn chứa không gì sánh được nồng đậm tà ma chi lực sóng ánh sáng, ngang ngược đánh thẳng tới, tựa như hóa thành thực chất tiến công, ầm ầm gào thét. Cái này hai đạo tà ma chi lực giống như hai thanh sắc bén lợi kiếm, mang theo có thể xé rách thiên địa sắc bén, trực tiếp đâm về Phương Tuyên. Phương Tuyên thể nội thần phách chi lực, tại thời khắc này truyền đến kịch liệt tiếng gầm gừ, giống như đại dương, hình thành một đạo màn sáng màu trắng, ngăn cản lại thanh lợi kiếm kia đâm vào. Nhưng, cái này hai đạo tà ma chi lực rất mạnh. Bắn bọn phía dưới, thần phách chi lực hình thành bình chướng đều bị trực tiếp xuyên thủng, không chút do dự đâm về phía Phương Tuyên. Tại thời khắc này, Phương Tuyên trong mắt lóe lên vẻ kiên nghị. Một cước phóng ra lấp lóe, ngay tại một sát na, hai đạo ánh sáng đợt ở giữa không trùng chuyển biến, uy lực càng đậm, gào thét mà đến. Phương Tuyên không nói hai lời, tay phải trước người vung lên, trên người đạo văn trong nháy mắt nở rộ, tà ma chi lực cầm vang ở giữa, rơi vào Phương Tuyên trên thân. Chỉ gặp từng đạo màu trắng tua cờ tại Phương Tuyên trên thân du tẩu, vờn quanh Phương Tuyên toàn thân thời khắc, hắn không chút do dự, lần nữa bước ra một bước. Một bước này bước ra, một tiếng trầm muộn long ngâm lập tức ở thể nội gào thét mà ra, nương theo lấy không có chút nào bất luận cái gì kỹ xảo một quyền ầm vang mà ra. Vâng. Mắt Trần có thể thấy bạch quang, trực tiếp đem bốn bể không gian hoàn toàn bổ sung. Tại cực hạn trong bạch quang, hai đạo thân ảnh màu đen bay rất ra ngoài. Đạo này bị xé nứt đi ra trên vực sâu, vô tận năng lượng trực tiếp đem hai bên vách núi nổ ra một cái rộng trăm trượng hố sâu. Trên không hố sâu, Phương Tuyên lơ lửng ở giữa không trung, thâm u ánh mắt lúc này lạnh đáng sợ, nhìn chăm chú nơi xa đã chậm rãi đứng lên hai bóng người. Đối phương đã hóa thành hình người, bất quá một đôi mắt lại là không gì sánh được đen kịt, không có bất kỳ cái gì trong trắng mắt. Tà ma. Phương Tuyên nhẹ nhàng thở sâu. Vừa rồi một kích, mặc dù không có thành công đem hai tôn tà ma chém giết, nhưng Phương Tuyên cũng đã cảm giác được thực lực của đối phương. so với lúc trước tại tổ cảnh bên ngoài chém giết hai tôn tà ma yếu nhược một chút. Nhưng mình cùng Vu Cổ đánh một trận xong, thể nội tiêu hao lực lượng còn chưa hoàn toàn khôi phục. Mặc dù chém giết trước mắt hai tôn tà ma cũng không áp lực, nhưng dưới mắt thượng kinh thành đến tột cùng xảy ra chuyện gì Phương Tuyên cũng không rõ ràng, mà muội đem chính mình tất cả lực lượng tiêu hao, vậy sẽ là chí mạng. Biết gặp phải cường địch. Hai tôn tà ma lẫn nhau liếc nhau một cái, thể nội tà ma chi lực đã bị nhanh chóng điều động. Giết hắn, đưa nó đầu lâu hiến cho sư tôn đại nhân. Hai tôn tà ma tại đơn giản sau khi trao đổi, cấp tốc làm ra quyết định. Thân hình của bọn hắn cấp tốc bành trướng, quanh thân nhanh chóng trùm lên một tầng đen kịt áo giáp. Tại Phương Tuyên ngưng thần sát na, hai tôn tà ma trực tiếp biến mất ở trong hư không. Giữa toàn bộ thiên địa, rất nhanh liền nhiều hai đạo ánh sáng màu đen đợt, tràn ngập lực lượng cực kỳ kinh khủng, hướng phía Phương Tuyên cuốn tới. Đông, đông, đông. Chầm muộn bước chân lại có người hồng trung đại lữ, vang vọng phụ cận, một cỗ lửa cực nóng diễm cấp tốc lan tràn ra, lập tức liền xua tán đi bốn bề hắc mang. Làm cho này tiếng gầm người nắm giữ. Phương Tuyên lộn xộn nâng lên sợi tóc ở giữa, ẩn ẩn xen lẫn hào quang màu đỏ thắm. Cặp kia trong mắt đen nhánh tại lúc này cũng có ánh lửa phun trào. Tại ánh lửa kia bên trong, bốn bề trong không khí hơi nước cấp tốc bị bốc hơi, đất rung núi chuyển ở giữa, Phương Tuyên khóa chặt đánh tới hai đạo hắc mang. Hắn phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi nô ra một quyền. Trước năm đấm, không gian bắt đầu nhanh chóng vặn vẹo xoay tròn, vô tận năng lượng nhanh chóng ngưng tụ, cuối cùng chính là hung hăng ném ra. Oeng! Quyền cương ném ra, vượt ngang ngàn vạn dặm, tại cái này đã sớm tàn phá không chịu nổi trên đại địa, trong nháy mắt nổ tung. Một trận đáng sợ dư âm năng lượng hướng phía bốn phía nhanh chóng quyết tán. Phương Tuyên sắc mặt hờ hững, thân hình hơi cúi xuống, trong nháy mắt kế tiếp hoàn toàn biến mất ở trong hư không. Giữa thiên địa, hai đạo hắc mang hội tụ, bọn hắn công kích vậy mà không hiểu thấu thất bại. Ngay sau đó, một cú kịch liệt nguy hiểm nhanh chóng cuốn tới. Hai tôn tà ma trong lòng quát to một tiếng không ổn. Một đạo mười phần vĩ nạn thân hình đã xuất hiện tại phía sau bọn hắn. Chỉ cảm thấy đầu của mình bị hai bàn tay to hung hăng tóm lấy, một cú mãnh liệt cảm giác sợ hãi cuốn tới. Oeng! Trong nháy mắt kế tiếp, Phương Tuyên lòng bàn tay tuôn ra một đoàn ngọn lửa bảy màu. Diễm lãng trong nháy mắt bị nhen lửa, bốc lên ở giữa, trong không gian hết thảy đều bị thôn phệ. Tại Phương Tuyên rét lạnh kia đến cực điểm ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, trong tay phải tà ma triệt để bị ba viên chân hỏa thôn phệ. Nhìn xem đồng đội thê thảm như thế bị Phương Tuyên chém giết, còn lại tôn kia tà ma rốt cục hoảng sợ run rẩy lên. Có được tà ma chi lực, Cửu Châu võ giả rất khó có thể đem bọn hắn chém giết. Tại bọn hắn đi vào ở kinh thành này đằng sau, nương tựa theo tự thân tà ma chi lực ưu thế, giết không ít Cửu Châu võ giả. Giờ phút này, nhìn xem Phương Tuyên có được chém giết chính mình lực lượng cường đại, tà ma rốt cục cảm nhận được sợ hãi. Ta hỏi, người đáp. Phương Tuyên thanh âm băng lãnh, tại tà ma bên tai vang lên. Không đợi hắn đáp lại, Phương Tuyên tiếp tục lạnh lùng nói, các ngươi là ma thần có người. Người tên gì? Thượng kinh thành những võ giả khác đâu? Tà ma hừ lạnh một tiếng, nghiêng mặt đi. Hiển nhiên không có ý định phối hợp. Phương Tuyên cười lạnh một tiếng, tràn ngập ngọn lửa bảy màu con ngươi, trong nháy mắt biến thành màu vàng. Vương Đồng thuật vận chuyển đằng sau, tà ma kia chỉ cảm thấy chính mình phảng phất lâm vào một cái thế giới thần kỳ bên trong, thân thể của mình, ý thức của mình triệt để mất khống chế. Hoàn chỉnh cả đời, tại thời khắc này hoàn chỉnh hiện ra tại Phương Tuyên trước mắt. Vương Đồng thuật đặc biệt năng lực, có khống chế những võ giả khác tâm thần năng lực, thậm chí đang sử dụng thực nguyện chi sau, có thể trực tiếp phá hủy đối phương thần cung từ đó khống chế. Lúc trước từ Bích Hải Vân Tông rời đi về sau, đã từng mấy lần sử dụng. Bất quá theo Phương Tuyên thực lực tăng cường, đại đa số địch nhân cũng không cần đến sử dụng Vương Đồng thuật. Lần này liền ngay cả tà ma cũng có thể bị Vương Đồng thuật sư hồn, quả thực làm cho Phương Tuyên ngoài ý muốn. Trận trận hắc quang không ngừng tại Phương Tuyên bốn bề lượn lờ, tà ma từ mắt màu đỏ tươi kia, từ từ biến thành màu vàng nóng. Sau một khắc, tà ma thân thể sủi lơ xuống dưới, hiện ra võ giả toàn cảnh. Mà bám vào ở tại trên người tà ma chi lực, bị Phương Tuyên nhẹ nhàng siết trong tay, tại tam muội chân hỏa thôn vệ bên dưới, triệt để tiêu tán. Phương Tuyên ngẩng đầu nhìn trên bầu trời cái kia đạo màu đen vòng xoáy, trong mắt một mảnh thâm thúy, Hồng Mi đại đạo chủ, người tôn sư kia tôn, không nghĩ tới vậy mà giáng lâm đến trên người của ngươi, quả thực làm cho người ngoài ý muốn. Chương 706, tư cách chương 706, tư cách thượng kinh thành, một phiến đất hoang vu phía trên, đã từng hoàng cung vị trí, trong vòng một đêm, một tòa âm trầm đại điện trống rỗng mà đứng. Bị sương mù màu đen bao vây lại bầu trời, tràn ngập như đậm đặc mực nước bình thường mây mù. Tại trung quanh đại điện tùy ý quần quận, bao giờ cũng đều sinh ra lấy tà ác cùng bị dị. Đại điện vách tường không biết do vật gì đắp lên mà thành, bốn chỗ đều tản ra khí tức tử vong, bốn phía trên tảng đá khắc đầy vận bẹo phù văn lóe ra u lục quang mang, giống như đang thấp giọng nói cổ lão mà tà ác chú văn. Lúc này, tại cái này âm trầm kinh khủng trong đại điện, ngay tại cử hành một trận hội nghị bí mật. Một đám thân ảnh tại trong đại điện như ẩn như hiện, bọn hắn hình thái khác nhau, lại đều tản ra làm cho người sợ hãi khí tức. Hồng Mi đại đạo chủ ngồi ngay ngắn trên chủ vị, mặt mũi của hắn giấu ở mũ trùm trong bóng ma, chỉ có thể nhìn thấy một đôi lóe ra u quang con mắt, như là hai đoàn thiêu đốt quỷ hỏa, lộ ra vô tận lãnh khốc cùng tàn nhẫn. Hồng Mi đại đạo chủ chậm rãi đưa tay, phá vỡ trong đại điện làm cho người hít thở không thông trầm mặc, ma lâm chuẩn bị như thế nào? Thanh âm của hắn trầm thấp mà khàn khàn, phản phất là từ cửu lũ địa ngục truyền đến nguyên rủa, ở trong đại điện quanh quẩn. Phía bên phải một thân ảnh đứng lên, đó là một cái thân hình còn xuống lao hầu, làn da của nàng nhiều nếp nhăn, như là khô cạn vỏ cây, trong tay chống một cây đỉnh khảm nạm lấy một viên huyết sắc thủy tinh quả trượng. Lao hầu phát ra một trận bén nhọn tiếng cười, thanh âm như là móng tay xẹt qua pha lê, làm cho người lăn lộn thân khó chịu. Huyền Minh vệ ma trận ngay tại tạo dựng, chỉ là chúng ta hiện tại bắt được những võ giả kia, bọn hắn khí huyết còn chưa đủ lấy trèo chống toàn bộ pháp trận vận chuyển. Nghe vậy, Hồng Mi đại đạo chủ sắc mặt có chút trầm xuống, Vu Cổ đâu? Chúng ta âm thầm cho hắn đổi thành linh hồn chi pháp, bây giờ thượng kinh thành giải phóng, ngược lại ẩn nấp rồi. Lúc này, bên trái một cái toàn thân tản ra băng lãnh khí tức nam tử ngưng tiếng nói, "Chủ nhân, vu cổ khí cơ đã hoàn toàn biến mất ở kinh thành, hắn vẫn lạc." "Làm sao có thể?" Ngưng tụ chân long đằng sau, thực lực của hắn chí ít tại 6 phách thần du cảnh cường giả ở giữa, cái này Cửu Châu giữa thiên địa, nữ võ thần không ra, ai có thể giết hắn? "Huyễn Dạ, ngươi có phải hay không tính sai, miếu quan công câu tới tất cả long mạch đều tại vu cổ trong tay, không có long mạch lực lượng, căn bản không có khả năng đả thông hai thế giới giới bích." Trong đại điện, một đám mặc đấu đồng màu đen võ giả trung sản sinh một trận rối loạn. Được xưng là Huyễn Dạ võ giả trầm giọng nói, "Vu cổ sinh cơ cùng ấn ký của ta khóa lại cùng một chỗ, ấn ký đã biến mất, hắn xác thực vẫn lạc." Hắn vừa nói, một bên hướng về Hồng Mi đại đạo chủ nhìn lại. Hồng Mi đại đạo chủ nhãn thần bên trong lóe ra hàn quang, nhìn thượng kinh thành còn có mặt khác thằng hề tồn tại, "Băng ma, ngươi dẫn đầu ngươi ám ma tăng lớn tìm kiếm, ta không hy vọng nhìn thấy có bất kỳ sơ suất." Một cái bóng đen từ trong góc chậm rãi hiện hiện, như là từ trong bóng tối chia ra một bộ phận, hắn có chút không lời, thanh âm trầm thấp mà thần bí, "Cần tuân chủ nhân phân phó." Sau đó, Hồng Mi đại đạo chủ nhìn về phía một bên, trầm giọng hỏi, "Trong thành có thể từng phát hiện đại dương dư nghiệt?" Trong đại điện, duy nhất ngồi nam tử lập tức đứng lên, chắp tay thi lễ một cái, khẽ lắc đầu. Hồng Mi đại đạo chủ lập tức hơi nghi hoặc một chút. Thượng kinh thành phong ấn bị giải trừ, bọn hắn cũng bất quá là tương kế tự kế, nhưng làm cho này lần sự kiện người chủ đạo, đại dương vậy mà không có bất kỳ ai xuất hiện. Như vậy khác thường sự tình, khiến cho trong lòng luôn cảm giác không quá yên tâm. Chẳng lẽ Cố Thừa Viễn thật chỉ là vì đem Huyền Châu chiến hỏa dẫn hướng nơi khác? Trầm ngâm một lát, Hồng Mi đại đạo chủ cũng nghĩ không ra được một cái như thế về sau, liền tiếp theo phân phó nói, "Để Duyện Châu người đều cho ta chăm chú nhìn chằm chằm Cố Thừa Viễn, đại dương một điểm cuối cùng nội tình đều ở trong tay của hắn, mặc dù đại thế đã mất, nhưng liền xem như một cái nhỏ yếu con kiến, bị cắn trúng một ngụm cũng rất đáng ghét." Đám người nhao nhao linh mệnh, bầu không khí càng nghiêm trọng. Trong đại điện, theo những võ giả khác đều nhao nhao rời đi về sau, cũng càng phát lãnh tịch đứng lên. "Thủy tổ, lần này chúng ta có thể nhất cử chém giết Cửu Châu Đông đảo võ giả đã là đại thắng, Huyền Minh Phệ Ma trận không nên ở thời điểm này sử dụng." Lúc này, trong đại điện một tiếng thanh âm khàn khàn chậm rãi truyền vang đi ra. Lờ mờ quỷ dị trong đại điện, trống rỗng xuất hiện một đạo hư không vòng xoáy, một đạo hắc ảnh từ đó chậm rãi bay ra. Trong lời nói, mang theo một tia không vui trách cứ. Người đến chính là Tà Ma Si, theo sự xuất hiện của hắn, trong cả đại điện nhiệt độ nhanh chóng hạ xuống. "Si, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta thuyết giáo." Hồng Mi đại đạo chủ sắc mặt càng âm trầm, ghé mắt nhìn Tà Ma Si một chút, tiếp tục lạnh lùng nói, "Bản tọa giáng lâm Cửu Châu đằng sau, Ma Lâm kế hoạch nên như thế nào khai triển, không cần đến ngươi khoa tay múa chân." Đối mặt với vị này đã từng thực lực cùng địa vị cao hơn ra bản thân rất nhiều Tà Ma thủy tổ, Tà Ma Si tức giận nói, "Thượng tôn phái ta đến Cửu Châu, Ma thần cốc càng là tại dưới sự lãnh đạo của ta có như thế to lớn thế lực, thượng tôn bọn hắn nên như thế nào giáng lâm Cửu Châu, liền nên để ta tới quyết định." "Ồn ào." "Đùng." Một đạo hồng quang đột nhiên lập loé. Tà Ma Si bị hồng quang đánh trúng, cả người trực tiếp bay ngược ra ngoài. "Ngàn năm trước ngươi chỉ có thể cho ta xét giày, bây giờ cũng giống như thế, như chuột đồng dạng tại Cửu Châu sinh tồn ngàn năm, ngươi cảm thấy mình rất quang vinh, tộc ta mặt để cho ngươi mất hết." Hồng Mi đại đạo chủ thanh âm băng lãnh tại trong đại điện quân quần, hóa thành vô tận tiếng vang, đống nhiên quân quần, cả người hắn giống như quỷ mị từ trên thủ tọa lướt xuống. Các loại Tà Ma Si kịp phản ứng, chợt phát hiện cổ của mình lại bị đối phương nắm, trong nháy mắt kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Hồng Mi đại đạo chủ khí tức huyết tán bên trong, thanh âm lạnh lùng tiếp tục truyền ra, "Quản tốt chính ngươi. Nếu như ngươi cảm thấy mình quá nhàn lời nói, liền nên nghĩ thêm đến biện pháp, như thế nào đem Cửu Châu tiên địa trật tự phá hư, mà không phải tại trước mặt của ta chó sủa." Thiên ngoại thiên mấy lao giả kia, tầm mắt của bọn hắn nhưng cho tới bây giờ không hề rời đi Cửu Châu, các ngươi tập sát Kinh Châu thủ vách tường người sự tình, đã gây nên hắn chú ý của bọn hắn. Nếu như ta là ngươi, hiện tại đã sớm mang người từ Kinh Châu rời đi. Nguyên bản tâm trung khí vẫn Tà Ma Si, nghe vậy con ngươi đột nhiên co vào, không thể tin nhìn xem Hồng Mi đại đạo chủ. Hồng Mi đại đạo chủ chậm rãi bung ra bóp lấy Tà Ma Si cổ tay, mắt nhìn đối phương trong ánh mắt chấn kinh, không khỏi cười lạnh lắc đầu, xem ra ngươi cái gì cũng không biết thật không rõ vì sao thượng tôn lại phái ngươi phế vật như vậy đến Cửu Châu. Kinh Châu. Từ khi Thái Sơ bí cảnh bị phong ấn đằng sau, bốn bể thế lực khắp nơi cũng lần lượt di chuyển. Khoảng cách Thái Sơ bí cảnh gần nhất Côn Lô Sơn, bởi vì cùng Long Kình Quân có Phương Lam dạng này một cái quan hệ về sau, trên mặt nội cũng thành Kinh Châu thập đại tông môn đứng đầu. Côn Lô Sơn bốn phía phạm vi ngàn dặm, có nhiều tông môn đệ tử tuần sát, phàm là gặp được những võ giả khác, cũng sẽ lễ phép đem bọn hắn xin mời cách. Chỉ là rất nhiều người cũng không biết, Côn Lô Sơn có được hôm nay thành tựu, Phương Lam chỉ là một trong số đó. Côn Ngô Sơn trong tàng thư các. Doan Húc ngồi tại trước bàn sách, vương lấy một bản từ Côn Ngô Sơn mượn tới sách lặng lặng quan sát. Hay là Dĩ Vạn ăn mặc Nguyễn Hồng Chính ngồi đối diện với hắn, cầm bốc lên một hạt củ lạc ném vào trong miệng, uống rượu một chén, đống nhiên mở miệng nói, "Côn Ngô Sơn kiếm kinh mặc dù có chút môn đạo, nhưng cũng sẽ không làm cho nho thánh như vậy mê muội đi." Doan Húc liếc qua Nguyễn Hồng, liền cười nói, "Ngươi một cái sẽ chỉ chém chém giết giết người thô kệch, ngược lại là bắt đầu dạy dỗ ta." Nguyễn Hồng tức giận nói, "Ta nói ngươi đem truyền thừa của mình gửi ở Phương Tuyên thể nội, cho mình truyền thừa thay nén, cũng thật không chê e lệ. Tiểu tử kia cũng thật sự là ngu xuẩn, mình bị người làm lỗ đỉnh, ngược lại cảm thấy mình chiếm tiện nghi." Bị Nguyễn Hồng điểm phá đằng sau, Doãn Húc cũng không xấu hổ, ngược lại mặt dạn mày dày thở dài, thiên môn đóng lại, muốn tiến vào Cửu Châu cũng chỉ có thể ra hạ sách này. Nguyễn Hồng hừ lạnh một tiếng, coi như Tà Ma thượng tổ tới, có ta Nguyễn Hồng tại, cái này Cửu Châu nát không được, ngươi nho thánh không hảo hảo tại ngươi Thần Châu dạy học, bù thao phần này tâm. Lời không hợp ý không hơn nửa câu, hai người gãi nhau hai câu, liền không có chủ đề. Chốc lát, bên ngoài truyền đến bước chân nặng nề. Doan Húc ngẩng đầu nhìn một chút vẻ mặt nghiêm túc Tôn Càn, trong tay kia kiếm kinh khép lại, đứng dậy hướng về bên ngoài đi đến, "Được, ngươi phiền phức lại tới." Theo một sợi bạch quang phiêu động, Doan Húc đã biến mất tại trong tàng kinh các, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Tôn Càn than thở đi vào Nguyễn Hồng trước mặt, cung kính đi lễ, mới đặt mông ngủ rũ túi đầu tòa hạ. Nguyễn Hồng nhẹ nhàng luốt luốt trên bàn trung rượu nhỏ, hỏi, "Ta nói, Cửu Châu thiên địa trật tự, không phải ai muốn tiếp liền có thể nhận. Hầu cảnh hắn cũng không có năng lực thay thiên địa trật tự làm chủ, hắn nếu nói ra, đây hết thệ cũng đã có định số." Tôn Càn mười phần bực bội xoa ngón tay, mấy ngày nay vì nghiệm chứng Nguyễn Hồng lý do thoái thác, thậm chí tra khắp cả toàn bộ miếu quan công tàng thư, nhưng cuối cùng vẫn không thu hoạch được gì. Thủ bích nhân vị trí đối với Cửu Châu tới nói quá mức trọng yếu, ai cũng không dám không coi trọng. Tôn Càn nói ra, "Nguyễn Hồng tiền bối, thực sự không được liền để đầu kia chân ấn Hắc Long đến chân áp miệng giếng này." Nguyễn Hồng cũng không có phản đối, nhưng là cũng không có đồng ý, chỉ là nhẹ nhàng ngừ một tiếng, tự mình lại rót đầy chung rượu, đầu kia chân ấn Hắc Long liền ngay cả thiên ngoại trời mấy lao ra hỏa kia đều ép không được, ngươi nói là có thể nói tới động, cũng là chuyện tốt. Lấy Phương Viên thực lực bây giờ, mặc dù thật sự có thiên địa trật tự bảo vệ, cũng không nhất định có thể chịu được trước kia chấn long giếng ăn mòn. Tôn Càn nhìn chăm chú trên bàn chén kia không có điểm đốt ánh đèn, đột nhiên cười nói, "Nguyễn Hồng tiền bối, ta chỗ này có một bầu rượu ngon, chúng ta uống chút rượu, tâm sự." Nguyễn Hồng túi đầu cúi người, xoa tay nói cái này tình cảm tốt. Không đợi Tôn Càn đem hồ lô rượu lấy ra, Nguyễn Hồng đã bình tĩnh mở miệng, "Ta có thể sớm nói xong, ta cùng đầu kia chân ấn Hắc Long không đối phó, gặp mặt khẳng định đến đánh nhau, thuyết khách loại chuyện này ta lại làm không được. Ai ngươi đừng đi a, đem rượu ngon lưu lại lại đi cũng được." Chương 707, chân chính uy hiếp chương 707, chân chính uy hiếp mấy đạo thân ảnh ở kinh thành trong di tích tiến lên. Lúc này thượng kinh thành, bị tà ma chi khí che khuất bầu trời, đám người quanh thân đều tràn ngập sương mù màu xám, ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy trong vòng trăm thước. Mỗi đi một bước, đều cảm giác bất cứ lúc nào cũng sẽ có đáng sợ nguy hiểm phát sinh. Xem ra chúng ta đều bị tà ma tinh kế. Đang tử kinh một bên cảnh giác dò xét lấy bốn phía, một bên lắc đầu thở dài. Chuyến này Thanh Lân Tông đồng dạng tới không ít cường giả, nhưng ở tiến vào vực sâu đằng sau liền cùng đằng tử kinh phân tán, bây giờ đằng tử kinh tìm khắp toàn bộ vực sâu, cũng chưa thấy một người tung tích, hiển nhiên là giữ nhiều lành ít. Cố Thừa Viễn tận lực ở thời điểm này đem lên kinh thành phong ấn giải trừ, khẳng định không có ý tốt, lần này nếu là có cơ hội ra ngoài, lão phu nhất định phải đi Huyền Châu đòi cái công đạo. Đang tử kinh bên người lão giả đồng dạng sắc mặt cực kỳ khó coi, căm giận đạo. Trong mấy người, duy chỉ có Thiên Nhất Tông Yến Niệm Trần từ đầu đến cuối không có mở miệng, nhưng sắc mặt cũng không có tốt hơn chỗ nào. Thiên Nhất Tông một nhóm mười mấy người, mấy vị đều là thần du cảnh võ giả, lần này cũng còn sót lại Yến Niệm Trần một người. Như những người này mất tích võ giả cuối cùng đều bất lạc, quy ẩn mấy ngàn năm lại xuất thế Thiên Nhất Tông, sẽ bị thương nặng. Yến Niệm Trần, việc này sẽ không phải là ngươi cùng đại càn cho chúng ta Cửu Châu võ giả bảy cái bay đi. Đúng vậy a, thượng kinh thành trung cũng liền Đại Dương cùng đại càn võ giả chưa từng xuất hiện. Trong mười mấy người, riêng phần mình ở giữa cũng là nghi kỵ không ngừng. Đối mặt với hơn 10 đạo tức giận ánh mắt, Tiến Niệm Trần cũng không dám tiếp tục trầm mặc, nhìn đằng tử kinh một chút, thở dài nói, "Ta Thiên Nhất Tông hơn phân nửa tinh nhuệ đều tại ở kinh thành này, ta ngày đó một tông tương lai, đi hãm hại các ngươi." Bầu không khí lập tức trở nên cực kỳ khẩn trương. Đằng tử kinh bất đắc dĩ lắc đầu, "Chư vị, dưới mắt chúng ta đến mau chóng tìm tới người mất tích, ta vừa rồi lấy thần thức nhìn cho qua, cả kinh thành đều bị đạo này quỷ dị lồng ánh sáng màu đen phong ấn đứng lên. Liền ngay cả ta thần thức cũng bị hạn chế, đáng tiếc dọc theo con đường này cũng không có gặp được bất cứ địch nhân nào." Đang tử kinh lời nói gây nên không ít người của mình. "Đúng đúng đúng, chúng ta việc cấp bách trước tiên cần phải biết rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì." Đứng tại đằng tử kinh bên cạnh võ giả tán đồng nhẹ gật đầu. Đột nhiên, đằng tử kinh hai con ngươi đột nhiên co rụt lại, chỉ gặp ở phía xa sương mù màu đen bao phủ bên trong, chẳng biết lúc nào xuất hiện một người. Người này dưới chân đống thi thể tích như núi, quần áo trên người đã bị máu tươi nhuộm dần thành huyết sắc, từ xa nhìn lại giống như một tôn ma thần. Nương tựa theo thực lực của bọn hắn, vậy mà không cách nào thấy rõ ràng đối phương thực lực chân thật. Liên tại bọn hắn từ từ hướng về phía trước tới gần thời điểm, thân ảnh này đột nhiên cất động, chỉ gặp tại bốn phía trong sương mù, xông tới mấy đạo bị sương mù màu đen bao khỏa thân ảnh. Thân ảnh tốc độ cực nhanh, thiểm lược ở giữa, lập tức kéo theo kịch liệt tiếng hét, như là âm bạo, tại trong không gian quỷ dị này, nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Đạo thân ảnh này lấp lóe thời khắc, giữa thiên địa đột nhiên tản mát ra một cỗ nồng đậm sát khí. Sát khí này bên trong, một cỗ mùi máu tươi lộ ra, tràn ngập giữa thiên địa, hình thành một đạo vòng xoáy, tựa như mở ra một tấm miệng máu, mấy đạo bị hắc vụ bao khỏa thân liền bị đều thôn vệ. Một tiếng thanh âm băng lãnh, xuyên thấu qua nặng nề sương mù truyền vang. "Hồng Mi, liền chút năng lực ấy sao?" Thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, bốn bề nhiệt độ đống nhiên lên cao, tựa như một cỗ diễm lãng tại cực tốc bốc lên. Đang tử kinh bọn người kinh hãi, không ít người đều suýt nữa bối rối, trong nháy mắt liền làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cho đến đạo thân ảnh này từ từ tại mọi người trước mắt rõ ràng, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra. Đạo thân ảnh này, đương nhiên đó là Phương Tuyên. Từ điệu tâm trong không gian đi ra về sau, một mực tại tìm kiếm Phổ An Du đám người hạ lạc. Trong thời gian này đã tao ngộ mấy chục lần tà ma truy sát, mà lại những tà ma này thực lực cũng càng ngày càng cường đại. Theo trong màn trời cái kia đạo màu đen vòng xoáy phun trào nồng đậm tà ma chi lực, cả kinh thành liền bị triệt để ngăn cách. Thậm chí liền ngay cả Vương Đồng Thuật cũng đều khó mà xuyên thấu qua những cái kia nồng đậm sương mù. Dưới sự nóng nổi, Phương Viên cũng chỉ có thể nương tựa theo đối đầu kinh thành ký ức, từ từ hướng về trung tâm nhất dựa sát vào. Đang tiên bối, Phương Viên cũng phát hiện đằng tử kinh bọn người tại chém giết tất cả đột kích tà ma đằng sau, hướng về đám người đi đến. Đám người xích lại gần, lẫn nhau đánh giá. Đang Tử Kinh lúc này mới hỏi ra nghi ngờ trong lòng, Phương thống lĩnh, ở kinh thành này đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Phương Tuyên vẻ mặt nghiêm túc, chỉ vào trên màn trời vòng xoáy, chư vị tiền bối, thượng kinh thành đã bị tà ma chiếm cứ, chuyến này Cửu Châu tất cả võ giả có khả năng đã bị tà ma khống chế. Mặc dù tạm thời Phương Tuyên cũng không biết tà ma muốn làm gì, nhưng trong lòng từ đầu đến cuối bị một đoàn khói mù bao phủ. Phổ An Du vì mọi người bói quẻ tượng, thỉnh thoảng ở trong lòng nhớ tới. Tà ma, ma thần cốc những tà ma ngoại đạo kia, có võ giả kinh ngạc nói. Cửu Châu đông đảo võ giả bên trong, Đang Tử Kinh cùng Yến Niệm Trần loại này đã còn sống mấy ngàn năm võ giả, đã từng cũng cùng tà ma giao thủ qua, cho nên đối với những này cũng không thuộc về Cửu Châu sinh vật hiểu khá rõ. Nhưng đại đa số võ giả đối với tà ma nhận biết cũng vẹn vẹn dừng lại tại ma thần cốc trên cấp độ, cho nên đang nghe bọn hắn xưng là tà ma ngoại đạo võ giả, lại có cường đại như thế năng lực đằng sau, trong lòng cũng là cực kỳ chấn kinh. Từ đầu đến cuối không có nói chuyện Yến Niệm Trần, tại biết đây hết thảy đều là tà ma quấy phá đằng sau, cũng cuối cùng kết thúc trầm mặc, hơi có chút kinh ngạc nhìn Phương Tuyên, đối phương đều tới người nào? Ma thần cốc năm vị ma tôn đều xuất động. Đối với ma thần cốc Phương Tuyên hiểu rõ cũng không nhiều, ngẫu nhiên chỉ là khẽ lắc đầu. Theo ta được biết, Duyện Châu Hồng Mi đại đạo chủ thân thể đã bị một tôn tà ma chiếm cứ, lần này vây giết ta Cửu Châu võ giả hành động do hắn chủ đạo. Về phần Hồng Mi đại đạo chủ thực lực, không biết. Phương Tuyên mấy ngày nay ở kinh thành chém giết không ít tà ma cùng nhập ma võ giả, nhưng từ trong bọn họ lấy được tin tức cũng không nhiều. Nghe vậy, Tiến Niệm Trần lại lần nữa cho mặc, chỉ là thần sắc trở nên phức tạp, hiển nhiên đang suy tư điều gì. Đột nhiên, xa xa sương mù đột nhiên bị xé nứt ra, một đạo thân ảnh đen kịt cực tốc lướt đi. Người này mặc áo choàng màu đen, nhìn cũng là hơn 30 tuổi thanh niên, tại hắn quanh thân bao quanh bảy chuôi trường kiếm màu đen, tản mát ra một cỗ nồng đậm tà ma chi lực. Nam tử ánh mắt tại Phương Tuyên đám người trên thân quét mắt một vòng, có nhìn một chút nổn ngang trên đất tà ma thi thể, lập tức hướng phía Phương Tuyên lạnh lùng quát to một tiếng, "Hồng Mi quân băng ma, tới lấy các ngươi đầu người." Tại thanh âm này truyền ra trong nháy mắt, băng ma dưới chân hắc vụ đống nhiên gia tăng, thân hình nhanh chóng lướt nhanh ra, ở trong không gian vạch ra một đạo đen kịt quang ảnh, thẳng đến khoảng cách gần hắn nhất Đang Tử Kinh mà đến. Đang Tử Kinh thần sắc đột nhiên biến đổi, đang muốn trốn tránh, một bên Yến Niệm Trần nhanh chóng nhìn Phương Tuyên một chút, hai con ngươi trở nên không gì sánh được lạnh lẽo, bước ra một bước, hai tay bấm niệm pháp quyết, thể nội thần phách chi lực vận chuyển, tại thân hình ngoại hình thành một làn gió sóng, thủ quyết kết động thời khắc, liền lập tức có mênh mông kình khí tràn ngập. Yến Niệm Trần khẽ quát một tiếng, quanh thân kình khí cấp tốc hóa thành vô số dạng đông tua cờ, trong chốc lát liền hướng phía băng ma mà đi. Nhưng ngay trong nháy mắt này, băng ma trong mắt hàn quang lấp lóe, chúng quanh thân thể quay trúng quanh bảy trôi trường kiếm màu đen, lập tức liền có một thanh bay ra, như thiểm điện hướng phía Yến Niệm Trần mà đi. Trong không gian, chỉ gặp cái kia trường kiếm màu đen xé rách không gian, chỗ trôi kiếm hiện ra đại lượng sương mù màu đen, phình một tiếng, vậy mà hóa thành một bóng người, dung mạo cùng băng ma giống nhau như lúc, hiển nhiên là một bộ phân thân. Đối với mọi người tới nói, phân thân này thủ đoạn cũng không hiếm lạ, Cửu Châu đông đảo võ đạo trong thần thông, có thể cấp tốc ngưng tụ phân thân thần thông cũng không ít. Phân thân này xuất hiện đằng sau, tay phải tiếp tục cầm kiếm đâm tới, tay trái hướng phía nắm vào trong hư không một cái, liền lập tức có sương mù màu đen tại quanh thân vây quanh, sát na mà tới, cấp tốc cùng Yến Niệm Trần giao chiến ở cùng nhau. Giữa hai người thần thông cấp tốc thi triển, quang ảnh không ngừng tại sương mù đen kịt bên trong tiềm lượng, truyền ra từng đợt rung động dữ dội. Bốn phách thần du cảnh phân thân, bản thể ít nhất là 6 phách thần du cảnh. Phương Tuyên trong mắt tinh quang lóe lên, bước đầu tiên bước ra, ẩn chứa nồng đậm long kình chi lực một quyền, đột nhiên hướng về băng ma hoành kích mà đi. Trong chớp mắt này, băng ma thần sắc không có nửa điểm biến hóa, nhưng sau người nó tia kiếm quang thứ hai lóe lên mà ra, ở giữa không trung lại lần nữa hóa thành một đạo phân thân, hướng thẳng đến Đang Tử Kinh mà đi. Phương Tuyên thần sắc băng lãnh, tại đấm ra một quyền đằng sau, quanh thân liền lập tức có nồng đậm tam muội chân hỏa tràn ngập ra. Vô số hỏa diễm lan tràn đằng sau, hình thành từng đạo sóng lửa, đem hết thể chúng quanh đều bao phủ lại, trong nháy mắt tạo thành một vùng biển lửa. Băng ma nhìn xem Phương Tuyên, hai mắt ngưng tụ, quanh thân tà ma chi khí lờ lờ, trong ánh mắt lóe ra một tia xác định, khóe miệng lộ ra hàn thiếu, chậm rãi nói, xem ra, vu cổ là chết tại trong tay của ngươi. Nói, tay phải hắn trước người nhanh chóng huy động, quanh thân vẩn quanh còn lại năm chuôi trường kiếm lập tức hướng về bốn phía tản ra. Tại quang ảnh lấp lóe đằng sau, năm đạo phân thân lập tức bị ngưng tụ ra, cơ hồ tại trong nháy mắt, năm đạo phân thân liền đem Phương Tuyên khóa chặt, hình thành một cái vây quanh. Ngay sau đó, băng ma hướng phía sau lưng hư không chậm rãi hô, cái này về ta, mặt khác đều bằng bản sự. Theo cái kia băng lạnh thấu xương thanh âm rơi xuống, từng đạo hư không vòng xoáy lấp lóe, liền có vài chục đạo tà ma thân ảnh từ đó đi ra. Bọn hắn tại ngắn ngủi dừng lại đằng sau, cấp tốc hướng phía Đang Tử Kinh bọn người trùng sát mà đến. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng đợt thanh âm gào thét mà ra, trong nháy mắt liền cùng Đang Tử Kinh bọn người chém giết cùng một chỗ. Vô số năng lượng quan ba, giống như hãn hải triều dâng đồng dạng tại trong không gian này tàn phá bừa bãi mà lên. Ngay tại lúc đó, Phương Tiên mấy quyền đánh ra, đem tập sát mà đến năm đạo băng ma phân thân bất lui. Nhìn vu cổ cũng làm cho ngươi bỏ ra không ít đại giới. Băng ma lắc đầu, ánh mắt lộ ra một tia thất vọng. Nếu ngươi thần thông ngừng ở đây, như vậy hôm nay ngươi hẳn phải chết. Thiên chi giận đối với thể nội thần phách chi lực tiêu hao, đến nay còn chưa hoàn toàn khôi phục. Tại tăng thêm mấy ngày nay, Phương Tuyên đã trải qua to to nhỏ nhỏ không dưới trăm cuộc chiến đấu, bản thân cũng có không nhỏ phụ tải. Phương Tuyên trong mắt hàn quang lóe lên, trên mi tâm lập tức xuất hiện một đạo ấn ký, trong một chớp mắt, một đạo hỏa diễm hóa thành lòng kình gào thét mà ra. Vô tận diễm lãng, trong nháy mắt liền đem bốn phía thôn vệ, có vài tôn tà ma không kịp tránh né, trực tiếp bị diễm lãng thôn vệ. Một màn này, kinh thiên động địa, phản phất thiên hỏa chút xuống. Băng ma thấy thế, thần sắc khẽ động, Ngưỡng Tiên Trường cười một tiếng, trong tiếng cười lộ ra vô tận hàn ý không sai, đây mới là có thể chém giết vô cổ thần thông uy năng, đưa ngươi chém giết, bộ thân thể này cũng có thể giúp ta lại để thăng nhất cảnh. Tại Phương Mỗ trước mặt cuồng vọng như vậy, sớm đã thành trắng ngần bạch cốt. Phương Tiên thần sắc băng lãnh, tay phải một chỉ điểm ra, giữa thiên địa hỏa diễm, lập tức mấy lần ngưng tụ. Tại mảnh này vô tận trong biển lửa, vô tận chân hỏa ngưng tụ, điên cuồng co bảo, không ngừng tại băng ma quanh thân hội tụ. Chân hỏa ngưng tụ tốc độ cực nhanh, cuồn cuộn sóng lửa, trùng trùng điệp điệp phía dưới, giống như nhân gian luyện ngục. Hỏa diễm đáng sợ, thậm chí đem bốn bề không gian đều bị đốt cháy xuất hiện vô số vằn mèo. Xuy, trong nháy mắt kế tiếp, vô số sóng lửa chạy như bay mà động. Chỉ nghe bên một tiếng, tựa như cả vùng đại địa đều đang chấn động, năm đạo băng ma phân thân trong nháy mắt liền bị ngọn lửa thôn phệ. Tam muội chân hỏa đối với tà ma khắc chế, tại thời khắc này nhanh chóng thể hiện đi ra. Những này bản thân đã có được bốn phách thần du cảnh thực lực phân thân, tại tam muội chân hỏa thôn phệ phía dưới, quanh thân cấp tốc xuất hiện suy bại hiện ra. Ngay sau đó tại từng đợt trong âm thanh phanh phanh, từng cái sụp đổ. Chỉ là một lát, năm đạo phân thân liền triệt để tiêu tán. Tham dự diễm lãng, y nguyên có được ngập trời chi thế, thẳng đến băng ma mà đi. Trăm trượng, chỉ ở sát na. Ngay tại ngọn hỏa diễm này sắp thôn vệ băng ma thời khắc, nó quanh thân lượn lờ tà ma chi lực cấp tốc bành trướng, hóa thành một đạo to lớn lồng ánh sáng màu đen, đem vô tận hỏa diễm ngăn cản ở bên ngoài. Hai cỗ lực lượng giằng co, làm bốn bề không gian kịch liệt rung động, trên đó mơ hồ truyền ra trận trận ken kết phá toái âm thanh. Phân thân bị hủy, băng ma thần sắc như thường, lạnh lùng nhìn Phương Tuyên, bình tĩnh nói, chủ nhân khuyến cáo không nên kinh địch, có thể chém giết vu cổ người, sát thực phi phạm, bất quá, ở trước mặt ta, còn chưa đủ. Hắn nói, hai tay cấp tốc kết động, một đạo tối nghĩa ân ký nở rộ, trong tay lập tức nhiều một vật. Vật này chỉ là một mặt quan kính, nhìn cực kỳ bình thường, nhưng trên đó lại là lộ ra một cỗ nồng đậm tăng thương. Chủ nhân khâm ban thưởng đồ vật, ẩn chứa chủ nhân một sợi bản nguyên ma khí, lại để ngươi xem một chút, chủ nhân chi lực như thế nào trong cái nhấc tay đưa người chém giết. Băng ma nói, trong tay quan kính hướng về phía trước ném đi, cùng lúc đó, phía trên màn trời cái kia đạo to lớn vòng xoáy màu đen, lập tức liền cùng quan kính cộng minh. Mênh mông ma khí, đột nhiên từ đó phun trào, hình thành một đạo quang trụ màu đen, thông qua quan kính phản xạ, trực tiếp rót vào băng ma thể nội. Nhìn cũng không thân thể khôi ngô, tại vô tận tà ma chi khí bao phủ phía dưới, tại thời khắc này nhanh chóng bành trướng. Giang giáp giang giáp, cái kia áo choàng màu đen phía dưới, từng khối từng cục cơ bắp, chớp mắt liền đem áo choàng nứt vỡ, lộ ra không gì sánh được cường hãn tà ma chi lực. Thậm chí liền ngay cả bốn bề tràn ngập tam muội chân hỏa, tại lúc này vậy mà ẩn ẩn có bị áp chế dấu hiệu. Một màn này, cho dù là Phương Tuyên, cũng lập tức sắc mặt âm trầm xuống. Lúc trước nữ võ thần đem cái kia sợi tinh hỏa tặng cho Phương Tuyên thời điểm, từng đề cập tới nhưng đối Phương Tuyên tạo thành uy hiếp tà ma. Phương Tuyên vẫn cho là tôn này tà ma tại ma thần cốc, có thể theo vừa rồi trong quang kính cô năng lượng kia xuất hiện đằng sau, Phương Tuyên mới hiểu được hết thảy. Cũng khó trách Phổ An Du bạc tính ra trên quẻ tượng, hữu tử vô sinh. Cô này đáng sợ tà ma khí cơ, đã cực hạn tới gần siêu phàm cảnh. Lấy thực lực của ngươi, trừ phi xuất hiện kỳ tích, nếu không ở trước mặt ta, hết thảy đều nên kết thúc. Băng ma hai mắt lộ ra sắc cơ, dưới một bước, xuyên thấu biển lửa, thẳng đến Phương Tuyên mà đến. Chương 708, đây chính là kỳ tích chương 708, đây chính là kỳ tích vô tận hỏa vực bên trong. Phương Tuyên thân thể lùi lại, thanh lãnh hai con ngươi lập tức trở nên không gì sánh được lạnh nhạt, nhìn chằm chằm cấp tốc tới gần tại thân băng ma, bình thản nói ra, ngươi muốn kỳ tích, ta liền cho ngươi một trận kỳ tích. Nói, hắn lui lại bước chân bên dưới, liền lập tức có gợn sóng xuất hiện, một bước bên trong, nó thân ảnh bỗng nhiên biến mất. Băng ma khẽ giật mình, trong mắt con ngươi màu đỏ tươi đột nhiên co rụt lại, thể nội cùng bạo tà ma chi lực không ngừng gầm thét, tại thân thể quanh thân hình thành một đạo to lớn phong bạo, lôi cuốn lấy một chút hướng về bốn phía tàn phá bừa bãi. Thế nhưng là, tại trong thần thức của hắn, phương tiên khí tức, vậy mà quỷ dị giống như biến mất. Tại đen kịt vương cung bên ngoài đại điện, tà ma si quay đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt tâm trầm, đang muốn rời đi. Đột nhiên, một cỗ năng lượng cuồng bạo từ trong toàn bộ đại điện phóng lên tận trời, cùng trời màn phía trên vòng xoáy màu đen của mình. Tà ma si biến sắc, quay người tiến vào đại điện, thủy tổ, xảy ra chuyện. Trong đại điện, Hồng Mi đại đạo chủ chính xếp bằng ở ngôi đầu, thần sắc cực kỳ lạnh lùng, một cỗ lạnh leo thấu xương từ nó thể nội tràn ra, toàn bộ đại điện thật giống như bị vạn niên hàn băng băng phong. Tà ma si thanh âm tại trong đại điện truyền đến, Hồng Mi đại đạo chủ đuôi lông mày nhăn lại, cũng không để ý tới tà ma si, băng lãnh lẩm bẩm, đến tột cùng là ai, vậy mà làm cho băng ma đem lực lượng của ta đều tế đi ra. Hồng Mi đại đạo chủ thần sắc lạnh lẽo, tòa hạ đông đảo võ giả bên trong, duy chỉ có băng ma đem tà ma lực hoàn mỹ dung hợp, hắn thực lực tại toàn bộ Hồng Mi trong quân tuyệt đối là người mạnh nhất. Chính là bởi vì như vậy, hắn mới yên tâm để băng ma đi tìm kiếm trốn ở thượng kinh thành các nơi võ giả. Biến cố phát sinh, Hồng Mi đại đạo chủ chậm rãi mở ra âm trầm hai con ngươi. Tà ma si dừng một chút, vùng thiên địa này có cỗ hơi thở hết sức mạnh xuất hiện, nô bộc của ngươi không phải là đối thủ. Đều là thần du cảnh đỉnh phong thực lực, mặc dù thực lực không bằng Hồng Mi đại đạo chủ, nhưng cảm giác được giữa thiên địa xuất hiện biến hóa, tà ma si hay là làm được. Có cần hay không ta xuất thủ? Hồng Mi đại đạo chủ lâm vào ngắn ngủi trầm tư, một lát sau lắc đầu, nhìn xem tà ma si, trên thân người này có cỗ đặc thù khí cơ, ta muốn tự tay vỡ nát hắn. Huyền Minh phệ ma trận mở ra, tất nhiên gây nên thiên ngoại thiên các phe chú ý, ngươi bây giờ mau trở về Kinh Châu, cái chỗ kia không thể ở nữa. Thượng tôn giáng lâm nơi đây, không thể thiếu các ngươi tà ma cốc hiệp trợ. Trong lúc nói chuyện, Hồng Mi đại đạo chủ thân ảnh hóa thành một đạo hắc quang, xông vào chân trời. Trong biển lửa, vô tận tà ma phong bạo tàn phá bừa bãi. Giữa không trung một đạo gợn sóng không gian quanh quẩn, Phương Tuyên mặt không thay đổi từ đó đi ra. Giờ phút này, một cỗ khí tức cực mạnh từ Phương Tiên trên thân thể điên cuồng gào thét mà ra, tràn ngập thiên địa. Đây chính là thần hỏa huyền tiên biến hình thái cuối cùng. Ai nhẹ nhàng nắm chặt lại nắm đấm, cảm thụ được thể nội giống như lôi đình bình thường lao nhanh lực lượng, Phương Tiên nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Tại thời khắc này, Phương Tiên mắt trái ngẩng ngày, mắt phải dự tháng, máu đồng dạng tóc không gió mà bay, trong mi tâm một đạo ấn ký chậm rãi lóe ra. Đây chính là đưa cho ngươi kỳ tích, ngươi còn đưa thích. Phương Tiên thanh âm băng lãnh quanh quẩn, hóa thành vô tận tiếng vang, tại giữa thiên địa này không ngừng quanh quẩn, cả người bước ra một bước, thân ảnh lại biến mất. Cuồng bạo tà ma trong phong bạo, tại cảm nhận được Phương Tiên thể nội lực lượng mãnh liệt, rốt cục cảm nhận được mãnh liệt uy áp. Nơi xa, theo Phương Tiên đem lực lượng của mình nhảy lên tới đỉnh phong, cuồng bạo tam muội chân hỏa giống như luyện ngục bình thường khuyết tán ra đến, vô số tà ma đều bị hỏa diễm thôn phệ. Đang tử kinh mấy người cũng đều rối rít rời khỏi trong trượng, nhìn xem mảnh kia bị ngọn lửa bao khỏa khu vực trung tâm, trong mắt tràn đầy chấn kinh. Tại lực lượng đáng sợ này phía dưới, bọn hắn những này đã từng lưu lại lâu dài thử võ thần du cảnh cường giả, vậy mà đều không dám tiến vào biển lửa phạm vi bên trong. Không nghĩ tới trong cơ thể của hắn còn ẩn chứa lực lượng đáng sợ như vậy, có người cả kinh nói. Ngược lại là Đằng Tử Kinh thấy vậy hét dài một tiếng, cười ha hả. Nghĩ đến chính mình lúc trước một đao đỡ được Phương Tuyên một kích, trong lòng thậm chí ẩn ẩn có loại cảm giác tự hào. Mọi người ở đây bên trong, duy chỉ có Yến Niệm Trần sắc mặt có chút khó coi. Lúc trước Tiên Nhất Tông chuyện làm, mặc dù cũng là vì Tiên Nhất Tông quật khởi, nhưng tương tự cũng là đắc tội Phương Tuyên. Ai có thể cam đoan lần nữa nguy cơ đằng sau Phương Tuyên có thể hay không thu được về tính sổ sách? Tại thời khắc này, so với Đằng Tử Kinh đám người chấn kinh, quanh thân đều tại tà ma phong bạo bao phủ phía dưới băng ma, rất nhanh liền lâm vào tuyệt vọng. Trong nháy mắt tiếp theo, Phương Tuyên thân ảnh ở trên bầu trời lấp lóe mà ra, tại đạm mạc trong ánh mắt, một quyển chậm rãi vung ra. Đột nhiên, giữa thiên địa trong sương mù, có bảng bạc kim quang trong nháy mắt nở rộ. Cơ hồ tất cả mọi người tại thời khắc này đều cảm nhận được tâm thần rung động. Băng ma chỉ cảm thấy mình bị một cỗ hơi thở cực kỳ mạnh khóa chặt, sắc mặt không gì sánh được âm trầm, cảm nhận được một đạo quyền ấn màu vàng từ trên trời giáng xuống, liền lập tức là hai con ngươi co rụt lại, nội tâm giật nảy cả mình. Cơ hồ theo bản năng, hắn lập tức đem toàn thân tà ma chi lực đều hội tụ ở trước mắt, tại một tiếng gào thét phía dưới, quanh thân vẩn quanh tà ma chi lực ngưng tụ thành một thanh trường kiếm màu đen, ngút trời mà ra. Xoẹt xoẹt xoẹt. Giữa thiên địa, vô tận âm bạo như lôi đình bình thường nổ vang, hai cỗ cường đại lực lượng tại dưới sự va chạm, trong nháy mắt hóa thành một đạo màu vàng sóng cả, hướng về bốn phía khuếch tán. Nương theo lấy kim quang từ từ tiêu tán, lấy Phương Tuyên làm trung tâm, phạm vi ngàn dặm bên trong hết thảy đều chôn bụi. Tại điểm cuối của sinh mệnh một khắc, băng ma thậm chí liền hô một tiếng gào thét đều không có hô lên, liền bị Phương Tuyên một quyền đánh sát. Bốn bề hết thảy đều chậm rãi quy về bình tĩnh. Tất cả mọi người nhao nhao áp sát tới. Lại nói Phương Tuyên, chỉ để đem băng ma chém giết đằng sau, thân thể cũng lập tức xuất hiện một cỗ cường đại cảm giác bất lực. Thần hỏa huyền thiên biến tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn, nhưng đối với thể nội kinh khí tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố. Trầm ngâm chốc lát, Phương Tuyên tay phải nhẹ nhàng nhấc câu, băng ma chôn bụi chi địa, lưu lại một cái tấc vuông đồ vật. Vật này, Phương Tuyên rất tin tưởng, chính là ban đầu ở Hải Châu thời điểm, cùng Phổ An Du cùng nhau tại Đặng gia trong bí cảnh tìm được đồ vật. An Du bọn hắn quả nhiên rơi vào tay địch rồi sao? Tiến Niệm Trần ánh mắt phức tạp tại bốn phía nhìn một chút, ngưng trọng nói, như vậy xem ra, lần này tới thượng kinh thành tất cả võ giả đều đã rơi vào tà ma chi thủ. Đám người liếc mắt nhìn nhau, bất đắc dĩ đều đem ánh mắt nhìn về phía Phương Tuyên. Tại trong chiến đấu mới vừa rồi, bọn hắn đều đã tận mắt thấy Phương Tuyên thực lực. Muốn nói mọi người ở đây bên trong, còn có người có thể đem Cửu Châu những võ giả khác cứu ra, cũng chỉ có Phương Tuyên. Phương Tuyên cũng minh bạch tâm tư của mọi người, bất đắc dĩ lắc đầu, vùng thiên địa này là tù, liền xem như bằng vào ta Vương đồng thuật, cũng vô pháp tìm tới những người khác bị giam giữ ở nơi nào. Tiến Niệm Trần hơi chút trầm ngâm, tiến về phía trước một bước. Ta Thiên Nhất Tông có một bí pháp, có lẽ có thể tìm được tung tích của bọn hắn, bất quá, cần mọi người hỗ trợ. Chương 709, có ta ở đây, hôm nay sập không xuống. Chương 709, có ta ở đây, hôm nay sập không xuống. Màu đen vương cung đại điện dưới mặt đất, một tòa đen kịt phát trận, đem toàn bộ hư không đều triệt để bắt đầu phong tỏa. Lúc này, tại mảnh không gian độc lập này bên trong, Linh Tê chậm rãi mở to mắt, vừa mới chuẩn bị điều động thể nội thần phách chi lực, do xét tình huống xung quanh. Một đạo ngưng trọng thanh âm từ từ truyền ra, đừng uổng phí sức lực, nơi đây không gian bị triệt để phong tỏa, lực lượng của chúng ta đều bị hạn chế. Xuyên thấu qua hắc ám, Linh Tê thấy được mấy tấm khuôn mặt quen thuộc, Triệu Xuyên Hùng cùng Phổ An Du. Hai người hiển nhiên đã thức tỉnh rất lâu, lúc này bình tĩnh nhìn Linh Tê. Linh Tê hơi dừng lại, lo lắng nói, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Ta làm sao cái gì đều không nhớ rõ. Triệu Xuyên Hùng lắc đầu, đồng thời hướng về Phổ An Du nhìn lại. Linh Tê ánh mắt cũng đồng thời hướng về Phổ An Du tập trung. Phổ An Du lô hơi chút dừng lại, nghĩ nghĩ, nói chúng ta đều chúng tà ma mai phục, chỗ không gian này ngăn cách tại Cửu Châu, ngoại giới đến tột cùng xảy ra chuyện gì, ta hiện tại cũng không tính ra đến. Đang thức tỉnh đằng sau, Phổ An Du liền đã thử nghiệm sử dụng lục hào chi thuật, bói toán một chút tình huống ngoại giới. Thế nhưng là mảnh không gian này được cho thêm một loại nào đó tà ác thuật pháp, lục hào lại bị hoàn toàn che giấu. Linh Tê lập tức lo lắng nói, vậy nhưng như thế nào cho phải, Phương Tuyên khẳng định đang tìm chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp đem tin tức đưa ra ngoài. Hắn hít một hơi thật sâu, lần nữa thử nghiệm đem trong cơ thể mình bị áp chế cường đại kinh khí điều động. Ao ngoong. Đúng lúc này, ba người trước mắt không gian đống nhiên xuất hiện một trận bập bẹo, ngay sau đó có đạo hư ảnh từ trong gợn sóng không gian từ từ thẩm thấu ra. Thân ảnh này mười phần hư ảo, tựa như tại phiêu đãng du hồn bình thường, bốn bề đều xuất hiện một trận nhàn nhạt hàn ý. Linh Tê tiến lên một bước, đem Phổ An Du kéo đến phía sau mình, thần sắc cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng. bọn hắn thần phách đều bị áp chế, nếu là xuất hiện bất kỳ biến cố, đều chính là khó mà dự tính nguy hiểm. Tiến yến nhập bụi, Linh Tê cùng Phổ An Du động tĩnh, kinh động đến ngay tại nhắm mắt dưỡng thần Triệu Xuyên Hùng. Hắn mở mắt ra đằng sau, nhìn trước mắt phiêu đang u hồn, nhẹ giọng chần chờ nói. Thư ảnh kia đang nghe Triệu Xuyên Hùng thanh âm đằng sau, có chút tan rã, ánh mắt lập tức trở nên kiên định, hướng về Triệu Xuyên Hùng từ từ bay tới. Đối với ban đầu ở lưu lại lâu dài trên núi ngăn cản qua Phương Tuyên Thiên nhất tông tông chủ, Triệu Xuyên Hùng cảm nhận cũng không tốt. Lúc này, thấy đối phương trạng thái không đối, lập tức rêu cả nói, "Tiến tông chủ, không nghĩ tới ngươi cũng bị tà ma phục kích. Làm sao, đại càn lần này không có giúp ngươi sao?" Tiến Niệm Trần khỏe mắt có chút lắc một cái, cũng không để ý tới Triệu Xuyên Hùng châm chọc khiêu khích, mà là xoay mặt nhìn về phía Phổ An Du, hơi chút dừng lại, mở miệng hỏi, "Ngươi là Phổ An Du?" Linh Tê đem Phổ An Du bảo hộ ở sau lưng, lạnh lùng nói, "Lão giả, nơi này mọi người lực lượng đều bị áp chế, ngươi dám can đảm giáp tâm hại người, ta không để ý để cho ngươi chân chính hồn phi phách tán." Tiến Niệm Trần bất đắc dĩ cười khổ, lắc đầu, mặc dù Phổ An Du cũng không chính diện trả lời chính mình, nhưng từ phản ứng của bọn hắn cũng đã xác định chính mình suy đoán. Sau đó nói khẽ, "Giữa chúng ta khúc mắc tạm thời gác lại, ta hiện tại đang lấy Thiên Nhất Tông bí pháp cùng các ngươi giao lưu. Ta cùng Phương Tuyên ngay tại Thượng Kinh Thành, Thượng Kinh Thành đã thành ma quật, các ngươi ở nơi nào? Cửu Châu những võ giả khác đều có đây không?" "Phương Tuyên? Hắn thế nào?" "Có sao không?" Nghe được Phương Tuyên, Phổ An Du sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kỳ lo lắng, vội vàng mở miệng dò hỏi. Triệu Xuyên Hùng lại là tiến lên một bước, đem Phổ An Du bảo hộ ở sau lưng, trầm giọng nói, "Hôm nay một tông cùng đại càn quan hệ tâm đầu ý hợp, coi chừng có bẫy." Cảm thụ được ba người trong ánh mắt băng tới chất vấn, Tiến Niệm Trần biết mọi người ở giữa hiểu lầm lấy sâu, bất quá vẫn là kiên nhẫn nói, "Tà ma đại địch phía trước, ta đề nghị mọi người tạm thời buông xuống ân oán cá nhân. Bí pháp của ta không kiên trì được bao lâu, ta đợi chút nữa biết dùng bí pháp mở ra một khe hở không gian, mặc dù không cách nào đem bọn ngươi cứu ra, nhưng các ngươi nếu là tin được ta, liền tế ra chính mình một giọt tinh huyết. Chúng ta liền có thể thông qua giọt tinh huyết này, đến xác định vị trí của các ngươi." Nói đi, Tiến Niệm Trần hồn phách từ từ tiêu tán ở trong hư không. Ngay tại ba người chần chờ thời khắc, trước mắt không gian sắc thực xuất hiện một đạo như ẩn như hiện vết nứt không gian, một sợi thiên địa linh khí từ đó từ từ chạy vào. Phổ An Du đang muốn tiến lên. Linh Tê tiến lên một bước, ngưng tụ thể nội yêu ớt kinh khí, bước ra một giọt tinh huyết, trực tiếp quăng vào trong vết nứt không gian. "Để cho ta tới, như hắn thật giáp tâm hại người, ta bản thể là yêu thú, giọt tinh huyết này đối với ta ảnh hưởng không lớn." Cùng lúc đó, Thượng Kinh Thành một chỗ không gian. Tiến Niệm Trần tại hơn 10 vị thần du cảnh võ giả ở giữa ngồi xếp bằng, trên trán đã sớm trải rộng mồ hôi. Tất cả mọi người thần sắc đều 10 phần khẩn trương. Cho đến nửa khắc đồng hồ đằng sau, một cỗ hết sức kỳ lạ khí tức chậm rãi ở trên người hắn phiêu động đứng lên. Tại mọi người trong cảm giác, một đạo hư nhược thần phách tại bốn phía trong sương mù từ từ phiêu đãng mà qua, cuối cùng tiến vào Yến Niệm Trần thể nội. Nguyên bản hai mắt nhắm chặt Yến Niệm Trần, chậm rãi mở ra hai mắt, nặng nề tốt thở ra một ngụm trọc khí, thần sắc cũng biến thành 10 phần mỏi mệt. "Thế nào? Yến tông chủ, có thể từng tìm tới Cựu Châu những võ giả khác vị trí?" Đám người nhao nhao gấp gáp hỏi. Phương Viên kéo lấy thân thể mệt mỏi, cũng chậm rãi nhìn về phía Yến Niệm Trần. Cho dù đối với vị này Thiên Nhất Tông tông chủ cảm quan cũng không tốt, nhưng việc này cũng làm cho Phương Tuyên đối với nó có mới cái nhìn. Thiên Nhất Tông bí pháp khiến cho người sử dụng thần phách ly thể, mặc dù có thể cực lớn tránh đi tà ma chi lực áp chế, nhưng giống như vừa rồi đám người nhìn thấy, thần phách ly thể đằng sau, bản thể hoàn toàn đánh mất năng lực chiến đấu. Có thể nói đang thi triển bí pháp này đằng sau, Tiến Niệm Trần liền thành đám người tiện tay có thể chém giết thịt cá trên thất gỗ. Mặc dù mọi người lúc này đều có cùng chung định nhân, nhưng đem mệnh của mình hoàn toàn giao cho trong tay người khác, xác thực cần đầy đủ dũng khí. Tại mọi người trong ánh mắt mong chờ, Tiến Niệm Trần nhìn xem Phương Tuyên, hai tay lồng tay áo, "Ta được đến Linh Tê một giọt tinh huyết, vị trí của bọn hắn ta đã xác định, tại hoàng cung địa điểm cũ phía dưới." Ông ngoong. Trên bầu trời, đột nhiên khắc thường âm thanh truyền đến, tất cả mọi người ánh mắt đột nhiên chuyển di mà lên, sau đó bọn hắn chính là thân thể căng cứng nhìn thấy, trên bầu trời kia cái kia đạo vòng xoáy màu đen, đang lấy tốc độ khủng khiếp tản ra tà ma chi lực. Phương Tuyên cũng là đứng dậy, cái kia thanh đũ trong con người, lăng lệ chi sắc bắt đầu ngưng tụ, một cỗ khí tức kinh khủng, cũng là tại lúc này đột nhiên nổ nạo lên. Băng ma bị chém giết, bọn hắn khả năng phát hiện sự hiện hữu của chúng ta, mọi người thời gian không nhiều lắm. Phương Tuyên thanh âm nghiêm trọng, đám người thần sắc cũng đều càng phát nặng nề. Ai cũng không biết, tại mảnh này đã bị tà ma triệt để ngăn cách trong không gian, sau đó lại sẽ có như thế nào nguy hiểm chờ đợi Kinh Châu. Côn Ngô Sơn tàng kinh các, lớn như vậy trong đại điện, lúc này đã tụ tập không ít võ giả. Côn Ngô Sơn thất tử vị trí tại nó hàng, mà tại đông đảo võ giả bên trong, trừ Nguyễn Hồng bên ngoài, 9 vị người mặc võ miếu phục sức võ giả, nghiêm nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Võ miếu Cửu Miếu Trúc, tề tụ Côn Ngô Sơn. Dù cho là đã từng đại dương yên ổn thời điểm, cũng chưa từng xuất hiện qua như vậy tràn diện. Linh Cố bọn người ngồi tại lệnh bên cạnh, giữ im lặng. Nguyễn Hồng cũng là tự mình luốt luốt một cái màu đen hộp gỗ nhỏ. Tôn Cẩn vẻ mặt nghiêm túc tại mọi người trên thân quét mắt một vòng, sau đó nhìn về phía bên trong một cái đầu râu bạc trắng lão giả, "Tân Thương tiền bối, nữ võ thần có chỉ thị mới." Võ miếu Cửu vị miếu trúc, vị này Tân Thương bối phận cao nhất, thực lực cũng là mạnh nhất. Cho nên phàm là Tân Thương xuất hiện hành động, đều là võ miếu cực kỳ trọng thị hành động. Lão nhân hướng về phía Tôn Cẩn khẽ gật đầu một cái, sau đó ánh mắt nhìn về phía Nguyễn Hồng, trầm giọng nói, "Nguyễn Hồng tiền bối, tổ cảnh tà ma dị động, thủy tổ uyên thức tỉnh thời gian khả năng trước thời hạn. Tại bọn hắn đối với ta Cửu Châu toàn diện xâm lấn trước đó, chúng ta võ miếu quyết định tập hợp đủ bộ lực số lượng, quét dọn ma thần cốc." Nguyễn Hồng lúc này mới chậm rãi nhìn lại, đem trong tay hộp gỗ thu bảo, "Ta duy trì, ta sẽ ở các ngươi động thủ trước đó, tự mình tọa trấn Thái Sơ bí cảnh, không để cho trấn Long Giếng xuất hiện dị động. Nhưng là ta nhưng phải nhắc nhở các ngươi, Thái Sơ trong bí cảnh trấn Long Giếng không có thủ bích nhân trấn áp, thiếu hụt cái kia bộ phận thiên địa trật tự, vô cùng có khả năng bị tà ma lợi dụng sơ hở. Ma thần cốc những tôn kép nhại nhép này xác thực nên xem rõ ràng, nhưng là không động thì thôi, như động một kích tất trúng. Tân Thương chắp tay ô quyền, lấy đó cảm kích. Sau đó, Công Tôn Tiêu hướng về phía Côn Ngô Sơn thất tử chắp tay nói, lần hành động này chính là tuyệt mật, võ miếu người cũng là biết rất ít, cho nên không nên kinh động quá nhiều thế lực. Nếu ma thần cốc giấu kín chi địa, khoảng cách Côn Ngô Sơn gần nhất, còn cần bảy vị hết sức giúp đỡ. Linh Cố nghe vậy, đứng dậy tỏ thái độ nói, chư vị tiền bối yên tâm, tà ma chính là Cửu Châu trung địch, ta Côn Ngô Sơn tất toàn lực tương trợ. Đám người thương nghị hoàn tất, riêng phần mình lần lượt rời đi. Đại điện rất nhanh liền trống trải xuống tới. Nguyễn Hồng cũng không rời đi, Tôn Cẩn cũng cố ý lưu lại. Hai người lẫn nhau liếc nhau một cái, Nguyễn Hồng đề nghị, đại chiến sắp đến, đi một chút. Tôn Cẩn ừ một tiếng, từ bên hông xuất ra một bầu thượng đẳng rượu ngon, đưa cho Nguyễn Hồng. Hai đạo ánh sáng cầu vồng tại Côn Ngô Sơn bay lên qua, xuyên thấu qua nặng nề thiên ngưng, cuối cùng dừng ở một chỗ đỉnh núi. Đỉnh núi cắm đầy các loại trường kiếm, có vết gì loang lổ, có thì vẫn như cũ ẩn ẩn tản ra thần lực. Nhìn xem khắp núi trường kiếm, Nguyễn Hồng không khỏi cảm khái, Côn Ngô Sơn đã từng đứng ngạo nghệ Cựu Châu võ đạo, một trận tà ma náo động, suýt nữa hủy ngàn năm kiếm đạo truyền thừa, thật là khiến người thổn thức. Tôn Cẩn ánh mắt phức tạp, nặng nề mở miệng, thiên ngoại thiên cường giả bị thiên địa trật tự ngăn cách, trận chiến này đối với chúng ta mà nói, sẽ là trận chiến cuối cùng, cũng là gian nan nhất một trận chiến. Nguyễn Hồng cầm trong tay Tôn Cẩn chân tảng hoa quế nhượng nâng ly một ngụm, nhìn chăm chú phương xa, ánh mắt cũng biến thành càng phát ra kiên định, yên tâm, trận chiến này mặc dù gian nan, nhưng Cửu Châu võ đạo nhất định có thể trường tồn. Thiên ngoại thiên mặc dù bị hạn chế, nhưng những cái kia lão già cũng lo lắng tà ma chân chính chiếm cứ Cửu Châu, có ta ở đây, hôm nay sập không xuống. Tôn Cẩn có chút chấn kinh. Đây là lần thứ nhất từ Nguyễn Hồng trong miệng nghe được có quan hệ thiên ngoại thiên chân thật nhất tin tức. Không đợi hắn đem những tin tức này hoàn toàn tiêu hóa, Nguyễn Hồng ngữ khí bỗng nhiên trở nên cực kỳ nghiêm trọng, Thượng Kinh Thành xảy ra chuyện, lần này thanh trừ ma thần gốc, ngươi cũng đừng có tham gia. Mang theo vật này đi Thượng Kinh Thành, bên trong có giải quyết Phương Tuyên vấn đề biện pháp. Nhớ kỹ, trận thánh chiến này, Phương Tuyên là mấu chốt, hắn có thể bại, nhưng tuyệt đối không thể chết. Chương 710, ta dùng cái này đao, khai thiên, liệt địa. Chương 710, ta dùng cái này đao, khai thiên, liệt địa. Trên bầu trời, nhấp nô trong sương mù màu đen, một vết nứt từ đó vỡ ra đến. Bốn phía tà ma chi lực, tại thời khắc này bỗng nhiên trở nên càng phát ra bạo động. Phương Tuyên đứng tại mọi người trước đó, ở trước mặt bọn họ, đã từng tòa kia rộng lớn vương cung đại điện, bị quỷ dị tà ma chi lực hoàn toàn bao vây lại, khắp nơi tản ra chẳng lành khí tức. Phương Tuyên hai con ngươi trực tiếp bị thay thế thành màu vàng, tại cường đại vương đồng thuật vận chuyển phía dưới, cả tòa vương cung đại điện rốt cục thu hết vào mắt. Tại Vĩnh Thọ điện dưới đáy, đã từng Lý Nguyên Chính một lần nữa tạo nên Long vận chi điện, lúc này hoàn toàn bị một quả cầu hình lồng ánh sáng màu đen bao phủ lại. Chính là chỗ này. Mặc dù thấy không rõ tình huống bên trong, nhưng Phương Tuyên vững tin nơi đây chính là tất cả Cửu Châu võ giả bị cầm tù chi điện. Chư vị, nếu là lần này nguy nan vượt qua, chư vị có thể đến ta Kim Giang thành, ta chắc chắn thịnh tình khoản đãi. Phương Tuyên ánh mắt ở phía dưới quét mắt một chút, cao giọng tại mọi người bên người vang vọng mà lên. Hoa. Hắn tiếng nói này vừa dứt, bốn bề giữa thiên địa, từng đạo mười phần bảng bạc đáng sợ tà ma chi lực phun trào mà lên, một nguồn sức mạnh đáng sợ bắt đầu từ từ hướng về đám người bao khỏa mà đến. Trái tim của mỗi người không tự chủ được xuất hiện run sợ một hồi. Cùng là Cửu Châu võ giả, hôm nay lão phu liền dốc hết toàn lực. Đánh đi, truy cầu võ đạo ngàn năm, hưởng sống ngàn năm, hôm nay mặc dù chết tử, cũng chết có ý nghĩa. Trong mắt mọi người chiến ý tăng vọt, tiếng hét lớn liên tiếp vang vọng mà lên. Phương Tuyên thấy mọi người chiến ý tăng vọt, cũng là khẽ gật đầu, chợt nhìn về phía Yến Nhược Trần, nói còn xin Yến tiền bối dẫn đường. Mặc dù có vương đồng thuật, cái này khủng bố trong đại điện hết thảy thu hết vào mắt, nhưng Yến Niệm Trần triển hiện ra bí pháp, có thể cực lớn trình độ ẩn tàng khí tức của bọn hắn. Lúc này mọi người cũng không nóng nảy cùng tà ma giao chiến, cứu ra bị cầm tù võ giả mới là mấu chốt. Yến Niệm Trần nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết Phương Tuyên an bài chính xác nhất, bất quá vẫn là mở miệng đối với đám người nhắc nhở, các vị đạo hữu, tụ thì sinh, mọi người theo sát ta. Tà ma chi lực có thể mê hoặc tâm thần, chư vị có thủ đoạn gì, cũng đừng ẩn giấu. Trên bầu trời, sương mù màu đen còn tại không ngừng ngưng tụ, vô số tà ma thân ảnh, tại trong vòng xoáy kia không ngừng tiềm lượng, hoàn toàn bộc lộ ra dữ tợn bản tướng, giữa thiên địa, tiếng rít thê lương vang vọng. Tiến niệm Trần kết động thủ quyết, một cỗ màu tím sóng ánh sáng nhẹ nhàng phiêu đãng đứng lên, trong nháy mắt liền đem mọi người đều bao vây lại. Bốn bề cái kia cỗ tà ác tà ma chi lực, vậy mà đột nhiên bị ngăn cách đứng lên. Mọi người tại trong lòng cảm khái Yến Niệm Trần thủ đoạn thần bí sau khi, riêng phần mình đem át chủ bài lộ ra, nhanh chóng hướng về Vĩnh Thọ điện lao đi. Phanh phanh phanh. Trầm thấp tiếng nổ mạnh ở giữa thiên địa đống nhiên vang vọng, đám người sau lưng, một nhóm tà ma quân đội từ trong vòng xoáy bị chuyển tống đi ra. Bọn hắn vậy mà đều là Hồng Mi quân, chỉ là trên thân tất cả mọi người đều có tà ma chi lực phun trào. Cái kia không có chút nào sinh cơ trong con mắt, đều bị tán loạn tà ma chi khí bổ sung lấy. Đúng lúc này, Vĩnh Thọ điện bên trong, một đạo bàng bạc ma khí phóng lên tận trời, tất cả mọi người có thể cảm giác được, tràn ngập giữa thiên địa tà ma chi khí, tại lúc này giống như nhận được kích thích bình thường sôi trào lên. Đạo thân ảnh kia lơ lửng ở giữa không trung, bốn bề phun trào tà ma chi lực từ từ đình trệ, lộ ra nguyên bản bộ dáng. Hắn mặc màu xám âm dương ngư đạo bào, gầy trơ cả xương, so như tiểu tụy, toàn thân tản ra một cỗ mục nát khí tức suy bại, đầu mối như máu yêu diễm, cầm trong tay một cây phất trần, thần sắc bình tĩnh nhìn phía dưới. Âm trầm lạnh ánh mắt, cuối cùng cùng Phương Tuyên đối mặt. Xem ra, chém giết băng ma chính là ngươi. Lão nhân đạp không từng bước một đi tới, thần sắc đạm mạc, Long Tỉnh quân thống lĩnh, Phương Tuyên đã lâu không gặp. Phương Tuyên nhìn xem vị này lăn lộn thân tràn ngập tà ma chi khí lão nhân, khẽ nhíu mày. Võ đạo của mình, mặc dù cùng man tộc đấu, cùng đại càn đấu, nhưng nếu luận rõ ràng nhất địch nhân, chỉ có người trước mắt. Long Tỉnh quân đơn giản hình thức ban đầu thời khắc, chính là Hồng Mi quân ở phía sau gắt gao bức bách. Tại toàn bộ Cửu Châu, không có người nào so người trước mắt, nhất làm cho Phương Tuyên muốn tự tay đem nó chém giết. Hồng Mi đại đạo chủ, Nguyên Kho. Phương Tuyên nhìn qua Hồng Mi đại đạo chủ, ánh mắt lạnh nhạt. Hồng Mi đại đạo chủ cười lạnh nhìn chằm chằm Phương Tuyên, trong ánh mắt lấp lóe qua một tia hồi ức, Nguyên Kho, rất quen thuộc danh tự. Phương Tuyên biết, thời khắc này Hồng Mi đại đạo chủ đã sớm không phải đã từng cái kia khai sáng Hồng Mi quân Hồng Mi đại đạo chủ. Bây giờ Hồng Mi quân, bất quá là một đám bị tà ma chi khí ăn mòn cái xác không hồn. Liên nghe được Hồng Mi đại đạo chủ tiếp tục nói, lần trước tại tổ cảnh bên ngoài, Lang Khê Hỏa cứu được ngươi, lần này, ngươi còn muốn ai tới cứu ngươi? Phương Tuyên cười một tiếng, lo lắng nói, tổ cảnh những tà ma kia, muốn cứu ngươi chỉ sợ ngoài tầm tay với. Ha 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 ha, đây là ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Hồng Mi đại đạo chủ đùa cợt nói. Phương Tuyên nhẹ nhàng gật đầu, thần sắc kia vậy mà lộ ra đặc biệt chăm chú, như vực sâu ánh mắt, nhìn chằm chằm Hồng Mi đại đạo chủ, chậm rãi nói, ta sẽ đích thân giết ngươi. Tựa như chém giết khò cùng càng một dạng. Hồng Mi đại đạo chủ liếm môi một cái, trên mặt bị ẩn tàng thị huyết trong nháy mắt tuôn ra, nhìn chằm chằm Phương Tuyên ánh mắt trở nên cách ngoại âm sầm, liền nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Sau một khắc, nương theo lấy một tiếng quát nhẹ, Phương Tuyên toàn thân huyết sắc đạo văn trong nháy mắt nở rộ, một cô cực kỳ tinh khiết thần hỏa chi lực bay lên. Từ Hồng Mi đại đạo chủ trên thân như ẩn như hiện khí tức bên trong, Phương Tuyên liền biết tôn này tà ma là chính mình gặp phải đến cường đại nhất một tôn. Mênh mông thần lực trong nháy mắt lan tràn ra, dẫn tới thiên địa dị động, thanh thế dọa người. Ta trước ngăn lại hắn, các ngươi nghĩ biện pháp cứu người. Phương Tuyên tụ bảo vung lên, thể nội tam muội chân hỏa trong nháy mắt dấy lên, toàn thân bị lửa cực nóng diễm bao vây lại, mái tóc dài màu đỏ ngỏm tại trong ngọn lửa không gió mà bay. Ta đến ngăn chặn mặt khác tà ma. Tiến niệm chân đạo, bản thân làm ở đây trừ Phương Tuyên bên ngoài mạnh nhất võ giả, tiến niệm chân đối phó những này không có thành tựu tà ma không thành vấn đề. Các ngươi giúp ta tranh thủ nửa khắc đồng hồ thời gian, ta lấy mạnh nhất một đao, bổ ra phía dưới tà ma cấm chế. Đang tử kinh bước ra một bước, trong tay trống rỗng xuất hiện một thanh phong cách cổ xưa quát đao, trong nháy mắt không gì sánh được mạnh mẽ bá khí tại lúc này phun trào. Vậy liền động thủ đi. Phương Tuyên mím môi một cái, ánh mắt trong lúc đó băng hàn xuống tới, vừa xài bước ra, bàn tay run run, màu kim long kình chi lực trong nháy mắt ở trong tay bộc phát mà ra, sau đó gào thét ở giữa vô số long kình dị tượng nở rộ, ngưng tụ thành một đạo vô cùng nặng nề thủ ấn, ngang nhiên ném ra. Thử, tham dò a. Hồng Mi đại đạo chủ đạm mạc cười một tiếng, con ngón đung ra, đầu ngón tay tà ma chi khí phun ra ngoài, hóa thành vô số đạo sợi xích màu đen, trong nháy mắt giống như giỏi bám trong xương bám vào tại quyền ấn màu vàng phía trên. Theo Hồng Mi đại đạo chủ tay phải ngang nhiên nắm xuống, cái kia màu kim long vương ấn đung nhiên bạo liệt. Trong cơ thể ngươi như vậy nồng đậm thần phách chi lực, đúng lúc là mở ra huyền minh vệ ma trận hoàn mỹ chìa khóa. Hồng Mi đại đạo chủ thân hình đột nhiên lướt ầm ra, đại thủ đột nhiên nắm xuống, một đạo đen kịt ma trưởng bắt đầu từ trời mà hàng, hung hăng hướng phía Phương Tuyên đập xuống. Phương Tuyên thân hình lướt lên màn trời, hét dài một tiếng, sáng chói hào quang bảy màu bộc phát ra, quang mang rực rỡ trong nháy mắt xua tán đi giữa thiên địa tà ma sương mù, cuối cùng bám vào tại Phương Tuyên quanh thân. Oanh! Phương Tuyên năm ngón tay nắm chặt, một quyền lại lần nữa vung ra, vạn kinh băng đẳng, kinh thiên động địa tình tiếng gào vang vọng đất trời, không gì sánh được cương mãnh quyền cương, trong nháy mắt xuyên thủng không gian, hướng phía ma trưởng kia đánh tới. Đông! Trên bầu trời, năng lượng ba động đáng sợ quét sạch mà ra, cả mảnh trời màn không gian đều bị chấn động vặn vẹo không chịu nổi. Năng lượng cuồng bạo trong nháy mắt quét sạch mà ra, tràn ngập ở trong màn trời Hồng Mi quân, vô số người đều bị phong bạo quét sạch, hóa thành sương mù triệt để chôn bụi. Động thủ. Nhìn thấy Phương Tuyên đã động thủ, Tiến Niệm Trần hét lớn một tiếng, mênh mông thiên địa linh khí bắt đầu từ thể nội như gợn sóng khuyết tán ra đến. Giữa toàn bộ thiên địa linh khí, tại thời khắc này bị nó điều động, thân hình tiềm lực ở giữa, hướng thẳng đến Vĩnh Thọ Điện bên trong lướt đi mấy đạo tà ma thân ảnh mà đi. Những người còn lại cũng là tại thời khắc này động thủ, năng lượng mênh mông, kinh thiên động địa chấn động, tại thời khắc này tại toàn bộ thiên khung phía dưới liên tiếp. Đạp không mà đứng đằng tử kinh, hai tay nắm chuôi kia phong cách cổ xưa quát đao, nhìn chằm chằm phía dưới Vĩnh Thọ Điện, ánh mắt trở nên không gì sánh được kiên nghị. Theo trong cơ thể hắn không gì sánh được bá đạo đao ý không ngừng kéo lên, phong cách cổ xưa trên thân đao có từng đạo đường vân màu vàng tại thời khắc này bị kích hoạt. Năng lượng cuồng bạo, điên cuồng trong thân đao hội tụ. Bốn bề chiến đấu còn tại không ngừng tiến hành, tại ngắn ngủi tụ lực đằng sau, Đàng Tử Kinh rốt cục trầm giọng nói, "Ta dùng cái này đao, khai thiên, liệt địa." Nương theo lấy thoại âm rơi xuống, Đàng Tử Kinh chậm rãi nâng đao, trong lúc huy động, cũng không có sức tưởng tượng động tác, cũng không có khí thế bằng bạc. Ngay sau đó, Đàng Tử Kinh huy động trong tay hắn hải, phong cách cổ xưa thân đao rơi xuống thời điểm, mây gió đất trời biến sắc. Chỉ một thoáng, thiên địa thất sắc, cuồn phong gào rít giận dữ, phản phất toàn bộ thế giới đều dưới một đao này run rẩy. Hư không trong nháy mắt bị xé nứt, quang mang từ trong cái khe bắn ra, như hồng lưu giống như chút xuống, đem chúng quanh hắc ám trong nháy mắt xua tan. Vết nứt không ngừng mở rộng, tựa như là thiên địa bị xé mở một đạo lỗ hổng lớn, ánh sáng nóng bỏng cùng bàng bạc lực lượng chợt tàn phá bừa bãi ra. Thời gian tại đình trệ, không gian tại ngưng kết. Ngay sau đó, một tiếng bị phá vỡ thương khung tiếng vang, phản phất toàn bộ thiên địa đều bị một đao này rung chuyển. Phía dưới Vĩnh Thọ Điện, giống như tờ giấy bị tùy tiện xé mở, một cái khe hở lấy đao mang làm trung tâm, điên cuồng lan tràn. Trong khe hở, ánh sáng chói mắt dâng lên mà ra, như ức vạn ngôi sao đồng thời bộc phát, nóng bỏng lực lượng sôi trào mãnh liệt, muốn đem thế gian vạn vật đều hòa tan. Động tĩnh khổng lồ, dẫn tới tất cả mọi người ghé mắt. Cái kia đạo kiên cố tà ma cấm chế. Mở. Chương 711, như ngươi mong muốn chương 711, như ngươi mong muốn mênh mông quang mang dần dần tiêu tán. Cả tòa kiên cố vĩnh thọ điện triệt để hóa thành bụi đất. Màu đen tà ma cấm chế, tựa như đậu hũ bình thường bị sức gió đao cương một phân thành hai. Giữa thiên địa quang minh, một lần nữa chiếu rọi tại tà ma trong cấm chế tất cả võ giả trên thân. Phía trên màn trời, mênh mông tà ma chi lực của tới, giống như đại dương mênh mông. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng hướng phía dưới nhìn lại. Vĩnh thọ điện trong phế tích, Cửu Châu võ giả bị giải trừ phong cấm đằng sau, tại ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, đều rối rít phóng lên tận trời. Là Thiên Nhất Tông Yến tiền bối, còn có Thanh Lân Tông đẳng tiền bối. Đó là Long Kình quân thống lĩnh Phương Tuyền, bọn hắn tới cứu chúng ta. Lần lượt từng bóng người, tại thể nội thần phách chi lực triệt để được phóng thích đằng sau, giống như lưu tinh phóng lên tận trời, cấp tốc trải rộng toàn bộ thiên cung. Phương Tuyền chân đạp hư không, Chu Thân Diễm Lãng đi theo, con người đen nhánh ngậm lấy kinh người hàn mang, ánh mắt ở phía dưới Phổ An Du bọn người trên thân khẽ quét mà qua, phát giác được đối phương cũng không thụ thường, nặng nề tâm rốt cục buông lòng rất nhiều, sau đó chăm chú nhìn chằm chằm phía trước Hồng Mi đại đạo chủ. Lúc này Hồng Mi đại đạo chủ, quanh thân bao quanh ngập trời tà ma chi khí, tại phong cấm bị đằng tử kinh một đao chém ra đằng sau, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Vùng thiên địa này đã bị ngăn cách, coi như đem đám rác rưởi này đều cứu ra, lại có thể thế nào? Hồng Mi đại đạo chủ sắc mặt rất khó coi, thử lạnh một tiếng. Phương Tiên cũng không để ý tới, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, khí thế toàn thân đột nhiên tăng lên. Hồng Mi đại đạo chủ cảm giác kinh người, lúc này trong mắt lướt qua một vòng kinh dị, đến cảnh giới này, lại còn có thần thông có thể tăng lên khổng lồ như thế. Tăng lên cảnh giới công pháp a. Nguyên lai đây chính là ngươi dựa vào. Hồng Mi đại đạo chủ nhãn bên trong kinh ngạc chợt lóe lên, chợt chính là cười lạnh một tiếng. Phương Tiên ánh mắt đạm mạc, cũng không có bất luận cái gì trả lời, chỉ là hai tay nắm chặt, cực nóng sóng lửa không ngừng tại thể nội bốc lên, toàn thân cơ bắp tại thời khắc này nhanh chóng bành trướng. Giống. Nương theo lấy một tiếng thanh thúy kình minh truyền vang ra, chỉ thấy vô số long kình hư ảnh ở tại quanh thân gào thét mà động, băng đằng ở giữa, loại lực lượng đáng sợ kia, phảng phất muốn dung chuyển hôm nay cùng đất. Theo chạm đến siêu phàm bậc cửa đằng sau, Hỗn Nguyên Hóa Rồng Quyết cùng Long Kình Công đều chiếm được tiến một bước đột phá, loại kia cường đại trình độ, coi như thứ năm thanh nguyệt ở chỗ này, đều được phát ra từ đáy lòng tán thưởng. Phương Tuyên thân thể chậm rãi bành trướng, chỉ thấy hắn làn da cũng là bắt đầu từ từ xuất hiện vảy màu xanh, bộ thân thể này cường hãn trình độ, đã triệt để siêu việt cùng cảnh giới yêu thú. Phương Tuyên đại thủ nô ra, đột nhiên một nắm, từ chỗ ngực đạo văn cấp tốc quyết tán, lan tràn đến lòng bàn tay, sau đó theo một đạo thủ ấn ngưng tụ, làn da tầng ngoài ngọn lửa bảy màu, chính là hóa thành một thanh trường kiếm, phía trên hiện đầy bảy rồng, trong lúc mơ hồ giống như chân long thổ nạp, răng sắc bén tỏa ra hàn quang, cấp độ kia lăng lệ, đủ để tùy tiện xé rách không gian. Phương Tuyên chân đạp hư không, trường kiếm nơi tay, cảm thụ được thể nội cái kia gần như sức mạnh vô cùng vô tận, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trong tiếng thét đạo, kinh lôi cuồn cuộn, thể nội dư thừa lực lượng, phảng phất nhấc tay liền có thể tê thiên liệt địa. Thanh u hai con ngươi màu vàng nóng nở rộ quang mang, chiến ý bốc lên, nhìn chòng chọc vào Hồng Mi đại đạo chủ, đối với nó sát ý tại thời khắc này cấp tốc bốc lên. Hừ. Hồng Mi đại đạo chủ cảm thụ được Phương Tuyên tăng lên trong nháy mắt bốc lên chiến ý, khóe miệng hừ lạnh một tiếng, hai tay bắt đầu từ từ chuyển động, vô tận tà ma chi lực tại trong song trưởng phun trào, ngay sau đó theo tay phải đột nhiên nô ra, một cỗ hắc quang bắn ra, vậy mà hóa thành một cây đen kịt trường thương, phía trên bốc lên màu đen tà ma chi khí, giống như mặt quỷ bình thường giữ tợn quỷ dị. Giả vờ giả vịt, cùng ta đấu, ngươi còn chưa đủ tư cách. Hồng Mi đại đạo chủ nhãn trung hàn mang lóe lên, thân hình trong nháy mắt tức động, trong nháy mắt kế tiếp vậy mà giống như quỷ mị bình thường xuất hiện tại Phương Tuyên sau lưng, trong tay ma thương xé rách không gian, lấy một loại tốc độ không thể nào hình dung âm tàn đâm về phía Phương Tuyên hậu tâm. Suy, hiện ra ma khí trường thương, rất cay trong nháy mắt xuyên thủng Phương Tuyên thân thể, nhưng Hồng Mi đại đạo chủ cũng không nhìn thấy huyết quang văng khắp nơi chẳng diện, Phương Tuyên thân ảnh ngược lại từ từ tiêu tán. Tàn ảnh. Thế công thất bại, Hồng Mi đại đạo chủ con ngươi có chút co rụt lại, một trận tim đập nhanh, chợt chợt xoay người, trường thương tại sau lưng đóng lại. Cưỡng. Thất thải trường kiếm lôi cuốn lấy bàng bạc lực lượng, trung điệp chạm tại ma thương phía trên, mắt trần có thể thấy năng lượng ba động trong nháy mắt quét sạch ra, bốn bề không gian càng là bắt đầu vặn mèo. Phương Tuyên cầm trong tay trường kiếm, ngọn lửa trên người thuận cánh tay tại trên thân kiếm lan tràn, cánh tay lắc một cái, chỉ gặp trên thân kiếm bộc phát ra sáng chói ánh lửa, chấn động ở giữa, biến số hóa thành vô số kiếm cương, quét sạch Hồng Mi đại đạo chủ toàn thân. Từng đạo kiếm cương rơi xuống, đều bị Hồng Mi đại đạo chủ ngăn lại, bất quá đều kéo theo lấy không gian chấn động cùng kinh thiên oanh minh. Thương thương thương, lực lượng đáng sợ, càng là chấn Hồng Mi đại đạo chủ thân thể đang không ngừng lùi lại, trong tay ma thương tại dày đặc công kích phía dưới, vậy mà đều xuất hiện vô lượng. Ngươi kiếm này khiến cho như lao, để cho ta tới dạy ngươi như thế nào sử dụng kiếm. Hồng Mi đại đạo chủ nhìn xem trong tay ma thương vết thương từng đống, khẽ cho mày, Phương Tuyên thế công đại khai đại hợp, hiển nhiên không phải chân chính kiếm pháp, nhưng ở như vậy cường mạnh thế công phía dưới, vậy mà cũng làm cho chính mình có chút khó mà chống đỡ. Phong. Thoại âm rơi xuống, Hồng Mi đại đạo trong tay phải xuất hiện một đạo màu đen vòng xoáy, tại một đoàn xương mù màu đen bao phủ phía dưới, thanh kia ma thương vậy mà hóa thành một thanh ma kiếm. Trên ma kiếm lưu chuyển lên quỷ dị mà chói mắt hào quang màu đỏ như máu, quang mang như vật sống giống như nhảy lên, phản phất có vô số oan hồn ở trong đó dãy rủa kêu gào. Mỗi khi quang mang lấp lóe, không gian chung quanh đều rất giống bị một tầng huyết sắc mê vụ bao phủ, tản mát ra làm cho người sợ hãi khí tức, phản phất có thể đem thế gian hết thảy quang minh thôn phệ hầu như không còn. Khi ma kiếm hiện thế, nguyên bản bầu trời trong xanh trong nháy mắt mây đen dày đặc, tầng tầng lớp lớp mây đen như con sóng lớn màu đen giống như quay cuồng phun trào, phản phất có một đôi vô hình cự thủ tại khuấy động bầu trời. Trong tầng mây thỉnh thoảng lóe ra không sắt quỷ kiếm. Theo Hồng Mi đại đạo chủ thoại âm rơi xuống, bầu trời ở giữa tà ma chi khí trong nháy mắt băng đẳng, như sóng lớn bình thường quần quẫn nhấp nhô, phảng phất có một đôi vô hình ma thủ, quấy thiên địa này. Bốn bề không gian, tại thời khắc này vậy mà trùm lên vô tận hàn liệt, vô tận quỷ hào phía dưới, trong không gian hết thảy sức sống bắt đầu tan biến. Chém. Hồng Mi đại đạo chủ nhãn trung hàn mang chớp động, một đạo kiếm quang màu đen ở giữa không trung lấy một cái xảo trá độ cong, đột nhiên tại Phương Tiên trước ngực xẹt qua. Xuy. Kiếm cương cấp động, Phương Tiên thân ảnh lại lần nữa quỷ dị biến mất tại trong không gian, ngay sau đó Hồng Mi đại đạo chủ nhìn xuống phía dưới, trong tay ma kiếm một chỉ. Váng vẻ trong không gian, giọt giọt huyết dịch chậm rãi nhỏ xuống, Phương Tiên thân ảnh từ đó hiện hiện ra. Chỉ gặp tại Phương Tiên ngực, thình lình xuất hiện một đạo thật dài vết máu, máu đỏ tươi thuận vết máu chảy xuống. Lồng ngực chỗ truyền đến đau nhức kịch liệt, nhưng lại chưa làm cho Phương Tiên thần sắc có chút biến hóa, cái kia thanh lũ hai con người, ngược lại nổi lên một trận màu đỏ tươi thị huyết quang mang. Kinh bọn có thể xương tuyệt phẩm thân pháp, nhưng đối mặt với Hồng Mi đại đạo chủ ở trên cảnh giới áp chế, cũng vô pháp đem chính mình toàn bộ năng lực bày ra. Ngược lại là giờ phút này, nhìn xem Phương Tiên Hồng Mi đại đạo chủ, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Chính mình một kiếm tuyệt đối có thể hủy thiên lập địa, mà lại một kiếm này rõ ràng đã đánh trúng vào Phương Tiên, nhưng đối phương thương thế trên người, cũng không có mình trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Giờ phút này, Phương Tiên tay phải câu lên, kéo theo lấy cao lại hỏa diễm, tại ngực trên vết thương lướt qua. Một trận xoẹt âm thanh qua đi, trong không khí tràn ngập ra một cỗ mùi khét, mà không ngừng nhỏ xuống máu tươi cũng trong nháy mắt ngừng. Nếu không phải trong nháy mắt lấy ta muội chân hỏa ngưng tụ một đạo huyền giáp, kiếm này ta tất bị thương nặng, nhớ tới nữ võ thần nhắc nhở, Phương Tiên trong lòng một trận hoảng sợ. Ngắn ngủi trầm âm, Phương Tiên đem trong tay trường kiếm nằm ngang ở trước ngực, nhìn xem Hồng Mi đại đạo chủ, âm thanh lạnh lùng nói, đây chính là ngươi cho là kiếm pháp, ta tựa như ngươi mong muốn. Chương 712, Diễm Thần chương 712, Diễm Thần Côn Lô kiếm trận. Đại hoang nát vân kiếm. Ma vân phun trào thiên khung phía dưới, Phương Tiên thần sắc đạm mạc, trong miệng khẽ quát một tiếng. Bàng bạc kiếm y trong nháy mắt từ thể nội gào thét mà ra. Từ sau người nó, 49 đạo thân ảnh màu xanh nổi lên, từng đạo nguồn gốc từ Côn Ngô Sơn cường đại kiếm quyết, tại thời khắc này hướng về cùng một chỗ hội tụ. Bốn bề thiên địa linh khí, trong nháy mắt này giống như trong biển nhấc lên sóng lớn, kéo theo lấy gió cuồn bạo, hướng về Phương Tiên trong tay thất thải trường kiếm rót vào. Thượng kinh thành trung, khắp nơi trên đất khô cằn, tại thời khắc này trong nháy mắt đã mất đi sát thái, thậm chí liền ngay cả nồng đậm tà ma chi khí bên trong, ẩn chứa cường đại sinh cơ, vậy mà đều bị luồng sức mạnh mẽ này thôn phệ. Ngay sau đó, bàng bạc kiếm cương phía trên, ngưng tụ cực nóng tam muội chân hỏa, chợt tại Phương Tiên trước mặt, một đạo tỏa ra ngọn lửa màu xanh lam kiếm hạ, đột nhiên hướng về phía Hồng Mi đại đạo chủ nổ bắn ra mà ra. Bành 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 bành. Đại địa tại lúc này điên cuồng rung động, thiên cung tựa như sụp đổ. Đáng sợ hai cỗ lực lượng, như là từ cựu tiêu rơi xuống lưu tinh, đột nhiên đụng vào nhau. Quang mang tỏa ra, như là tinh thần bạo tạc, mỗi người trong mắt, trong khoảnh khắc đều bị một vòng màu trắng bổ sung. Giữa thiên địa đáng sợ động tĩnh, trong nháy mắt làm cho vùng thiên địa này đều ngưng trệ. Lực chú ý của mọi người đều bị cái này đáng sợ động tĩnh hấp dẫn. Đang tử kinh không thể tin nhìn lấy thiên khung phía trên, không ngừng ngưng tụ ra đáng sợ thất thải cự kiếm. Hồi tưởng lại chính mình vừa rồi lấy làm tự hào một đao, lập tức lòng sinh hổ thẹn, như vậy có 102 thiên địa người, xem ra không phục không được. Liền ngay cả Hồng Mi đại đạo chủ, giờ phút này con ngươi kịch liệt sâu rụt lại, kiếm quyết này vậy mà có thể thôn vệ tà ma chi khí bên trong sinh cơ, quả thực làm hắn kinh hãi. Trong nháy mắt tiếp theo, một đạo như thông thiên chi trụ bình thường to lớn màu mực thân kiếm, từ trên bầu trời cực tốc rơi xuống. Trên thân kiếm bị không gian ma sát ra sáng chói hỏa hoa, từng đợt tiếng tê minh như thiên đạo hưng âm. Cực kỳ bàng bạc các bách, trong nháy mắt ngưng tụ tại Hồng Mi đại đạo chủ đỉnh đầu. Nguyên bản đối phương tuyên vẫn tồn tại một tia trêu tức Hồng Mi đại đạo chủ, giờ phút này cặp kia u ám màu đỏ tươi trong hai con ngươi, lóe ra chấn kinh cùng một tia sợ hãi. Chợt đem trong tay ma kiếm ném ra, không ngừng mãnh liệt tà ma chi khí trên thân thể, từng đạo phức tạp mà vặn vẹo phù văn, giống như viễn cổ ác ma giữ tợn khuôn mặt, bắt đầu tản ra tối tăm ám quang, mỗi một đạo đường vân đều lộ ra một loại không cách nào nói lời khủng bố cùng uy nghiêm. Một đạo màu đen nặng nề bình chướng, lập tức như trung đỉnh bình thường chống rỗng lơ lửng ở tại đỉnh đầu, quỷ dị màu đen minh văn, trong nháy mắt này được thắp sáng. Một kiếm này ngươi lấy cái gì cản? Và anh, cự kiếm rơi xuống, Hồng Mi đại đạo chủ trực tiếp bị lực lượng đáng sợ này thôn phệ, trên mặt đất tức thì bị xé rách ra một đạo không gì sánh được đáng sợ vực sâu. Phương Tiên đạp không mà đứng, ánh mắt nhìn chăm chú vực sâu. Tà ma kia chết. Cửu Châu võ giả nhao nhao ngừng chân. Đúng lúc này, nguyên bản sâu không thấy đáy trong vực sâu, đột nhiên dâng lên không gì sánh được bàng bạc ma khí. Chậc chậc, một kiếm này thật đúng là không giống bình thường, kém một chút liền bị ngươi chém. Trong vực sâu, Hồng Mi đại đạo chủ thân ảnh lại lần nữa lướt đi, trên thân nhìn thấy mà giật mình vết thương, tại tà ma chi khí bọc vào nhanh chóng khôi phục. Mặc dù rất chán ghét ngươi cái tên này, bất quá, hiện tại không có thời gian cùng ngươi loại sâu kiến này chơi. Hồng Mi đại đạo chủ trong mắt rung động ngang ngược, sau đó hắn đột nhiên bước ra một bước, đáng sợ tà ma chi khí điên cuồng quét sạch ra, toàn bộ thiên địa, tại lúc này vậy mà đều bắt đầu run rẩy lên. Cái kia xâm nhiên ánh mắt nhìn chằm chằm Phương Tiên, hai tay cấp tốc kết động từng đạo quỷ dị thủ ấn, chợt ngực xuất hiện một bãi tà ác chất lỏng. Chất lỏng không ngừng ngọng ngoại, sau đó hóa thành một đạo quỷ dị phù văn màu đen, giống như vật sống một dạng, vậy mà leo lên tại Hồng Mi đại đạo chủ trên thân, trong chốc lát, một cỗ làm cho người kinh hãi sợ hãi tà ác ba động cực tốc huyết tán ra đến. Giống, tại cỗ này tà ác ba động phía dưới, giữa thiên địa tất cả tà ma, vậy mà gào thét. Từng đạo xương mù màu đen, những tà ma kia trên thân bay ra, đã từng bị tà ma chi khí ăn mòn Hồng Mi quân, giờ khắc này đều như là thi thể bình thường, nhao nhao từ trên bầu trời rơi xuống. Ngay tại lúc đó, cái kia chạy như bay đi ra vô số ma khí, đều điên cuồng hướng phía Hồng Mi đại đạo chủ thể nội hội tụ. Phương Tiên nhìn xem cái này làm cho người sợ hãi một màn, con ngươi cũng là có chút co rụt lại. Cái này Hồng Mi đại đạo chủ, vậy mà dùng mấy vạn người sinh cơ, đến thai nghén chính mình tà ma chi lực. Hồng Mi đại đạo chủ hướng về phía Phương Tiên giữ tợn cười một tiếng, nói vốn là dùng để đối phó Lăng Khê Hỏa, bất quá ngươi nếu muốn chết, vậy trước tiên đưa ngươi giải quyết. U Minh vệ ma trận vừa vặn mở ra, ma lâm đằng sau, ai cũng cản không được ta. Hồng Mi đại đạo trong tay phải ấn ký còn tại không ngừng biến hóa, hai tay đột nhiên mở ra, từng luồng sền sệt, tà ma chi khí từ nó thể nội bạo dũng mà ra, phía dưới mặt đất, ẩn ẩn có một trận thanh âm khàn khàn vang vọng. Lôi cuốn tại Hồng Mi đại đạo chủ thân bên trên tà ma chi khí, trong nháy mắt liền tản mát ra không gì sánh được nồng đậm sinh cơ, toàn thân cao thấp thương thế, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục. Trên màn trời cái kia đạo vòng xoáy màu đen, đột nhiên biến mất, mà giữa thiên địa càng phát lờ mờ, cái kia đã sớm bị che đậy xích nhật, giờ khắc này bị triệt để thôn vệ. Vô cùng vô tận tà ma chi khí, tại cả kinh thành bên trong tàn phá bừa bãi ở giữa, đều hướng về Hồng Mi đại đạo chủ thể nội dũng mãnh lao tới giữa thiên địa, hết thảy chiến đấu tại thời khắc này đình chỉ. Vô số đạo ánh mắt hãi nhiên nâng lên, bọn hắn nhìn xem còn tại không ngừng trướng lên Hồng Mi đại đạo chủ, một loại sợ hãi không cách nào hình dung, từ đấy lòng giống như mạng nhện bình thường nhanh chóng lan tràn ra. Hồng Mi đại đạo chủ thân hình, tại tà ma chi khí hoàn toàn khỏa trói phía dưới, trở thành một tôn cao ba trượng to lớn quái vật màu đen. Siêu siêu phàm. Phương Tiên khiếp sợ nhìn qua Hồng Mi đại đạo chủ, ở giữa thiên địa tràn ngập khí tức đáng sợ, rốt cục ép đám người không cách nào thở dốc. Toàn bộ Cửu Châu võ đạo đã biết siêu phàm chỉ có nữ võ thần một người. Bây giờ đối mặt với cái này vô số người đều không cách nào chạm đến lực lượng đáng sợ, thậm chí liền ngay cả Yến Niệm Trần cùng Đăng Tử Kinh bọn người, chiến ý trong lòng đều tại thời khắc này bị vô tình giảo sát. Chậc chậc, Phương Tiên, chịu chết đi. Hồng Mi đại đạo chủ nhãn thần dữ tợn, hắn hướng về phía Phương Tiên xâm nhưng cười một tiếng, chợt một trường vô xuống. Không có bất kỳ cái gì thần thông gia trì một trường, rơi xuống đằng sau, thiên địa phảng phất tại thời khắc này đều bị giam cầm, vô số trong lòng người tuyệt vọng bốc lên, lại phát hiện căn bản là không có cách động đậy. Siêu phàm. Liền ngay cả Phương Tiên đều cảm thấy mình thể nội không ngừng phun trào thần phách chi lực, tại thời khắc này cùng mình trong kinh mạch ngưng trệ. Đây chính là siêu phàm lực lượng sao? Cứ như vậy kết thúc rồi hả? Thật không cam lòng. Ở giữa thiên địa này, ai còn có thể ngăn cản hắn? Một cỗ nồng đậm tuyệt vọng ở giữa thiên địa tràn ngập ra. Phổ An Du đứng xa xa nhìn Phương Tuyên bóng lưng, bờ môi đã sớm bị cắn phá. Từ cục này, chính mình mặc dù sử dụng tính cung bí pháp, cũng vô năng vô lực. Đúng lúc này, một trụ ánh sáng cầu vồng đột nhiên tại Phương Tuyên thể nội bạo phát đi ra. Nguyên kho, mặc dù trời sập, ta sẽ lập tại vạn người trước đó. Bên ta tuyên nói không, ai cũng mơ tưởng xâm phạm Cửu Châu một bước. Thần Hỏa Huyền Thiên biến, đệ tiểu biến. Diễm Thần. Chương 713, Phần Thiên Quyết chương 713, Phần Thiên Quyết thất thải sóng lửa bốc lên trăm trượng, vờn quanh tại Phương Tiên quanh thân, tựa như một tôn thần linh. Cặp kia mắt dọc màu vàng, dần dần bị âm dương ngư thay thế, cực hạn sáng chói thất thải sóng lửa, sinh sinh đem giữa thiên địa hết thể năng lượng luyện hóa thôn vệ. Một cỗ cùng Hồng Mi đại đạo chủ thân bên trên lực lượng đặc biệt không có sai biệt khí tức, chậm rãi tại Phương Tiên thể nội lan tràn ra. Theo nguồn lực lượng này tràn ngập, giữa thiên địa, Hồng Mi đại đạo chủ chỗ ra chỉ áp lực bắt đầu tiêu tán. Siêu phàm. Phương Tiên cũng là siêu phàm võ giả. Phía dưới đám người, tại cảm nhận được Phương Tiên thể nội bốc lên lực lượng đằng sau, nhao nhao chấn kinh động dung, diễn phần mình thi triển thủ đoạn, từ hai người thể nội cường đại uy áp phạm vi bên trong tản ra. Thần Hỏa Huyền Thiên biến a, cũng thực sự có chút phiền phức. Hồng Mi đại đạo chủ kiến trạng, lông mày lại là nhíu một cái, trong mắt mình cái này tiện tay liền có thể chôn vùi sâu kiến, vậy mà một lần lại một lần đổi mới chính mình nhận biết. Bất quá, không có siêu phàm thần vận, mặc dù có như thế lực lượng cường đại lại có thể thế nào? Hồng Mi đại đạo chủ cười lạnh, nhanh chóng chuyển đổi lấy thủ ấn, chỉ gặp cái kia to lớn ma ảnh màu đen lại lần nữa đưa tay, lôi cuốn lấy sương mù màu đen bàn tay to lớn phảng phất muốn che đậy mặt trời, hướng về Phương Tiên trấn áp mà đến. Giống. Phương Tiên thấy thế, trong mắt kim quang đại thịnh, chợt quát lên một tiếng lớn, long kình huyết giải. Nương theo lấy một trận huyết giải, năng lượng mênh mông trực tiếp tại Phương Tiên thể nội dâng trào, cực nóng sóng lửa trong lòng bàn tay ngưng tụ, phun trào hai cái to lớn quang cầu, ở giữa không trung xé rách hư không gào thét, hướng phía Hồng Mi đại đạo chủ đập tới. Oeng. Một tiếng chấn động kịch liệt, vùng thiên địa này bắt đầu sụp đổ. To lớn bàn tay màu đen bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này trùng kích đẩy lui, bị bám vào lên một tầng ngọn lửa bảy màu, cái tiêu cực hạn ma khí bắt đầu bị nhanh chóng thôn phệ luyện hóa, lấy lực phá đi. Thiên địa không gian tại lực lượng đáng sợ trùng kích đằng sau, vết rách quyết tán, cuối cùng đều băng liệt. Màn sáng óng ánh từ từ tiêu tán, tại đạo này cực hạn hoa quang phía dưới, Hồng Mi đại đạo chủ quanh thân tà ma chi khí chậm rãi rung động, thân thể to lớn tại màn sáng phía dưới từ từ hiện hiện ra. Ha ha ha, tại bản tọa trước mặt, ngươi lại còn dám phản kháng, ngươi không biết tự lượng sức mình. Hồng Mi đại đạo chủ ngửa mặt lên trời cười to, trong ánh mắt lóe ra nồng đậm đùa cợt. Xa xa đám người, tại cỗ này năng lượng cường đại trùng kích phía dưới, không ít người đều bị thổi tan nhau nhau lui lại, không nghĩ tới Hồng Mi đại đạo chủ lúc này lực lượng vậy mà khủng bố như vậy. Trong bầu trời, Phương Tiên nhìn xem tại chính mình dưới một kích, Hồng Mi đại đạo chủ vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, thần sắc cũng từ từ ngưng trọng xuống tới. Trong nháy mắt kế tiếp, hắn hít sâu một hơi, ngón tay thon dài duỗi ra, cực nóng thất thải sóng lửa lại bắt đầu lại từ đầu bốc lên. Quần quần sóng lửa không ngừng tại Phương Tiên quanh thân quần quần quyết tán, cuối cùng hoàn toàn hội tụ tại Phương Tiên trên hai tay. Hồng Mi đại đạo chủ kiến Phương Tiên lần nữa đem tam muội chân hỏa thôi động, đồng tử cũng là có chút co rụt lại, ngay sau đó chính là cười lạnh một tiếng, hắn cũng không tin không có thần vận siêu phàm chi cảnh, nương tụ ra tam muội chân hỏa có thể thương tích chính mình. bản tọa liền để cho ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là siêu phàm thần lực. Hồng Mi đại đạo chủ ánh mắt xâm nhiên nhìn chằm chằm Phương Tuyên, ánh mắt tại thời khắc này trở nên càng phát dữ tợn. Phương Tuyên cũng không để ý tới, từng đạo phức tạp thủ ấn không ngừng biến hóa, thất thải sóng lửa cấp tốc ở trước ngực ngưng tụ, một đóa thất thải bị ngạn hoa, tại thời khắc này từ từ nở rộ. Giữa toàn bộ thiên địa, lập tức liền bị một cỗ cực hạn phá hư năng lượng tràn ngập, bốn phía hư không tại thời khắc này vậy mà đều kịch liệt run rẩy lên. Phần Thiên, theo vào ngay hôm nay tuyên thực lực không ngừng tăng lên, bây giờ Phần Thiên quyết thôi động đã không cần thời gian chuẩn bị. Theo một tiếng quát nhẹ, thất thải bị ngạn hoa cấp tốc ngưng tụ. Ngay sau đó, cái tia đạo sáng chói đến cực hạn thất thải bị ngạn hoa, kéo theo lấy thất thải lưu quang, từ Phương Tuyên trong tay chốc ra, sau đó giống như hồ điệp đồng dạng tại trong không gian từ từ phiêu động, bay về phía Hồng Mi đại đạo chủ. Đóa này thất thải bị ngạn hoa những nơi đi qua, hư vô không gian đều bị xé nứt ra một đạo hư không đen kịt vết nứt, giống như thị huyết giữ tận miệng rộng, điên cuồng hướng phía hắn phát ra chói hai cười thê thê. Lặng yên không tiếng động bị ngạn hoa, tại Hồng Mi đại đạo chủ trong con mắt nhanh chóng phóng đại, cái kia đáng sợ tính hủy diệt năng lượng, để nó không khỏi tê cả da đầu. Cảm nhận được đóa này thất thải bị ngạn hoa bên trong ngưng tụ khổng lồ lực phá hoại, Hồng Mi đại đạo chủ nhãn thần bên trong đùa cận cấp tốc biến mất, thần sắc cũng hơi ngưng trọng lên. Đại La Ma thủ, đối mặt với đạo này năng lượng cường đại, Hồng Mi đại đạo chủ cũng không dám có chút khinh thường, chỉ gặp hắn hai tay nhanh chóng chuyển động, tại cái tia sương mù màu đen bao khỏa phía dưới trên thân thể, từng đạo huyết sắc phù văn trong nháy mắt nở rộ. Trên bầu trời, tại Hồng Mi đại đạo chủ quanh thân phun trào tà ma chi khí, trong lúc đó trở nên ngưng thực đứng lên, cuối cùng vậy mà ngưng tụ thành vô số thủ ấn, giống như thiên thủ phù đồ bình thường, hướng về phía Phương Tuyên đánh tới. Ông, hai cỗ lực lượng trong nháy mắt đụng vào nhau, kỳ dị vù vù âm thanh ở giữa thiên địa truyền vang ra, từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng năng lượng hướng phía bốn phía thiên địa cấp tốc quyết tán. Hương hực thất thải liên hòa, trong khoảnh khắc liền bao khỏa hết thảy. Chỉ là tại trong ngọn lửa này, tất cả mọi người không có cảm nhận được bất luận cái gì nhiệt độ, ngược lại bị đâm xương hàn ý bao khỏa. Suy, tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói, vô số màu đen ma thủ đều bị ngọn lửa bảy màu bao phủ lại, vũ động lên ngọn lửa, phát ra hàn ý đóng băng hết thảy. Ma hỏa diễm bên ngoài, hết thảy đều quỷ dị giống như bình tĩnh. Lui, tất cả mọi người mau lui lại. Mọi người ở đây kinh ngạc nhìn xem một màn này lúc, được chứng kiến Phương Tuyên một chiêu này, linh tê nôn nóng quát một tiếng, kéo một cái gần nhất bổ an du hướng về nơi xa bạo lượng. Thanh âm vang vọng ở giữa, tất cả mọi người cấp tốc tránh lui. Mà liên tại trong chớp nhoáng này, nguyên bản yên tĩnh bị ngạn hoa, vậy mà lần nữa bạo liệt. Sáng lạn hoa quang trong nháy mắt liền đem toàn bộ thiên địa quét sạch. Hồng Mi đại đạo chủ con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong nháy mắt liền bị đạo tia sáng này thôn vệ. Ngay tại lúc đó, hoa quang chỗ bao dung tất cả thiên địa, vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sụp đổ đứng lên. Chốc lát, bị ngạn hoa bạo tạc địa phương, một đạo to lớn vết nứt hư không, như là một cái cự đại vòng xoáy, không ngừng mãnh liệt hư không chi lực. Mà tại vết nứt hư không này trước, Hồng Mi đại đạo chủ y nguyên đứng ở trong hư không, hai cái to lớn ma thủ, lúc này xuất hiện từng đạo lít nha lít nhít vết rách, máu tươi đen ngòm, liên tục không ngừng từ trong vết rách thẩm thấu ra, đạo mắt liền tràn ngập toàn bộ cánh tay. Chậc chậc, không nghĩ tới lại có thể làm bị thương bản tọa, bất quá đây chính là ngươi thủ đoạn mạnh nhất đi. Hồng Mi đại đạo chủ sắc mặt dữ tợn, hướng về phía Phương Tuyên Sâm nhưng cười một tiếng, sau một khắc, cái kia che kín vết rách cánh tay ầm vang bạo liệt, sương mù màu đen trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo mũi tên màu đen, hướng phía Phương Tuyên cấp tốc lao đi. Không gian trong nháy mắt bị xuyên thủng. Sau một khắc, Phương Tuyên ngực vậy mà trực tiếp bị xuyên thủng ra một cái cự đại chỗ trống. Phương Tuyên, nơi xa, tất cả mọi người thấy cảnh này, sắc mặt lập tức trắng bệch xuống tới, Hồng Mi đại đạo chủ vậy mà cường đại như thế, liền ngay cả như vậy lực lượng hủy thiên diệt địa, vậy mà chỉ làm cho nó tổn thất hai tay. Bồ An Du nóng nảy hô to một tiếng, thân hình vừa mới chuẩn bị lao ra, liền bị Linh Tê cùng Triệu Xuyên Hùng ngăn lại. Linh Tê lôi kéo đã trong lòng đại loạn Bồ An Du, nghiêm nghị nói, tin tưởng hắn. Bây giờ chúng ta trừ tin tưởng Phương Tuyên, không còn cách nào khác. Chương 714, Hồng Mi vẫn lạc, biến cố sinh chương 714, Hồng Mi vẫn lạc, biến cố sinh chi chi. Hồng Mi đại đạo chủ đại thủ chậm rãi năm xuống, nhìn xem lúc này sinh cơ còn tại không khô mất Phương Tuyên, khóe miệng càng là phủ lên một vòng nụ cười lạnh lùng. Trước thực lực tuyệt đối, hết thảy đều là phụ vân. Phương Tuyên, bản tọa đưa ngươi cuối cùng đoạn đường, có thể chết ở bản tọa trong tay, ngươi đủ để tự ngạo ngươi. Trong lúc nói chuyện, Hồng Mi đại đạo trong tay phải năng lượng lần nữa ngưng tụ, giữa thiên điệu đông nhiên tràn ngập che khuất bầu trời tà ma chi khí. Một bàn tay cực kỳ lớn, nhanh chóng từ màn trời phía trên ngưng tụ ra. Nhưng mà, đối mặt như vậy biến cố, Phương Tuyên sắc mặt lại ngược lại là từ từ bình tĩnh trở lại. Thể nội không khô mất sinh cơ, không ngừng tại Phương Tuyên trong thần thức lấp lóe. Cùng lúc đó, nguyên bản tại trong thần thức đã yên lặng không biết bao lâu càn khôn lục, phía trên vậy mực chữ nhỏ vậy mà như hô hấp bình thường không ngừng lóe ra. Giờ khắc này, ánh mắt mọi người đều hướng phía Phương Tuyên xem ra. Cái kia bình tĩnh thiên khung bên trong, mặc dù trừ vô tận tà ma chi khí bên ngoài, cũng không có vật gì khác. Nhưng tất cả mọi người phát giác được, một cỗ mười phần huyền ảo lực lượng, tại thời khắc này vậy mà từ từ tại Phương Tuyên thể nội phun trào. Phương Tuyên, cho bản tọa chết. Ông. Hồng Mi đại đạo chủ quát lạnh một tiếng, trên người phủ văn màu máu cấp tốc lấp lóe, ngay sau đó to lớn thủ lớn màu đen, trực tiếp từ màn trời đập xuống, những nơi đi qua, hư không đều tại rung động. Phương Tuyên. Cùng lúc đó, Phổ An Du không để ý Linh Tê ngăn cản, cả người trong nháy mắt tiềm lực đến giữa không trung, trong mi tâm, đống nhiên Phật lướt đi một đạo cửu thải hoa quang, quang mang nở rộ thời khắc. Từ rộng lớn trên bầu trời, đống nhiên bị xé nứt ra một đường vết rách. Nguyên bản bầu trời trong xanh, vậy mà hiện ra mấy viên tinh thần, những ngôi sao này vậy mà như xích nhật bình thường sáng tỏ, nở rộ tinh thần chi lực, cuối cùng vậy mà hội tụ thành một đạo cựu thải quang trụ, trực tiếp rót vào Phương Tuyên thể nội. Thái thượng, cựu thải hoa quang rót vào Phương Tuyên thể nội, một cỗ cường đại sinh cơ bỗng nhiên tại Phương Tuyên thể nội phun trào, giống như hãn hải như đại dương mênh mông, cọ rửa kinh mạch. Phù An Du tại hét lớn một tiếng đằng sau, thể nội sinh cơ cấp tốc trôi qua, trong chốc lát đầu cần biến trắng, cả người càng là cuối cùng nhìn Phương Tuyên một chút, liền triệt để té xỉu đi qua, từ giữa không trung rơi xuống. Ông cảm thụ được thể nội đột nhiên xông vào tới kỳ diệu lực lượng, Phương Tuyên ngạc nhiên phát hiện chính mình tàn phá ngực, vậy mà triệt để phục hồi như cũ. Một cỗ mười phần sức mạnh huyền diệu, một lần lại một lần cọ rửa kinh mạch của mình. Cựu thải quang mang nở rộ, chính chậm rãi rơi xuống thủ ấn màu đen, cũng là bị sinh sinh ngăn cản xuống đến. Một kích bị ngăn cản, cái kia Hồng Mi đại đạo chủ sắc mặt, cũng là vào lúc này đột nhiên biến đổi, cái kia nhìn qua Phương Tuyên hai con người, cảm thụ được Phương Tuyên thể nội ngay tại phun trào nguồn lực lượng kia, một vòng vẻ bất an đột nhiên dâng lên trong lòng. Bá. Trong nháy mắt kế tiếp, Phương Tuyên thân ảnh trực tiếp từ giữa không trung biến mất, một thanh liền đem rơi xuống Phổ An Du ôm vào lòng. Nhìn xem lúc này giống như lão hầu bình thường già yếu Phổ An Du, Phương Tuyên tâm phảng phất bị lợi kiếm đâm trúng, một cỗ mãnh liệt đau từng cơn triệt để khuyết tán ra đến. An Du, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Đem Phổ An Du giao cho Linh Tê đám người trong tay đằng sau, Phương Tuyên lại lần nữa đạp không mà đứng, đứng xa xa nhìn Hồng Mi đại đạo chủ. Trầm giọng quát, Hồng Mi đại đạo chủ, hôm nay ta nhất định chém ngươi. Thần hỏa huyền thiên biến, đệ thập biến, Thái thượng phong. Một cỗ lực lượng thần bí từ hắn đan điển chỗ sâu tuôn ra, như sao tinh chi hỏa, nhưng lại có liệu nguyên chi thế. Nguồn lực lượng này thuận kinh mạch của hắn điên cuồng du tẩu, những nơi đi qua, tổn hại kinh mạch lại lấy mắt trần có thể thấy tốc độ chữa trị, đồng thời trở nên cứng cáp hơn. Phương Tuyên quanh thân quang mang đại thịnh, hỏa diễm chống rông hiện hiện. Những ngọn lửa này mặc dù bình thản không có gì lạ, nhưng bốn bề hư không theo hỏa diễm lan tràn, vậy mà bắt đầu nhanh chóng sụp đổ. Phương Tuyên âm dương ngư giống như trong hai con người, dựng dục ra một đoàn như hỗn độn bình thường sương mù, mờ mịt ở giữa, một cô cực hạn lực lượng lặng yên xuất sinh. Hắn giờ phút này lại lần nữa dục hỏa chủ sinh, hoàn toàn mới lực lượng ở trong cơ thể hắn bành trướng, một cái truyền kỳ mới cũng tại trong ngọn lửa này lặng yên kéo ra màn che. Không, điều đó không có khả năng, ngươi tại sao có thể lĩnh ngộ siêu phàm thần vận? Hồng Mi đại đạo chủ cảm thụ được tại Phương Tuyên thể nội quyết tán ra tới quen thuộc lực lượng, rốt cục không còn bình tĩnh. Vệt kia bất an tại thời khắc này hoàn toàn ở trong lòng mình nổi lên, thậm chí liền ngay cả nó thân thể bốn bề phun trào màu đen tà ma chi khí, vậy mà đều tại rất nhỏ nhảy lên, phản phất tại run rẩy giống như. Ngay sau đó, Phương Tuyên chống rông một trảo, trong tay liền tách ra một đạo cựu thải bị ngạn hoa, phản phất là có một vòng dị quang hiện hiện, chợt rất nhỏ chấn động, đột nhiên nổ bắn ra mà ra. Xuy, ánh lửa quét sạch ra, Hồng Mi đại đạo chủ quanh thân đột nhiên bạo dũng ra ma khí ngập trời, ý đồ ngăn cản đột nhiên bộc phát cựu thải bị ngạn hoa, nhưng lúc này cựu thải bị ngạn hoa lại là giống như thần trợ, một màn kia giống như hỗn độn sương mù, đúng là sinh sinh xé rách cái kia trùng điệp sền sệt giống như thực chất bình thường tà ma chi khí. Ở phía xa vô số đạo trong ánh mắt khiếp sợ, ngang ngược xuyên thủng tà ma chi khí, tiếp theo tại Hồng Mi đại đạo chủ trong ánh mắt khiếp sợ, một đường thế như trẻ tre, cuối cùng từ trên đầu lâu kia xuyên thủng mà qua. Hưu, cựu thải bị ngạn hoa lướt qua hư không, tựa như một đạo cựu thải quan kiếm, xuyên thủng Hồng Mi đại đạo chủ đầu lâu đằng sau, xông vào cựu tiêu, giống như một đầu cựu thải cự long, tản ra không có gì sánh kịp nào ý. Phanh phanh phanh. Hồng Mi đại đạo chủ to lớn thân thể màu đen bên trong, vào lúc này truyền ra đạo đạo trầm thấp tiếng nổ mạnh, sau đó cái kia thân thể chính là tại vô số người chấn kinh trong ánh mắt nổ tung lên. Tiến niệm trần bọn người ngơ ngác nhìn qua triệt để nổ tung lên Hồng Mi đại đạo chủ, trong lòng tràn đầy không thể tin. Thực lực đã bước vào siêu phàm chi cảnh Hồng Mi đại đạo chủ, vậy mà liền như thế bị Phương Tuyên chém giết. Trung quanh tất cả mọi người lẫn nhau, đều là từ đối phương trong con ngươi nhìn ra nồng đậm kinh hỉ. Trên bầu trời, Phương Tuyên nghe phía dưới truyền đến kinh thiên tiếng hoan hô, nâng lên tay phải cũng chậm rãi rũ xuống. Mặc dù tại Phổ An Du hy sinh to lớn phía dưới, mình quả thật đem thần hỏa huyền thiên biến bước vào một cái chưa bao giờ có độ cao, thậm chí nhất cử đem chính mình đẩy vào siêu phàm chi cảnh. Chân chính siêu phàm chi cảnh. Nhưng trạng thái này, tiêu hao cũng là cực kỳ khủng bố, dù cho chính mình có cực kỳ nồng hậu dày đặc thần phách chi lực, thậm chí liền ngay cả càn khôn lục cũng vào thời khắc ấy có năng lượng cường đại tràn vào trong cơ thể của mình, nhưng lúc này một cỗ trước nay chưa có cảm giác mệt mỏi đột nhiên cuốn tới. Phương Tuyên giảo nha cường chống đỡ. Hồng Mi đại đạo chủ vẫn lạc, nhưng ở kinh thành này bên trong phải chăng còn có mặt khác chuẩn bị ở sau, hắn không dám đưa chắc. Giờ phút này nếu là đủ, liền thật không đứng lên nổi. Vì mình, vì Cửu Châu, vì Long Kình Quân, càng là vì Phổ An Du. Giờ phút này, hắn không thể đổ. Trận trận trong tiếng hoan hô, tòa kia to lớn đại điện màu đen, ở bang sụp đổ. Hấp dẫn lực chú ý của mọi người, cùng lúc đó, nguyên bản tại Hồng Mi đại đạo chủ vẫn lạc sau cuồng bạo tà ma chi lực, vậy mà từ phía dưới đại điện màu đen bên trong phóng lên tận trời. Màn trời lần nữa bị tà ma chi khí che lấp. Một đạo giữ tận lại điên cuồng thanh âm ở giữa không trung vang vọng, Phương Tuyên, ngươi cướp đi ta hết thảy, ta cũng sẽ không để ngươi thống khoái. Ha 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 ha. Chương 715, con cuối, lựa chọn trật tự. Chương 715, con cuối, lựa chọn trật tự. Còn có tà ma. Còn tại gieo hò đông đảo võ giả, lập tức như lâm đại địch. Bá. Chỉ gặp đạo này phóng lên tận trời quang trụ màu đen phóng lên tận trời, xé rách hư không, ngang qua thiên cung. Một cái không gì sánh được to lớn vòng xoáy màu đen trống rỗng hiện hiện, vặn vẹo ở giữa, vậy mà tạo thành một đạo cự mạc. Mà tại cái này cự mạc đằng sau, một cỗ mười phần kỳ dị khí cơ từ từ chạy ra đến, trong đó có một đạo to lớn ma ảnh nhẹ nhàng lắc lư một cái này huyền minh phệ ma trận như thế nào chỉ mở ra một nửa. Ma ảnh kia nhìn mười phần hư ảo, tại lắc lư rất nhỏ đằng sau huyền hóa thành một cái cự đại ánh mắt. Phương Tuyên nhìn xem con mắt này, trong lòng đột nhiên rung động. Ban đầu ở bàn đài quan bên ngoài dưới cắt vàng, chính là viên này cự nhãn, từ tổ cảnh bên trong đối với mình một kích, cuối cùng vẫn là nữ võ thần xuất thủ cứu rút. Bây giờ, mặc dù đã ngắn ngủi có được siêu phàm chi cảnh thực lực, nhưng đối mặt với ánh mắt này, vẫn như cũ có thể cảm nhận được cái kia cô mãnh liệt cảm giác bất lực. Phương Tuyên nhìn xem ánh mắt này, hơi nheo mắt lại, nói có ta tại, mà lại mơ tưởng xâm nhập ta Cửu Châu nửa bước. Ánh mắt kia nhìn xem Phương Tuyên, vậy mà cũng xuất hiện một tia khác biệt, nhẹ nhàng chuyển động một chút, nhìn kình cũng thất bại, có thể ngưng luyện ra chân thần hồn phách, quả nhiên có chút thực lực. Đã như vậy, tại tiết này điểm đóng lại trước đó, ta đưa ngươi một món lễ lớn. Vâng. Theo một tiếng bén nhọn oanh minh, ánh mắt kia nhanh chóng mở rộng, từ đó bắn ra một sợi chùm sáng màu xám. Phương Tuyên đã sớm chuẩn bị xong nên đón một kích này, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, đạo bạch quang này thẳng tắp lướt qua thân thể của mình, hướng về Phổ An Du phóng đi. Dừng tay. Phương Tuyên hiết tư để bên trong hô to một tiếng, thân hình tại kình bọn phía dưới, trong nháy mắt liền xuất hiện tại Phổ An Du trước mặt. Cho ta chấn. Nương theo lấy quát to một tiếng, một đạo lồng ánh sáng màu vàng nóng ngưng tụ ở trước mắt, cùng bạch quang kia đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc, thể nội hết thể năng lượng bị rút lấy không còn, giống như đại dương mênh mông đan điền khí hải, trong nháy mắt khô kiệt. Mà năng lượng cường đại như thế, vậy mà vẹn vẹn ngăn cản một hơi, trước mắt chống chân che đậy cấp tốc bắt đầu băng liệt. Không tốt, phương thống linh kiệt lực, mọi người cùng nhau xuất thủ. Đang tử kinh trước hết nhất kịp phản ứng, chợt đem trong cơ thể mình thần phách chi lực độ nhập Phương Tuyên thể nội. Xoẹt xoẹt xoẹt. Những võ giả khác đều nhao nhao xuất thủ, từng đạo các loại năng lượng quang trụ điên cuồng tràn vào Phương Tuyên thể nội. Có thể mặc dù như vậy, vẫn như cũ không cách nào đem đạo bạch quang này ngăn cản xuống tới. Còn có biện pháp, nhất định còn có biện pháp. Tỉnh táo lại. Phương Tuyên, nhanh ngẫm lại, nhanh ngẫm lại. Vội vàng sao động suy nghĩ, lần thứ nhất chiếm cứ Phương Tuyên đại não, thần thức từ trong cơ thể của mình cấp tốc quét cướp. Đan điền khí hải đã khô kiệt, Càn Khôn Lục đã lại lần nữa ngủ say. Lần này, tựa hồ thật lâm vào tuyệt cảnh. Phương Tuyên chỉ cảm thấy chính mình lần nữa rơi vào vực sâu vô tận, thân thể cùng thần thức đều tại vĩnh cửu rơi xuống, bốn phía hết thảy đều thuộc về tại bình tĩnh. Lúc này, tại phía xa Huyền Châu trong hoàng cung, Ngụy Đạm chính bưng lấy một bản cổ tịch, đột nhiên trong lòng một trận rất nhỏ rung động. Lập tức liền chỉ lên trời một chỉ, thanh quang đã ra, đại điện nóc nhà trong nháy mắt bị xuyên thủng. Tại cái kia sốc xếp trong tinh hải, có vài ngôi sao vậy mà ngừng lại chuyển động, từ từ yên lặng. Ngụy Đạm kết động tay phải, sau nửa ngày, khóe miệng từ từ hiện ra mỉm cười. Viên này con rối, suýt nữa mất rồi, nếu là tử, đại cục định vậy. Ở trong kinh thành, lâm vào trong tuyệt vọng Phương Tuyên, đột nhiên cảm giác mình trong ngực, đoàn kia bị gửi lại trùng sáng, không có dấu hiệu nào bạo liệt. Một cỗ màu tím tua cờ, cấp tốc tại thể nội nở rộ. Cái này sợi tua cờ mặc dù yếu ớt, nhưng ở xuất hiện đằng sau, liền triệt để tràn ngập tại Phương Tuyên tất cả trong kinh mạch. Nguyên bản khô kiệt đan điền khí hải, vậy mà một lần nữa dâng lên sóng cả. Tại khí hải phía trên, lơ lửng thần phách, trong mi tâm, một đạo lục mang tinh bỗng nhiên sáng lên. Bình tĩnh thiên cung, tại thời khắc này bỗng nhiên chấn động. Cực nóng xích nhật bên trong, một đạo cực quang từ trên trời giáng xuống, lôi cuốn lấy một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh, rót vào Phương Tuyên thể nội. Giang giác. Ngay tại Phương Tuyên trước ngực lồng ánh sáng phá toái trong nháy mắt, Phương Tuyên hai con ngươi bỗng nhiên bị bạch quang tràn ngập. Cự nhãn kia bộc phát ra bạch quang, vậy mà trống rỗng bị thôn phệ. Không có nguồn lực lượng cường đại này áp chế, chung quanh một đám võ giả đều nhao nhao sủi lơ trên mặt đất, nhìn xem bảo hộ ở Phổ An Du trước Phương Tuyên, lúc này toàn thân cao thấp đều tản ra một vòng màu trắng mờ mịt khí tức. Bộ này không gì sánh được quen thuộc thân thể, giờ khắc này phảng phất thương thiên giáng lâm. Phương Tuyên, tức trời. Trong hư không kia ánh mắt khổng lồ, đột nhiên kịch liệt co rũi một chút, đối phương Tuyên biến hóa sinh ra không thể tin cảm xúc. Mà đúng lúc này, một đạo tử quang sinh sinh xé rách vùng hư không này. Tử quang rất nhanh liền xua tán đi bốn bề tà ma chi khí, tại giữa tử quang, một đạo nổi bật thân ảnh từ từ đạp không mà đến. Ánh mắt kia khi nhìn đến đạo thân ảnh này đằng sau, dừng lại một chút, phẫn nộ quát, Lăng Khê Hỏa, một đạo phân thân, ngươi không khỏi cũng quá xem thường ta. Cái kia biển chuyển thân ảnh nhẹ nhàng nâng mắt, giống như tạo hình tỉ mỉ mỹ ngọc bình thường khuôn mặt bên trong, lộ ra một cỗ không thể nghi ngờ khí khái hào hùng, nhất là cặp kia tựa hồ ẩn chứa vô tận con mắt thần bí, chớp động ở giữa, có không gì sánh kịp bá khí phun trào. Lúc này, nữ nhân thần sắc không gì sánh được lăng lệ, sắc ý ngập trời kia, giống như vỡ đê thiên hà, từ trên trời chút xuống. Sau đó, một đạo không gì sánh được thanh âm băng lãnh, từ từ tại bốn phía truyền vang, "Si, ngươi không nên nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của ta." Hóa sinh chôn vùi nữ nhân nhẹ nhàng nâng tay, ngọc thủ trung trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh quan kiếm, như một đạo sợi tơ, xuyên thủng hư không. Bốn bề thiên địa cũng không có bất kỳ dị tượng xuất hiện, chỉ là cái kia cự mạc bên trong cự nhãn, sau một khắc liền một phân thành hai, một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn quét sạch mà ra. Ngay sau đó, chính là rít lên một tiếng, "Lăng Khê Hỏa, bản tôn dáng lâm này, trước phải chém ngươi." Ngay sau đó, chỉ là sau một khắc, nữ nhân lạnh lùng nói, "Lan." Giờ khắc này, ánh mắt kia mặc dù có được vô tận phẫn nộ, cuối cùng vẫn biến mất tại trong màn trời. Từ đó, giữa thiên địa hết thảy triệt để khôi phục tình minh. Trung quanh tất cả võ giả, lúc này, ánh mắt mọi người đều tập trung tại Phương Tuyên Hỏa nữ nhân trên thân. Có thể cùng cái kia cự mạc bên trong ma ảnh như vậy nói chuyện với nhau, không ít người y nguyên đoán ra, vị này xinh đẹp đến cực điểm nữ nhân, chính là Miếu Quan công vị kia thần bí nữ võ thần. Cửu Châu chân chính siêu phàm võ giả. Giống. Một tiếng gào thét, lại là đem vô số tâm thần của người ta kéo lại. Giữa không trung, toàn thân bị bạch quang bao khỏa Phương Tuyên, phản phất đã mất đi thần trí bình thường, ở giữa thiên địa không ngừng bay lượn. Trong lòng mọi người hoảng hốt, không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lăng Khê Hòa nhìn lên trời, thở dài bất đắc dĩ một tiếng, tay phải nhẹ nhàng lưu động, hai đạo quan đoàn liền đem Vương Tuyên Hòa Phổ An Du bao vây lại. Sau đó, hướng về phía dưới Linh Tê bọn người nói ta lấy để bọn hắn rơi vào trạng thái ngủ say. Mấy ngày nay, không cần kinh động bọn hắn. Chương 716, kết thúc chương 716, kết thúc Trung Châu biên cảnh. Thiên cung phía dưới, hai bóng người bước trên mây mà đi. Tôn Cản chắp tay đứng ở đám mây, ánh mắt bên trong chiếu triệt lấy một tia lo nghĩ. Công Tôn, cảm tạ ngươi có thể theo giúp ta mà đến. Tôn Cản suy nghĩ phức tạp, sau lưng trong tay, nắm vớt hộp gỗ màu đen trong lòng bàn tay sớm đã thấm xuất mồ hôi nước đọng. Công Tôn Tiêu lúc này mặc một thân huyền giáp, so với Tôn Cản muốn nhẹ nhõm rất nhiều, nhưng thần sắc đồng dạng mười phần nghiêm trọng. Tân lão tự mình xuất thủ, Kinh Châu còn có Nguyễn Hồng Tiền bối tọa trấn, Ma Thần Cốc lần này chẳng lẽ hủy diệt, nhiều ta một cái không nhiều. Lại nói, Phương Viên tiểu tử kia ta cũng tương đương xem trọng, nếu không phải để cho ngươi đọc trước, ta đã sớm thu hắn làm đệ tử thân truyền. Hai người ánh mắt đối mặt, trầm mặc không nói. Giờ này khắc này, tình huống như thế nào tất cả mọi người trong lòng rõ ràng, có mấy lời không cần nhiều lời. Sóng gió đang không ngừng từ bên cạnh hai người lùi lại. Liền ngay cả kinh thành thành cũng thời gian dần trôi qua xuất hiện tại trước mắt của hai người. Nhưng vào lúc này, Tôn Cản đột nhiên dừng bước, cả người phảng phất tại trong nháy mắt bị rút đi khí lực giống như, sắc mặt khó coi tới cực điểm. Công Tôn Tiêu đã nhận ra Tôn Cản dị dạng, chỉ là dụng tâm cảm giác phía dưới, xa xa ở trong kinh thành, lại là không có chút nào tà ma chi khí. Lập tức nghi ngờ nói, "Lão Tôn, ngươi thế nào? Hiện tại cũng không phải ngủ gật thời điểm." Đang lúc Công Tôn Tiêu chuẩn bị tiếp tục truy vấn thời điểm, liền nghe đến Tôn Cản cực kỳ bất đắc dĩ thanh âm vang lên, "Công Tôn, ngươi có biết ta vì sao vô cùng lo lắng chạy đến Thượng Kinh thành?" Võ Miếu chín vị miêu trúc mặc dù đều tại Côn Ngô Sơn dừng lại mấy ngày, nhưng Tôn Cản trên thân chỗ nhận sự tình, cũng chỉ có Nguyễn Hồng một người biết được. Thượng Kinh thành tà ma làm cục, ý đồ hủy diệt ta Cửu Châu võ đạo, chúng ta không phải đến phá cục sao? Công Tôn Tiêu trong lòng một trận, trong nháy mắt liền đã nhận ra cái gì, nghi tiếng nói, "Chẳng lẽ không phải?" Tôn Cản mặc nhẹ gật đầu, trịnh trọng việc nói Thái Sơ Bí cảnh thủ bích nhân bị tà ma tập sát, ta là mặc dù đem hắn cứu được trở về, nhưng thần cung bị hủy, phần truyền thừa kia đã gây mất. Đại Dương có thể hủy diệt, thiên hạ các đại võ đạo tông môn cũng có thể hủy diệt, thậm chí chúng ta Võ Miếu cũng có thể hủy diệt, nhưng duy trì thủ bích nhân truyền thừa không có khả năng đoạn. Tại Cửu Châu âm thầm cùng tà ma chiến đấu nhiều năm như vậy, Công Tôn Tiêu tự nhiên biết rất nhiều bí ẩn. Cho nên nói, hiện tại Cửu Châu nhất định phải tìm kiếm một cái người thích hợp đến kế thừa thủ bích nhân truyền thừa. Công Tôn Tiêu trong nháy mắt đều hiểu đi qua, mà cái này chân chính nhân tuyển chính là Phương Tuyên. Trong lòng của hắn đều là không thể tưởng tượng nổi. Từ khi nữ võ thần tại Phương Tuyên bên người nhiều lần xuất hiện đằng sau, Võ Miếu tất cả mọi người cũng đều cường điệu chú ý Phương Tuyên. Cái này Võ Miếu đệ tử ký danh, trừ kia cái gọi là phiêu miểu thiên mệnh bên ngoài, Võ Miếu càng là ký thác kỳ vọng. Có thể hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, cần Phương Tuyên kế thừa thủ bích nhân truyền thừa. Công Tôn Tiêu trong lòng đều là không thể tưởng tượng nổi, trong lòng suy tư hồi lâu, mới tiếp tục kinh ngạc hỏi, đã như vậy, chúng ta còn không mau tiến đến Thượng Kinh thành, việc này việc quan hệ Cửu Châu tồn vong. Có thể Tôn Cản cũng không làm mà thay đổi, ngược lại là chậm rãi cúi đầu xuống, nhìn xem dưới chân chậm rãi phiêu động tiên ngưng, trầm giọng nói, ngay tại vừa rồi, ta gửi ở Phương Tuyên thể nội thiên địa trật tự bị kích hoạt lên. Phương Tuyên đã thành thủ bích nhân. Ngay vậy, Công Tôn Tiêu cũng là tâm tình không gì sánh được phức tạp. Hắn cùng Phương Tuyên quan hệ cá nhân không nhiều, nhưng ở Kinh Châu cùng Kim Giang thành đoạn thời gian kia, ngược lại là cùng Phương Tuyên tiếp xúc qua. Chính là bởi vì hai người tính tình hợp nhau, cho nên một mực đối với Tôn Cản sớm phía nhận Tuyên là ký danh đệ tử mà lòng sinh ghen tuông. Hắn càng là rõ ràng, vô luận là đối với nhất thống Cửu Châu tín niệm, hay là đối với võ đạo đỉnh phong truy cầu, không người có thể vượt qua nó. Mà thủ bích nhân, càng giống là võ giả một cái nguyền rủa. Một tòa vĩnh viễn cũng vô pháp phóng ra phân mộ. Thượng Kinh thành, đánh một trận xong, nơi đây có thể nói là trở thành chân chính bách nát tường siêu. Tại tam muội chân hỏa lan tràn phía dưới, trên đại địa hết thảy đều bị đốt cháy hầu như không còn. Kiên cố trên mặt đất bị năng lượng cường đại xé rách ra từng đạo xâm nhập địa tâm vết nứt. Mà nguyên bản bao phủ ở kinh thành bên ngoài cái kia vòng rừng rậm nguyên thủy, tại vu cổ bị Phương Tuyên chém giết đằng sau, cũng hoàn toàn biến mất. Trận này kinh thế đại chiến, hấp dẫn không ít Cửu Châu các nơi võ giả, nhưng là tại cảm nhận được thần du cảnh cường giả khí tức đằng sau, đều nhao nhao dừng lại ở kinh thành bên ngoài chăm dặm quan sát. Lúc này, Triệu Xuyên Hùng bọn người ngồi tại một chỗ đất khô cằn bên trên, tại phía sau bọn hắn, mấy vị cường giả hợp lực mở ra một đạo độc lập hư không, Phương Tuyên Hỏa Phổ An Du hai người vẫn tại trong đó ngủ say. Chốc lát, Tiến Niệm Trần cùng Đằng Tử Kinh hai người đi tới. Đám người nhao nhao hành lễ đằng sau, Linh Tê sốt ruột hỏi, thế nào? Nữ võ thần lúc rời đi nói cái gì? Phương Tuyên lúc nào có thể tỉnh? Đằng Tử Kinh lắc đầu, mắt nhìn mấy người sau lưng hư không, tiền bối cũng không nhiều lời. Bất quá ta quan Phổ An Du thể nội sói mòn sinh cơ đã khôi phục, không bao lâu liền sẽ thức tỉnh, ngược lại là phương thống linh trạng thái của hắn bây giờ, chúng ta chưa bao giờ thấy qua. Triệu Xuyên Hùng mấy người sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó coi, đều nhao nhao hướng về Yến Niệm Trần nhìn lại. Tại mọi người bên trong, chỉ có Yến Niệm Trần còn sống thời gian lâu nhất, kiến thức tự nhiên cũng là dài nhất. Yến Niệm Trần cũng là không phụ sự mong đợi của mọi người, trầm ngâm một lát, từ từ nói, đại chiến kết thúc thời điểm, ta chỉ phát giác giữa thiên địa có cố 10 phần huyền ảo lực lượng tại Phương Tuyên thể nội bị kích hoạt, ta suy đoán hiện tại hắn cần cùng nguồn lực lượng này dung hợp. Về phần cụ thể là cái gì, bao lâu có thể thức tỉnh, không thể chi cũng. Nhìn vẻ mặt nóng nảy Linh Tê cùng Triệu Xuyên Hùng, Yến Niệm Trần hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói, bất quá theo ý ta, các ngươi hay là về trước Kim Giang thành đi. Thượng Kinh thành thành bộ dáng như vậy, sớm đã không có tranh đoạt tất yếu, nơi đây cơ duyên mất hết, Hồng Mi đại đạo chủ vẫn lạc, Duyện Châu cùng Nguyễn Châu có lẽ đối với các ngươi tới nói hơi trọng yếu hơn. Nghe vậy, Đàng Tử Kinh hơi có chút kinh ngạc nhìn xem Yến Niệm Trần, hôm nay mặt trời này ngược lại là từ phía tây dâng lên, ngươi Thiên Nhất Tông cùng Đại Càn cùng một ruột, sao cho Long Kình Quân bảy mưu tinh kế? Yến Niệm Trần thần sắc không thay đổi, thở dài một tiếng, mấy ngàn năm tu hành, không bằng một cái nhân tài mới nổi. Ta ma đối với ta Cựu Châu nhìn chằm chằm, cái này đại thống chi tranh, lại có ý nghĩa gì? Tổ chim bị phá không chứng lành, ta Thiên Nhất Tông sẽ rời khỏi Cựu Châu khí vận chi tranh, ma lâm này, ta sẽ cùng chư vị cộng đồng ngăn cơn sóng dữ. Chư vị, bảo trọng. Một tiếng bảo trọng, Yến Niệm Trần có chút thoải mái xoay người mà đi, mang theo còn sót lại mấy tên Thiên Nhất Tông đệ tử, rời đi thượng kinh thành. Nhìn xem Yến Niệm Trần bóng lưng, Đàng Tử Kinh cười. Triệu Xuyên Hùng nhìn xem bốn phía trên bầu trời, không ngừng có người phá không mà đi, trong lòng không hiểu chua xót. Linh Tê trên dưới đánh giá một phen Đàng Tử Kinh, hiếu kỳ nói, Đàng tiền bối, ngươi không sanh trở lại Lân Tông sao? Đàng Tử Kinh cười cười, phất tay áo nói Thanh Lân Tông đệ tử đều đã trở về tông môn, lớn như vậy tông môn, cũng không thể để cho ta một cái gần đất xa trời lao già đi quan tâm đi. Phương thống linh chẳng biết lúc nào mới có thể thức tỉnh, ta hiệp trợ các ngươi mang theo bọn hắn trở về Kim Giang thành, thực sự không được, giúp các ngươi thủ hộ một chút cũng là nên. Cảm nhận được đến từ Đàng Tử Kinh chân thành tha thiết lòng biết ơn, Triệu Xuyên Hùng cùng Linh Tê đồng thời chắp tay nói tạ ơn. Đúng lúc này, chân trời bên trong, hai đạo kim quang gạch phá thiên tích, thẳng bức thượng kinh thành mà đến. Chương 717, Nguyên Trung thế giới chương 717, Nguyên Trung thế giới tại một chỗ không gian thần bí bên trong. Phương Tiên đưa thân vào hỗn độn linh cốc bên trong, bốn phía linh vụ lượn lờ, linh khí nồng nặc như thực chất giống như phun trào, phảng phất có thể đụng tay đến. Trong cốc quái thạch lởm chởm, mỗi một khối đều tản ra thần bí quang trạch, có như kiếm chỉ thương khung, có giống như cự thú nút. Nơi này là Phương Tiên cố gắng cảm giác bốn phía, lại phát hiện liền liền thiên địa ở giữa linh khí đều cùng trong trí nhớ của mình hoàn toàn khác biệt. Chính mình cũng không biết tại trong không gian thần bí này chờ đợi bao lâu. Cho đến ngày nào đó, Phương Tiên cảm giác được một cỗ yếu ớt ba động, như là gió nhẹ lướt qua mặt hồ bình tĩnh, nổi lên tầng tầng gợn sóng. Hắn thuận cỗ ba động này, cẩn thận từng ly từng tí tìm kiếm đi qua. Tại trong ý niệm của hắn, hiện ra một bức hình ảnh kỳ lạ, vô số thật nhỏ phù văn lóe ra ánh sáng nhạt, bọn chúng đan vào lẫn nhau, va chạm, phản phất tại diễn lại một loại cổ lão mà thần bí ngôn ngữ. Nguồn lực lượng này, tựa hồ rất quen thuộc. Nhìn xem những này kỳ dị phù văn, Phương Tiên tập trung toàn bộ tinh thần, cẩn thận quan sát đến mỗi một cái phù văn hình thái cùng biến hóa. Có phù văn tương tự chim bay, vỗ cánh muốn bay, tựa hồ ẩn chứa tự do cùng linh động trật tự, có phù văn tựa như sông núi, trầm ổn nặng nề, truyền đạt kiên cố cùng ổn định pháp tắc. Đúng lúc này, một đạo thanh âm quen thuộc xuất hiện tại Phương Tiên bên hai. Những này chính là thiên địa trật tự. Ngay tại Phương Tiên quay người thời khắc, quanh thân không gian đột nhiên sụp đổ, vô số không gian vặn bẹo tại ngắn ngủi phun trào đằng sau, bốn phía liền trở thành một tòa rộng lớn lại thảm liệt cổ chiến trường di tích. Mà tại Phương Tiên đứng bên người, chính là Đế Tuấn. Lúc này Đế Tuấn vẫn như cũ cùng ngày xưa giống nhau như lúc, nhưng Phương Tiên chú ý tới, ánh mắt của đối phương so trước đó càng thâm thúy hơn. Chợt, Phương Tiên mở miệng hỏi, "Ngươi lại khôi phục một chút ký ức?" Đế Tuấn nhẹ gật đầu. Cũng không đợi Phương Tiên hiếu kỳ hỏi thăm mới vừa rồi là tình huống như thế nào, hắn liền chủ động giải thích nói, "Vừa rồi ngươi ở vào Cửu Châu bản nguyên trong không gian, ngươi nhìn thấy những phù văn kia, chính là Cửu Châu trật tự." Đang khi nói chuyện, Đế Tuấn tay phải nhẹ giơ lên, nương theo lấy một cỗ lực lượng thần kỳ trùng kích, trước đó nhìn thấy những phù văn kia, từng bước giống như tinh linh bình thường, tại Phương Tiên trước mặt hiện hiện nhảy lên. Thời gian dần trôi qua, Phương Tiên phát hiện, những phù văn này cũng không phải là không có quy luật chút nào tổ hợp. Bọn chúng lấy một loại vi diệu phương thức lẫn nhau liên quan, tạo thành từng cái phức tạp trật tự dây xích. Liên như là nhân thể kinh lạc, một cái tác động đến nhiều cái. Phương Tiên thuận những này trật tự dây xích, tiếp tục thâm nhập sâu thăm dò, phát hiện một cái hạch tâm phù văn, nó tản ra hào quang chói sáng, chúng quanh phù văn đều vây quanh nó xoay tròn, như là chúng tinh cùng nguyệt. Lúc này, Đế Tuấn thanh âm tại Phương Tiên bên tai chậm rãi vang lên, "Ngươi đoán, chính là giải khai thiên địa trật tự mấu chốt, bất quá tại ngươi không có tập hợp đủ 3 viên càn khôn lục trước, không cần ý đồ đi đụng vào nó." Phương Tiên đang muốn gật đầu, đột nhiên một cỗ bàng bạc mà lực lượng thần bí, như hồng lưu giống như điên cuồng tràn vào trong đầu của hắn. Trong nháy mắt này, Phương Tiên phảng phất thấy được thiên địa khởi nguyên, vũ trụ sinh ra. Hắn lĩnh ngộ được vạn vật sinh trưởng, thương suy quy luật, minh bạch thế gian nhân quả tuần hoàn huyền bí. Thiên địa trật tự tại trong ý niệm của hắn dần dần rõ ràng, như là một tấm to lớn bức tranh ở trước mặt hắn chậm chậm triển khai. Trong này, vô số trật tự phù văn bên trong, có một viên màu đen cổ con, tại cái kia mênh mông phù văn trong hải dương, đột nhiên xông ra. Xông ra mảnh kia bao vây lấy thế giới của hắn, không ngừng ở trong thiên địa du đãng đột nhiên, viên này chữ cổ phảng phất một cái con mắt đáng sợ, nhìn chằm chằm Phương Tiên. Phương Tiên lập tức cảm thấy mình thân thể trong nháy mắt không ngừng trầm luân. Chấn. Đúng lúc này, Đế Tuấn đột nhiên xuất thủ, một cỗ cường đại lực lượng trực tiếp đem Phương Tiên từ bên trong vùng thế giới kia tốn đi ra. Hô. Phương Tiên miệng lớn hô hấp lấy, tựa như ngâm nước đằng sau được cứu đi lên cực nhọc vận mà, tham lam hô hấp lấy giữa thiên địa dưỡng khí. Các loại tâm tình triệt để bình tĩnh, toàn thân đã hiện đầy mồ hôi. Một lúc lâu sau, Đế Tuấn ngã đầu gối mà ngồi, mặt ngó về phía Phương Tiên rũi rũi tay, bình tĩnh mở miệng, "Phương Tiên, theo giúp ta bản cờ tiếp theo đi." Hắn nói rất bình tĩnh, Phương Tiên đáp ứng cũng rất thẳng thắn. Đế Tuấn trong tay áo một chú thanh quang lấp lóe, trước mặt hai người đã xuất hiện một bộ bản cờ, quân cờ đen trắng cắt liền một bên. Lạch cạch. Đế Tuấn cũng không khách khí, chớp đen dẫn đầu rơi xuống một con, nói khẽ, "Thiên chiến đằng sau, toàn bộ nguyên trung thế giới sụp đổ, thiên địa trật tự từ đó phân liệt, tại vô số tuế nguyệt đằng sau, sụp đổ thế giới vậy mà một lần nữa tạo dựng, theo bốn cánh cửa hỗ mở, đã từng nguyên trung thế giới trở thành hai cái trong ngoài bao khỏa song trọng không gian." Đúng. Phương Tiên sau đó là tử, không nói một lời, lặng lặng nghe Đế Tuấn kể ra. Chỉ là phá toái thiên địa trật tự, không cách nào một lần nữa quý vị, đại biểu trong đó sinh tử trật tự thoát ra nội nguyên thế giới. Trận chiến kia, giữa thiên địa toàn bộ sinh linh cơ hồ diệt tuyệt, mà xem như trận chiến này kẻ cầm đầu, ta cũng chưa chết hoặc là nói không có hoàn toàn chết. Ta lấy bí pháp đem chính mình thần phách cùng nhục thân một phân thành hai, để bọn hắn quay về thiên địa, mượn nhờ thiên địa lực lượng, chờ đợi phục sinh cơ hội. Đế Tuấn Lạc Tử không ngừng, ánh mắt thâm thẳm, hồi ức trước kia, đáng tiếc, tại trong tháng năm dài đằng đẵng này, ta cái kia đã sớm thân thể tàn phá, vậy mà tự sinh linh trí, có lẽ là cơ duyên xảo hợp, có lẽ là ý trời khó tránh, bộ thân thể tàn phế này, vậy mà cùng cái kia thoát ra trật tự dung hợp, thai nén ra một cỗ trước nay chưa có lực lượng tà ác. Tiên thiên số tính trời là nguyên, trật tự sụp đổ, thiên cơ hỗn loạn, ta vốn định từ đầu nguồn chặt đứt nhân duyên, lại cho cái kia thân thể tàn phế một tia cơ hội, cuối cùng dẫn đến thần phách trốn vào luân hồi, lịch kiếp nhân gian. Hắn ngôn ngữ bình thản, nhưng Phương Tuyên nghe vào trong tai, không khỏi lòng sinh chấn động. Đến hắn cảnh giới này, đối với thế giới này hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều, nhưng hôm nay nghe Đế Tuấn trước kia, lại phản phất hết thảy đều đang nằm mơ. Đang trầm tư hồi lâu sau, Phương Tuyên đánh gậy Đế Tuấn tiếp tục đối ức, bất khả tư nghị nói, tiền bối, tà ma kia chi khí chính là người thân thể tàn phế chỗ thai nghén. Cửu Châu mấy ngàn năm đều tại gặp xâm nhập, đều là bởi vì ngươi. Đế Tuấn cũng không trực tiếp trả lời, chỉ là nặng nề lắc đầu, ta sai lầm vậy. Một con rơi xuống, Đế Tuấn lời nói cũng là một trận, mới nói tà hoàng mười lệ, đến từ trời, làm trời sinh, nhưng mà thân thể ấy là trời. Thân thể tàn phế muốn hoàn chỉnh, nhất định phải cùng luân hồi thần phách dung hợp. Cho nên tà ma xâm lấn Cửu Châu, chính là vì tìm kiếm ngươi cái kia trốn vào luân hồi thần phách. Phương Tiên chậm rãi mở miệng, lập tức tiếp tục truy vấn nói đã như vậy, chúng ta là không phải có thể lợi dụng thần phách đi đối phó tà ma. Đế Tuấn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu, không sai. Vậy ngươi có biết hay không, cái này thần phách ở nơi nào? Phương Tiên hỏi. Đế Tuấn lại là bình tĩnh nhìn Phương Tiên, thản nhiên nói, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Chương 718, cố nhân cố sự lượng trọng gặp, 1, chương 718, cố nhân cố sự lượng trọng gặp, 1, Phương Tiên đặt chân trên núi hoang, quan sát bốn phía, ánh mắt thăm thẳm. Hỏi tới hỏi lui, không nghĩ tới hết thệ căn nguyên, vậy mà đều tìm được trên người mình. Trầm tư hồi lâu, Phương Tiên hay là vậy ngươi tiếp nhận kết quả này, nặng nề mà hỏi, tiền bối, cái này thần phách sự tình, có phải hay không tính sai? Ta thở nhỏ sinh tại Bình Giang huyện, chỉ bất quá một bang phái giặc cỏ, ngài thế nhưng là có thể khai thiên tích địa đại nhân vật, nghĩ như thế nào hai cái này đều không thể liên hệ với nhau. Đế Tuấn thần sắc bình tĩnh, tựa hồ đối với trong con mắt của hắn vẫn như cũng là bình thản như vậy, nhìn xem nỗi lòng phức tạp Phương Tuyên, tiến lên một bước, nói khẽ, ta có thể nhận lầm, nhưng Càn Khôn Lục sẽ không nhận lầm. Vật này chính là sự tình ta siêu phàm nhập thánh đằng sau luyện hóa, trong đó bao hàm ta bản mệnh tinh huyết, ngươi thở nhỏ vật này liền tại thần thức của ngươi bên trong, những này không giả được. Thế nhưng là, Phương Tuyên lấy lại bình tĩnh, sẽ nghĩ từ bản thân khấu vấn tâm quan thời điểm, cũng lại là thấy được một chút thần kỳ hình ảnh, chỉ là ngày hôm đó trên cửa, cái kia thanh niên tuấn giật cũng không phải Đế Tuấn bộ dáng. Đế Tuấn lại chậm rãi nói, cái này vạn năm trong luân hồi, có lẽ có một chút ký ức để lại xuống tới. Thời gian không nhiều lắm, ta sẽ cho ngươi mai thứ ba Càn Khôn Lục địa chỉ. Phương Tiên mặc nhẹ gật đầu. Nếu đi qua không cách nào cải biến, chỉ có thể nghĩ biện pháp cải biến tương lai. Sau đó, Phương Tiên do dự một chút, nhớ tới mình đã tiếp nhận thiên đạo trật tự, dựa theo tôn Càn thuyết pháp, mình đã là một tên thủ đích nhân, chỉ là thân phận này, tựa hồ đối với chính mình có nhất định ước thúc, liền nhẹ giọng hỏi, tiền bối, có thể hay không cho ta hỏi một vấn đề? Đế Tuấn mặt không chút thay đổi nói, giảng. Phương Tiên chậm rãi nói, ta lần này tiếp nhận thiên địa trật tự, có phải hay không từ đó đằng sau liền sẽ vĩnh viễn thu đến thiên địa trật tự trói buộc? Ta nhớ được trong cơ thể của ta còn có một viên rồng tỷ, là nhất thống cửu châu, đánh vỡ 600 năm nguyền rủa mấu chốt đồ vật. Không đợi Phương Tiên nói xong, Đế Tuấn đã mở miệng, thiên địa trật tự cùng võ giả vốn không có thể dung hợp lẫn nhau, cả hai đồng dạng cũng là hỗ trợ lẫn nhau, nhưng ngươi không giống với. Phương Tiên, ngươi là ta Đế Tuấn chuyển thế, cái này cửu châu thiên địa trật tự còn trói buộc không được ngươi, nó chỉ có thể bị ngươi điều khiển. Phương Tiên trong lòng hơi động một chút, mặc dù đang nghe chính mình là của người khác chuyển thế đằng sau, trong lòng dù sao cũng hơi khúc mắc, nhưng bây giờ ngẫm lại, có thể có được lực lượng cường đại như thế cũng không tệ. Phương Tiên gật đầu nói, Đế Tuấn tiền bối, nếu ta đạt được mai thứ ba Càn Khôn Lục, có phải hay không có biện pháp phục sinh ngươi? Đế Tuấn trên mặt rốt cục xuất hiện một tia phức tạp dáng tươi cười, cao giọng đạo, ta như là đã hoàn toàn chết đi, tự nhiên là không có phục sinh khả năng, sinh cùng tử vốn là đối lập. Đương nhiên, coi như chuyển thế thần phách tại trong cơ thể ngươi thức tỉnh, ngươi sẽ chỉ nhiều một ít đã từng ký ức, ngươi hay là ngươi. Phương Tiên, ngươi phải nhớ kỹ, cái này võ đạo đỉnh phong chỉ có thể chờ đợi ngươi đi leo lên. Phương Tiên trong lòng sau cùng một tia nghi hoặc triệt để tiêu tán, chợt ôm quyền hành lễ, đa tạ tiền bối vì ta chỉ rõ con đường phía trước. Phương Tiên từ Càn Khôn Lục trong thế giới đi ra, chậm rãi tỉnh lại. Hai đạo Càn Khôn Lục vẫn tại ngủ say, nhưng một đạo cũng không thuộc về mình ký ức, lại là trong thức hải của mình hiện hiện. Đây là Duyện Châu. Phương Tiên trong lòng ngưng trọng, Hồng Mi đại đạo chủ sự tình, làm chính mình đối với Duyện Châu nơi này tràn đầy sự khó hiểu. Hồng Mi đại đạo chủ đã vất lạc, cái này Duyện Châu cũng là thời điểm thu phục. Trong lòng xác định đằng sau, lúc này mới chậm rãi mở mắt ra, nhìn trước mắt hoàn cảnh quen thuộc, Phương Tiên khỏe miệng có chút dương lên. Chính mình đây là đang Kim Giang thành phủ thành chủ. Phương Tiên thay đổi bên giường đã sớm chuẩn bị xong quần áo, từ trong phòng rời đi. Mặc dù thu phục Duyện Châu tìm kiếm Càn Khôn Lục cực kỳ trọng yếu, nhưng dưới mắt trọng yếu nhất chính là Phổ An Du an nguy. Tại chính mình thần trí bị thiên địa trật tự tràn ngập đằng sau, vẫn như cũ rõ ràng nhớ kỹ Phổ An Du vì mình gặp nghiêm trọng thiên cơ phản vệ. Tại phủ thành chủ một căn phòng khác, Linh Đê cùng Triệu Xuyên Hùng một mặt lo lắng nhìn xem trên giường Phổ An Du, Công Tôn Tiêu ngay tại vì đó dò xét tình trạng cơ thể. Theo Công Tôn Tiêu thu tay lại, Linh Tê liền vội vàng hỏi, như thế nào như thế nào? Nữ võ thần không phải nói trong vòng nửa tháng, An Du liền có thể thức tỉnh sao? Công Tôn Tiêu trợ cấp thở dài, nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không biết nàng là phương tiên làm cái gì, vậy mà gặp nghiêm trọng như vậy tiên cơ phản vệ, mặc dù có nữ võ thần xuất thủ, thể nội sinh cơ sớm đã hoàn toàn khôi phục, nhưng thần cung phổ An Du tu luyện tính cung sáu hào, ngược lại là cùng đạo môn tu hành thần thông có chút tương tự, càng thêm chú trọng võ giả thần cung tu luyện. Mà thiên cơ phản vệ, trước hết nhất thụ thương thương, chính là thần cung. Có biện pháp nào có thể chữa trị thần cung? Ngoài cửa, một đạo thanh âm quen thuộc đống nhiên chuyển đến. Ngay sau đó, một thân áo trắng phương tuyên chống rông xuất hiện, một bước bước vào gian phòng, cho tới bây giờ đều bình tĩnh hắn, lúc này trên mặt cũng xuất hiện một tia lo lắng. Phương tuyên, Phương thống lĩnh, A Minh, đám người nhao nhao sững sờ. Phổ An Du còn chưa thức tỉnh, ngược lại là Phương tuyên đã thức tỉnh, hơn nữa nhìn đối phương bây giờ trên thân cái kiếp như ẩn như hiện khí cơ, hiển nhiên lại lấy được to lớn tăng lên. Tôn lão, Công Tôn tiền bối. Trong phòng đám người cho Phương tuyên nhường ra một đầu thông đạo, Phương tuyên hòa đám người thăm hỏi một tiếng, đi vào Phổ An Du bên giường. Trên giường, mặc dù thần cung bị hao tổn, nhưng Phổ An Du khí sắc coi như không tệ. Tôn Càn nhìn từ trên xuống dưới Phương Tuyên, mấy lần muốn nói lại thôi. Sau đó nhớ lại một chuyện, nói Kinh Châu có lẽ có thể khôi phục thần cung biện pháp. Ngày đó tại Côn Ngô Sơn phía sau núi, Tôn Càn từng cùng Nguyễn Hồng từng có một lần xâm nhập giao lưu. Mặc dù Nguyễn Hồng cũng không ở trước mặt điểm danh, nhưng Tôn Càn cũng từ đối phương trong lời nói đại khái đoán ra, đến từ thiên ngoại trời võ giả, ngay tại Kinh Châu. Phương Tuyên cũng là thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Sau nửa canh giờ, phủ thành chủ trong đại điện, chỉ có Tôn Càn bọn người đứng hàng trong đó. Phương Tuyên cũng rốt cục hướng về đám người hỏi, một tháng này đến nay đều xảy ra chuyện gì? Thượng Kinh thành phát sinh biến hóa to lớn như vậy, Phương Tuyên kết luận tại trong vòng một tháng này, Cửu Châu sẽ không quá bình. Hồng Mi đại đạo chủ vẫn lạc, Duyện Châu nhất định đại loạn, mà xem như Thượng Kinh thành trận đại chiến này lấy tay, Trấn Quốc đại tướng quân Cố Thừa Viễn thậm chí từ bắt nguồn từ cuối cùng đều không có xuất hiện qua, cái này làm cho Phương Tuyên mười phần không hiểu. Triệu Xuyên hùng nuốt dâu mà cười, Thượng Kinh thành bị giải phong, Long Kình quân xem như triệt để ở Trung Châu đứng vững bước chân, Duyện Châu đại loạn, hiện tại toàn bộ Duyện Châu cơ bản đều là tự lập làm vương. 500.000 Hồng Mi quân đã bị chia làm mấy mươi phần, nghe nói mấy ngày nay đã bạo phát không ít chiến đấu. Linh Tê thuận miệng cười nói, Duyện Châu bách tính gặp Hồng Mi quân ức hiếp mấy năm, cũng nên do ta Long Kình quân đến giải cứu. Những người còn lại cũng là cười ha ha. Chương 718, cố nhân cố sự lượng trọng gặp 2, chương 718, cố nhân cố sự lượng trọng gặp 2, Phương Tuyên chợt cảm thấy nghi hoặc, nói Duyện Châu đâu? Hồng Mi quân đại loạn, hiện tại đúng là bọn họ phấn khởi phản kích thời cơ tốt. Thượng Kinh thành phát sinh to lớn như vậy biến cố, đại càn cùng man tộc cũng không có động tĩnh sao? Linh Tê vội vàng cười nói, Đại Dương ngược lại là nghĩ ra binh, nhưng là ngay tại Thượng Kinh thành chiến đấu bộc phát thời khắc, Tiểu Lễ đã điều tập 200.000 Long Kình quân ép vào Duyện Châu biên cảnh. Đại Dương tiểu hoàng đế dọa đều muốn bị hù chết, bọn hắn nào dám xuất kích Duyện Châu. Phương Tuyên, lần này sau đại chiến, Long Kình quân tại toàn bộ Cửu Châu, xem như triệt để đứng vững. Phương Tuyên trong lòng là vui mừng. Đang dùng binh phương diện này, có phương pháp lễ xuất thủ, sắp thực không thể bắt bẻ. Triệu Xuyên Hùng lúc này cũng mở miệng nói, bất quá lần này đại càn an tĩnh lạ thường, thậm chí liền ngay cả kinh thành thành đều không có nhìn thấy tung tích của bọn hắn sẽ không phải âm thầm nghẹn cái gì hỏng đi. Phương Tuyên cũng không đem mình tại Thượng Kinh thành trong địa tâm gặp được Lý Diệt Huyền sự tình nói cho đám người. Bất quá đối với đại càn cử động, trong lòng cũng có một ít suy đoán. Lý Diệt Huyền không biết đạt được lực lượng gì truyền thừa, nếu bàn về lần này Thượng Kinh thành chi chiến, thu lợi lớn nhất khẳng định là Lý Diệt Huyền. Dựa theo bọn hắn tác phong trước sau như một, toàn bộ đại càn có lẽ đều đang đợi Lý Diệt Huyền triệt để kế thừa nguồn lực lượng cường đại kia. Phương Tuyên cũng không còn đi cân nhắc đại càn cùng man tộc sẽ có cử động gì, Duyện Châu chi hành không dung chờ đợi, hơi thêm suy tư đằng sau, liền hướng về phía Phương Lễ đạo, "Tiểu Lễ, ta bước kế tiếp chuẩn bị thu phục Duyện Châu." Phương Lễ hơi sửng sốt một chút, cười nói, "Duyện Châu bây giờ chính là thịt cá trên tấc gỗ, sớm ăn muộn ăn đều trốn không thoát, ta cảm thấy Á huynh hẳn là đầu tiên cầm xuống Duyện Châu." Đại Dương tiểu hoàng đế mặc dù đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa, nhưng chúng ta cũng có thể lợi dụng tiểu hoàng đế, hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu. Phương Lễ mạch suy nghĩ ngược lại là không sai, Duyện Châu vị trí đặc thù, trừ Duyện Châu xuất binh bên ngoài, coi như một mực gác lại lấy, cũng vô thượng phong nhã. Ngược lại là Đại Dương lần này bị thương nặng, chính là xuất binh thời cơ tốt. Bất quá lần này, Phương Viên cũng không áp dụng Phương Lễ đề nghị, ý ta đã quyết, Duyện Châu có cái gì so hoàng vị càng trọng yếu hơn. Trận này hội nghị cũng một mực tiếp tục đến đêm khuya. Phương Tuyên ngồi không ít an bài. Đêm khuya Kim Giang thành vẫn như cũ mười phần náo nhiệt. Đám mây, Phương Tuyên hỏa Tôn Càn hai người đạp trên tiên ngưng, nhìn phía dưới náo nhiệt phố xá. Tôn Càn đứng chắc tay, ánh mắt phức tạp, thở dài một tiếng, như Cửu Châu sớm ngày cùng nhau, đối với thiên hạ chúng sinh tới nói, cũng là một kiện việc vui. Phương Tuyên cười nói, "Tôn lão yên tâm, khoảng cách ngày đó không xa, ta có thể cảm giác được." Nói đi, Phương Tuyên từ trong lực xuất ra một thủy tinh cầu, đưa đạo Tôn Càn trước mặt, hôm đó ở kinh thành chém giết Vu Cổ đằng sau, ngoài ý muốn đạt được vật này. Đây là Cửu Châu Long Mạch. Tôn Càn hơi dừng lại một chút, trong lòng lập tức vui mừng, nói chúng ta từ Thượng Kinh thành thoát khốn đằng sau, cũng là ra sức tìm một phen, cũng khó trách làm sao cũng tìm không thấy, nguyên lai đều bị cái kia Vu thần thu. Phương Tuyên tiếp tục nói, Tôn lão, Thượng Kinh thành như là đã hủy diệt, ta muốn đem Long Mạch thiết lập tại Kim Giang thành bốn bề trong dãy núi, các loại Cửu Châu nhất thống, Kim Giang thành chính là mới đế đô. Việc này, còn phải lao phiền Võ Miếu chư vị tiền bối. Cái này thủy tinh bên trong Long Mạch, cũng đều là Miếu Quan Công một đầu bắt giữ. Bây giờ đem bọn hắn một lần nữa giao cho Miếu Quan Công, cũng coi là vật về kỳ chủ. Tôn Càn khoát tay áo, loại chuyện này cũng không tính được khó khăn dường nào. sau đó trầm mặc hồi lâu, mới hỏi, thiên địa trật tự bảo vệ, không có xảy ra vấn đề gì sao? Phương Tuyên tay phải nhẹ nhàng nâng lên, một cỗ lực lượng thần kỳ từ từ bị điều động, trước mắt một chỗ không gian trong nháy mắt xuất hiện và mèo. Mà ở trong đó, chính mình thần phách chi lực căn bản không có điều động. Lấy thiên địa trật tự, liền có thể điều động cửu châu chi lực, khủng bố như vậy. Vương Tuyên cùng đạo này thiên địa trật tự dung hợp hoàn mỹ như vậy, Tôn Càn trong lòng cũng chấn động, tựa hồ thiên địa này trật tự chính là vì Phương Tuyên chuẩn bị. Trong trí nhớ, liền ngay cả hầu cảnh ban đầu trở thành thủ bích nhân thời điểm, nguồn lực lượng cường đại kia cũng là hao phí mấy năm mới hoàn toàn nắm giữ. Chấn kinh sau khi, Tôn Càn xuất ra một viên hộp gỗ màu đen, do dự một chút, nói khẽ, đây là ta lâm đến thời khắc, Nguyễn Hồng tiền bối bản giao đồ vật, nếu là không muốn tiếp nhận thủ bích nhân, vật này có lẽ có biện pháp. Hai người đều lặng lặng nhìn trong tay hộp gỗ, Phương Tuyên trầm mặc một lát, lắc đầu, Tôn lão, nếu ta đã tiếp nhận nguồn lực lượng này, có lẽ chính là thiên ý. Về phần trói buộc sự tình, ngày sau hay nói đi. Nhìn xem Phương Tuyên vậy mà như thế thản nhiên, Tôn Càn trong lòng cũng dễ dàng không ít. Kể từ đó, vô luận đối với Phương Tuyên hay là Cửu Châu tới nói, đều là một chuyện tốt. Tâm tình tốt, nói cũng tự nhiên là mật. Ma thần quốc nguyên bản tụ tập tại Kinh Châu, nửa tháng trước đó, miếu quan công tất cả cường giả cùng nhau xuất thủ, triệt để đem Cửu Châu cái này mầm thai hóa trừ. Duy nhất tiếc nuối chính là cường đại nhất tà ma không có để lại, bất quá đã bị trọng thương, thời gian ngắn Cửu Châu sẽ triệt để bình tĩnh trở lại. Phương Tuyên lạnh một chút, có thể tại Nguyễn Hồng trợ trận phía dưới chạy thoát, ma thần cốc tôn này tà ma nhìn thực lực không kém. Kể từ đó mặc dù có thể nên đón ngắn ngủi bình tĩnh, nhưng tà ma xâm lấn sự tình chính là tất nhiên. Còn cần mau chóng chuẩn bị sẵn sàng. Mấy ngày nữa theo ta đi Kinh Châu đi, nếu trở thành thủ bích nhân, tự nhiên cần nhìn một chút Nguyễn Hồng tiền bối, vừa vặn trong nháy mắt là An Du khôi phục thần cung. Phương Tuyên nhẹ gật đầu, nhìn xem bên cạnh mình so với chính mình thấp một cái đầu lão nhân, Phương Tuyên đột nhiên hỏi, Tôn lão, ngươi là siêu phàm sao? Tôn Càn rõ ràng sững sờ, nhìn xem Phương Tuyên khỏe miệng nâng lên một vòng đường cong, cười nói, tại nói thế nào ngươi cũng là ta đệ tử ký danh, ngươi còn muốn cùng ta luận bàn phải không? Phương Tuyên ha ha tiếu nói, vừa mới đạt được một chút lực lượng, cái này Trung Châu đã không có người có thể giúp ta thí luyện rồi, nếu không. Trong nháy mắt kế tiếp, hai bóng người trong nháy mắt ở giữa không trung Phật cướp mà qua. Tự Phương Tuyên thể nội, một cỗ lực lượng thần kỳ cấp tốc mãnh liệt mà ra. Nguồn lực lượng này mặc dù yếu ớt, nhưng khí thế cực kỳ mạnh mẽ. Tôn Càn đồng dạng một mặt chăm chú, cảm thụ được cùng hầu cảnh trên thân không có sai biệt lực lượng, hai con người dần dần trở nên cực kỳ ngưng trọng. Trên thân một cỗ năng lượng bàng bạc nhanh chóng hội tụ, quanh thân không gian càng là nhẹ nhàng run rẩy lên. Ngay sau đó, Tôn Càn nhanh chóng đấm ra một quyền. Hai đạo cực quang trong nháy mắt ở trên màn trời nổ tung, năng lượng khổng lồ dư ba đem màn trời dưới tiên ngưng đánh sơ sát. Sau nửa ngày, thượng kinh thành trên đường phố, một già một trẻ sánh vai mà đi. Tôn Càn xoay eo, toét miệng, già không còn dùng được, ngươi bây giờ đơn giản chính là cái thứ hai hầu cảnh, thậm chí so hầu cảnh còn mạnh hơn. Phương Tuyên ghé mắt nghi hoặc hỏi, Tôn lão, hầu cảnh là ai, làm sao chưa từng nghe nói qua? Tôn Càn nhìn lên bầu trời, cảm khái nói, thứ nhất thủ bích nhân, các ngươi kiểu gì cũng sẽ gặp mặt. Phương Tuyên khẽ gật đầu, có thể bị Tôn Càn chính miệng thừa nhận, hắn đối với người này ngược lại sinh ra không ít hứng thú. Chương 719, bị nhìn chằm chằm chương 719, bị nhìn chằm chằm ông một đạo quang trụ bay thẳng đám mây, lại không phải đâm xuyên hư không, song là giống ngạnh sinh sinh đỉnh phá tinh không, tựa như mở ra một tấm ô lớn. Như vậy tráng quan một màn, dẫn tới bốn bề vô số võ giả ngừng chân ngửa đầu. Tinh không hư vô, tựa như màn vải một dạng, ngạnh sinh sinh bị đạo này cường đại cổ sáng từ giữa đó đẩy lên. Hảo thủ đoạn Nguyễn Hồng không khỏi lên tiếng một tán. Làm thiên địa dị biến kẻ cầm đầu Doãn Húc chậm rãi thu hồi tay phải. Ầm ầm. Ngay sau đó, tại mọi người nhìn chăm chú phía dưới, bao phủ ở trên tinh không một tầng trong suốt màng mỏng, bị luồng sức mạnh mạnh mẽ này ngạnh sinh sinh đẩy vào sâu trong tinh không. Tốc độ kia nhanh chóng, trước sau bất quá mấy cái sát na, tản mát dư ba bùng phóng cột sáng xuống, ngăn trở bị gạt ra khí lãng cuốn ngược lui trở về. Giờ khắc này, hư không tựa như trở thành một cái bị quấy đứng lên hỗn loạn hồ sâu màu đen, giữa thiên địa, một cỗ khí tức không tên được thả ra ngoài, không nói được quỷ dị. Giang giác. Từng cỗ khí lưu dâng lên, thuận màn trời hướng phía dưới tản mát xuống. Người mặc áo trắng Doãn Húc, giờ phút này trong hai con ngươi phun trào từng cỗ bạch quang, trong nháy mắt liền đem toàn thân đều bao vây lại, liền đại đội trưởng dài rủ xuống vai sợi tóc cũng đã mất đi màu đen. Toàn thân cao thấp, chỉ có trong mi tâm rung động một đoàn giống như tinh thần hãn hải bình thường khối không khí màu đen. Hô hô gió lốc đột nhiên nổi lên, gào thét rung trời. Nhân gian khí tức phía trên màn trời, đột nhiên xuất hiện một đạo lơ lửng không cố định thân ảnh, ánh mắt của hắn có chút hỗn loạn tại bốn phía tuần sát, cuối cùng hít một hơi thật sâu, nhìn về hướng Côn Ngô Sơn đỉnh Nguyễn Hồng cùng Doãn Húc. Hắn nhẹ nhàng thở dài, Nguyễn Hồng, nhiều năm như vậy để cho ngươi một người lưu thủ ở giữa, thật sự là khó khăn cho ngươi. Khương Trương nghe thanh âm quen thuộc, Nguyễn Hồng tâm tình cũng hơi kích động, hơn 3000 năm, chúng ta rốt cục lại gặp mặt. Lần trước tà ma bạo động, đến nay hơn 3000 năm, đây đối với bất kỳ một người nào tới nói cũng không thể xem như ngắn ngủi. Đúng vậy a, lại gặp mặt. Thanh âm kia 10 phần thanh đạm, mang một tia cảm khái, dừng lại một chút, thở dài nói, nhưng loại này gặp mặt, không phải ta nguyện ý nhìn thấy. Nói đi, thân ảnh hư ảo kia ánh mắt nhìn về phía Doãn Húc, trầm giọng hỏi, Tuân Tuân An, ngươi đã gần kề nhân gian nửa năm, có thể có phát hiện. Nghe vậy, ngược lại là Nguyễn Hồng lược hơi kinh ngạc hướng phía Doãn Húc nhìn lại, trong lòng không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ Nho Thánh Giáng Lâm còn mang theo mục đích khác? Doãn Húc nhẹ gật đầu, không có nhiều lời mà khác, ánh mắt rời một cái, Phương Tuyên tiểu hữu, thời gian cấp bách, đi ra một lần đi. Phương Tuyên, hắn đến Kinh Châu. Bốn bề đám người nghe được câu này, hơi sững sờ, nhao nhao quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bộ áo trắng Phương Tuyên chậm rãi từ hư không bước ra một bước, trong ngực còn ôm một tên có được dung nhan tuyệt thế nữ tử. Miếu quan công hai vị người coi miếu các đứng tại hai bên. Nguyễn Hồng tiền bối, lại gặp mặt. Phương Tuyên hướng về phía Nguyễn Hồng cười một tiếng, sau đó nhìn xem rất có tiên phong doanh húc, trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ hắn đến tột cùng là người phương nào, chỉ là hơi có chút lúng túng cười nói, tiền bối, tha thứ hậu bối không có khả năng hành lễ. Doanh húc không thèm để ý chút nào lắc đầu, do xét cẩn thận lấy Phương Tuyên, đối với Phương Tuyên lúc này trên thân phát ra khí tức, trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Lúc này Phương Tuyên, bề ngoài lạnh lùng phía dưới, ẩn chứa làm cho người không cách nào dò xét đầm sâu, để hắn cũng hơi có chút động dung. Chúng ta đã từng thấy qua. Vương Tuyên đáy mắt nghi hoặc, Doãn Húc nhắc nhở, hạo nhiên chi khí. Phương Tuyên bình tĩnh trên khuôn mặt, cũng lập tức sinh ra một tia kính ý không nghĩ tới trước mắt Doãn Húc lại là nho thánh, chân chính đến từ thiên ngoại trời nhân vật thần tiên. Nhìn xem Phương Tuyên trên mặt yếu ớt biểu tình biến hóa, Doãn Húc khẽ gật đầu. Sau đó ngữ khí cũng biến thành nghiêm túc lên, nói ngươi cùng Hoàng Loan giao thủ, có biết hay không Ma Lâm đại khái thời gian? Nói đi, hắn tiếp tục nói bổ sung, chính là tà ma thượng tôn. Nguyên lai đế tuấn cố kia thân thể tàn phế gọi Hoàng Loan, Phương Tuyên trong lòng âm thầm đem cái tên này đi lại, sau đó gật đầu nói, hắn tựa hồ còn tại ngủ say, ta có thể cảm nhận được lực lượng của hắn cũng không hoàn chỉnh, bất quá ngủ say thời gian sẽ không quá lâu, lâu là 10 năm, ngắn thì 5 năm. Trong lúc nhất thời, chung quanh hoàn toàn tĩnh mịch. Ở đây đều là Cửu Châu đỉnh tiêm võ giả, lúc này trong lòng mỗi người đều vô cùng nặng nề. Khoảng cách tà ma xâm lấn Cửu Châu chỉ có 5 đến thời gian 10 năm. Đối với người bình thường tới nói, có lẽ là một cái giai đoạn vượt qua, nhưng đối với võ giả tới nói, có lẽ chỉ là một lần không đáng chú ý bế quan khổ tu. Phía trên màn trời, cái kia đạo thân ảnh hư ảo trầm ngâm một lát, liền nhẹ nhàng một giọng nói, "Biết." Ầm ầm. Đúng lúc này, sâu trong tinh không từng đạo tiếng vang tùy theo truyền vang mà đến, tựa như hòa trời, tất cả mọi người tâm thần một trận kịch liệt khuấy động. Nguyễn Hồng cùng Doãn Húc trong lòng run lên, trong lòng biết thời gian đã không nhiều lắm. Thiên ngoại thiên võ giả thu đến Cửu Châu thiên địa trật tự hạn chế, mặc dù mượn nhờ bí pháp, hiện thân càng lâu, thiên địa trật tự áp chế cũng sẽ càng ngày càng kịch liệt. Ta đã bị để mắt tới. Cái kia hư ảo thanh âm bình tĩnh mở miệng, ánh mắt lại là rơi vào Phương Tuyên trên thân, chúng sinh như sâu kiến, mặc dù ra thiên ngoại thiên cũng như là cũng. Chúng ta võ giả, càng là có được thông thiên triệt địa lực lượng, liền càng cùng thế giới này không hợp nhau, hết thể cử động sẽ không giấu giếm được thiên địa trật tự quá lâu. Phương Tuyên đứng chắc tay, trông về phía xa sâu trong tinh không. Tại tận mắt qua trận kia thiên chiến một chút hình ảnh, hắn lúc này càng có thể cảm nhận được thiên địa trật tự đáng sợ. Cố này bức bách đế tuấn đều bị ép tán đạo, thân phách cùng thân thể tàn phế một phân thành hai lực lượng, mới là đặt ở tất cả võ giả trên đầu trời. Nho thánh năng đủ để nó tại Cửu Châu tồn tại thời gian dài như thế, đủ thấy đạo bí pháp kia cường đại. Phía sau hết thảy, liền toàn bộ nhờ chư vị theo phía trên màn trời, vô tận lôi vân bắt đầu không ngừng phun trào, như giang đảo bình thường lôi đỉnh, ở trong đó băng chảy, lực lượng đáng sợ trong nháy mắt hướng phía thiên địa dập dờn. Ngay sau đó, trên bầu trời, cái kia đạo trong suốt lực lượng chậm rãi đè ép xuống. Giang giác, đương theo lấy một tiếng vang lanh lảnh, do Doãn Húc xuất thủ chống ra trời che đậy của sáng, cấp tốc tràn ngập ra từng đạo đáng sợ vết rách. Vết rách lan tràn tốc độ cực nhanh, trong chốc lát liền vỡ ra. Doãn Húc lại lần nữa ra tay, trong tay trống rỗng xuất hiện một chi, nhanh chóng viết xuống mấy cái chữ lớn, những chữ lớn này tách ra quang huy óng ánh, xông lên trời. Sắc. Tinh không chấn động một chút, hết thảy bình tĩnh lại. Phương Tuyên hướng phía Doãn Húc nhìn lại, chỉ gặp cái kia trắng loáng quẹ miệng, đã tràn ra một tia nhàn nhạt vết máu. Hai con ngươi không để lại dấu vết sâu rụt lại. Thiên địa trật tự lại khủng bố như vậy. Vài câu hàn huyên, bốn bể không ít võ giả cũng dần dần tan đi. Tôn Cản cùng Nguyễn Hồng ánh mắt nhìn nhau một chút, người trước đem viên kia màu đen hộp gỗ nhỏ còn cho Nguyễn Hồng, cùng đám người chắp tay sau, cũng tự giác rời đi. Toàn bộ Côn Ngô sơn đỉnh, còn sót lại Phương Tuyên cùng Doãn Húc Nguyễn Hồng ba người. Phương Tuyên ra hiệu một chút trong ngực Phổ An Du, hướng về phía hai người mở miệng nói, hai vị tiền bối, còn xin thi pháp cứu viện. Chương 720, gió êm sóng lặng chương 720, gió êm sóng lặng Hiếu Tông 17 năm, 19 tháng 4, cấp vũ. Trên bầu trời tí tách mưa nhỏ hạ cái không ngừng, như sợi tơ giống như bay lả tả về xuống. Tòa kia rộng lớn lại quỷ dị hoàn thành, theo một tiếng vang thật lớn, bị thủ bưng xô như cửa thành, rốt cục bị công phá. Đã mất đi Hồng Mi đại đạo chủ, Hồng Mi quân giống như không đầu con rồi, tại ngắn ngủi thời gian nửa tháng, liền triệt để bị Long Kình quân chiếm đoạt. Nhất Tuyến Thiên người mặc có theo Long Kình huyền giáp, tại mấy trăm tên võ giả ủng hộ bên dưới, một cước đá văng chống trải hoàng cung đại điện, nhìn xem đã sớm nhà chống người đi rộng lớn cung điện, trầm giọng nói, nhanh cáo chi phương soái, Duyện Châu thành lấy xuống. Trong nháy mắt xin phép một chút, trong thành 300,000 mách tính, nên xử trí như thế nào? Theo bên người nước con khỉ thoáng sửng sốt, đem truyền tin binh sĩ hơi ngăn lại, sau đó không hiểu nhìn xem Nhất Tuyến Thiên, trước đó chúng ta đánh xuống Kinh Châu thành thời điểm, đối với bách tính chưa bao giờ đọc võ, lần này vì sao muốn đem bọn hắn khống chế lại? Việc này có thể đả thương Phương thống lĩnh trị quân mơ hồ. Nhất Tuyến Thiên bất đắc dĩ lắc đầu, Hồng Mi chi hại, thâm căn cổ đế. Kim Giang thành, phủ thành chủ. Phương Lễ chính hướng về phía trên tường địa đồ suy nghĩ sâu xa, bên ngoài thư phòng một trận tiếng bước chân đồn dập, hắn liền xoay người lại, nghe cái này hơi có vẻ bước chân nặng nề, liền biết Tư Không Tể Hoài tới. Quả nhiên, sau một khắc, Tư Không Tể Hoài hơi có vẻ mập mạp thân hình liền xuất hiện trong phòng. Phương Lễ cười cười, nói Tư Không huynh, xem ra là có tin chiến thắng. Tư Không Tể Hoài nụ cười trên mặt không có chút nào che giấu, đem một phần đã mở ra nhìn qua tin chiến thắng đưa đạo trên bàn, vừa đi vừa nói, không đủ 15 ngày, Nhất Tuyến Thiên bọn hắn cũng đã đem toàn bộ Duyện Châu thu phục. Hai người ánh mắt đối mặt, trong lòng không gì sánh được cảm khái. Bọn hắn đều là từ Duyện Châu đi ra, cái này đã từng lưu lại cho mình khắc sâu hồi ức địa phương, giờ khắc này rốt cục thoán nhập trong tay mình. Trận chiến này đánh thật hay, nên cho nhất tuyến tiên bọn hắn tổ chức thị yến. Phương Lễ tâm tình cũng có chút không sai. Chỉ là đang nói xong đằng sau, lại nhìn thấy Tư Không Tể Hoài mặt mày ở giữa một tia yếu ớt nghiêm trọng, liền hỏi: "Tư Không Minh, xem ngươi bộ dáng, tựa hồ còn có nan đề." Tư Không Tể Hoài nhẹ gật đầu, nói: "Duyện Châu thâm thụ Hồng Mi độc hại. Hồng Mi đại đạo chủ mặc dù đã bị chém giết, nhưng này tà ác tín niệm đã cắm sâu dễ tại bách tín trong lòng. Lần này vào thành, Hồng Mi quân ngược lại cũng không có quá nhiều địa phương mà Hồng Mi tín đồ." Phương Lễ trầm ngâm: "Có bao nhiêu người?" Đại khái tính ra, chỉ ít có 300. "0000 300." Hồng Mi tín đồ, đây cũng không phải là một con số nhỏ. Như hơn mấy ngàn vạn người, chụp tới giết, cũng có thể đưa đến một cái đánh thức tác dụng, nhưng 300.000 Hồng Mi tín đồ, khó khăn trùng điệp. Phương Lễ cầm lấy trên bản tin chiến thắng, do dự mãi, hay là đem nó buông xuống, bút son một nhóm, giết. Tư Không Tể Hoài hơi sững sờ. Lần này Phương Lễ cũng quá mức cảm giác chút. Chỉ Vương Tuyên quay người nhìn về phía trên tường địa đồ, trầm giọng nói, Hồng Mi bên trong, khả năng tồn tại tà ma. Đối với những tồn tại này, ta Long Kình quân không nói mảy may thể diện. Tư Không Minh, quân ta yêu dân, nhưng đối với địch nhân của chúng ta duy có một chữ giết. Côn Ngô Sơn tàng kinh cát. Nàng thần cung sáng tạo nghiêm trọng, thiên cơ phản vệ không thể coi thường, bất quá may mắn nàng tu luyện sáu hào chi thuật, ta những thủ đoạn kia cũng có thể có hiệu quả, không bao lâu liền có thể thức tỉnh. Doãn Húc ánh mắt bình tĩnh nhìn Phương Tuyên. Phương Tuyên thần sắc mặc dù một mực bình tĩnh, nhưng ở nghe được Doãn Húc lời ấy đằng sau, cũng không khỏi đến thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Cửu Châu thiên địa ở giữa, nếu là liền ngay cả Nho Thánh Đô không có cách nào, vậy liền thật vô giải. May mà thượng thương Thủy Liên. Lạch cạch. Sau đó, Doãn Húc đem một viên ấn tỷ đưa ra, ánh mắt chỗ sâu trong lúc đó hiện lên một sợi màu tím nhạt. Đây là Phương Tuyên nắm nuốt viên này ấn tỷ, trong lòng hơi động. Viên này tuân chữ ấn, mặc dù không có đối kháng Hoàng Loan chỉ có thể, nhưng cũng có thể điều động ta một phần lực lượng, ngày sau có lẽ sẽ có trợ giúp Doãn Húc chậm rãi đứng dậy, nói khẽ, nhập thánh mấy ngàn năm, quay đầu ở giữa, cái này Cửu Châu lưu lại chuyển thừa ngược lại như vậy thưa thớt. Lễ này, nào. Phương Tuyên hơi có chút động dung. Nho gia tại Cửu Châu cũng là danh môn mọi người, nó nội tình mười phần thâm hậu, mặc dù cũng là vì cộng đồng đối kháng tà ma, nhưng đối với thu nạp thiên hạ người đọc sách có tác dụng lớn lao. Cái này ấn tỷ mặc dù chỉ có một chữ, nhưng lại mang theo một phần tín nhiệm. Ta mặc dù lấy bí pháp giáng lâm Cửu Châu, nhưng thật đến tà ma xâm lấn ngày đó, ta có thể đến giúp chỗ của ngươi rất ít. Doãn Húc trong ánh mắt mang theo một tia bất đắc dĩ, Cửu Châu thiên địa trật tự áp chế quá khổng lồ, ta một khi động thủ, sẽ bị khu trục. Bất quá đem lực lượng của ta ngưng tụ tại cái này ấn tỷ bên trong, lấy ngươi chi lực tác dụng, cũng không xúc phạm quy tắc. Phương Tiên nắm nuốt ấn tỷ, chắp tay nói, tiền bối yên tâm, tất nhiên không phụ trọng thác. Ba người thần sắc lúc này đều mười phần nặng nề. Tại ngắn ngủi sau khi trầm mặc, Nguyễn Hồng nhìn về phía Doãn Húc, mở miệng hỏi, ngươi tra ra cái gì? Cái này Cửu Châu, còn có ta không biết. Doãn Húc tay phải tại trước bàn nhẹ nhàng vung lên, ba chén trà thơm trống rông hiện hiện, cong lên vân tán ra đến. Chính hắn bưng lên một chén, nhẹ nhàng nhấp một miếng, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc lên, 3000 năm trước, cùng chúng ta một kích đối kháng tà ma Cửu Châu võ giả, cũng không hoàn toàn hủy diệt. Nửa năm này ta lấy thần phách du lịch Cửu Châu, đã nhận ra khí tức của bọn hắn. Nguyễn Hồng trong lòng hơi kinh hãi, càng là kinh hô lên, lão hòa thượng kia còn tại, còn có cái kia người điên bị bỏ. Doãn Húc gật gật đầu, bọn hắn cũng trải qua mấy lần luân hồi, bất quá ký ức cũng đã thức tỉnh, chắc hẳn bọn hắn cũng một mực tại chú ý vùng thiên địa này. Nếu là thật sự đến đại chiến sắp tiến đến, bọn hắn sẽ không sống chết mặc đây. Mặc dù Phương Tuyên cũng không nghe rõ hai người đến tột cùng nói cái gì, nhưng nghe đến Cửu Châu bên trong còn có cường giả, Ma Lâm thời khắc cũng sẽ ra một phần lực, tâm tình coi như không tệ. Nguyễn Hồng cũng nhẹ gật đầu. Trầm ngâm một lát, đột nhiên xoay mặt nhìn xem Phương Tuyên, vẻ mặt nghiêm túc, "Phương Tuyên, ngươi nếu là chuẩn bị tốt, Thái Sơ bí cảnh phong ấn liền có thể giải trừ. Lấy trên người ngươi trật tự chi lực, gia trì trấn long giếng, có thể phóng thích một phần lực lượng." Phương Tuyên cũng không trực tiếp trả lời. Lần này đến Kinh Châu, chỉ là vì trị liệu Phổ An Du thiên cơ phản vệ, mà mình còn có càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi làm. Đem cuối cùng một viên càn khôn lục thu thập đằng sau, liền có sung túc. Ma Lâm giáng lâm gần ngay trước mắt, tại trong thời gian ngắn ngủi này, chính mình nhất định phải thành công bước vào siêu phàm chi cảnh. Chỉ có như vậy, các loại Hoàng Loan hiện thân Cửu Châu thời điểm, chính mình mới có lực đánh một trận. Bởi vì chỉ có hắn biết, tà ma xâm lấn Cửu Châu, mục tiêu duy nhất đúng là mình. Về phần Thái Sơ bí cảnh trấn long giếng, tạm thời cũng không cần lực lượng của mình giúp vào. Người khác có lẽ còn có tránh khả năng, nhưng duy chỉ có chính mình. Cần toàn lực đối mặt. Chương 721, Đế quân chi tuyển, 1, chương 721, Đế quân chi tuyển, 1, thần quang tảng sáng, vàng óng ánh liệt dương đâm rách màn đêm khói mù, vung vãi ở giữa thiên địa, tỉnh lại vạn vật sinh linh. Kinh Châu thành, một ngày tiếng chuông theo mãn thành lượn lờ khói bếp quyết tán quân quần, tràn ngập tại toàn bộ Kinh Châu thành. Kinh Châu một mảnh yên ổn, lấy buôn bán mà sống tiểu thương đã sớm tại trên quầy hàng hết lớn. Phương Tuyên tùy tiện mua một phần sớm một chút, vừa đi vừa ăn. Lúc này húc nhật đông thăng, trên đường phố dòng người không coi là nhiều, nhưng trên mặt của mỗi người đều tràn đầy hạnh phúc. Phương Tuyên mặc ăn sớm một chút, cảm thụ được dân chúng trong thành trong lòng hạnh phúc. Lòng người kỳ dị, cũng không phải là chỉ là đơn giản không phải đen tức trắng, mỗi người đều có chính mình truy cầu, nhưng dưới gầm trời này, cũng chỉ có bất tính, chỉ là truy cầu phần kia đơn giản thiên hạ yên ổn. Chỉ là, tại tà ma xâm lấn nguy cơ phía dưới, phần này đơn giản nhất, nhất chất phát tố cầu, lại là trở nên cực kỳ xa xỉ. Thái Sơ bí cảnh cần chính mình, nhưng Phương Tuyên không muốn ở thời điểm này hạn chế thời gian của mình. Cùng Nguyễn Hồng lần thứ nhất xuất hiện ý kiến bên trên không thống nhất. Một bên suy tư, Phương Tuyên đã đi tới thành Nam. Bá. một vệt kim quang xẹt qua khu phố, cuối cùng dừng ở Phương Tuyên bên người. Linh Tê ngáp một cái, có chút buồn bực ngắn ngẩm, "Phương Tuyên, Duyện Châu thu phục so trong tưởng tượng của ta còn muốn đơn giản, còn có ngươi cái kia bảo đệ, so trong tưởng tượng của ta còn muốn hung ác." 300000 hồng mi tín đồ, bảo chém liền chém ngay, bản tọa ban đầu ở Thái Sơ bí cảnh, cũng không có từng hạ xuống hạ thủ ác như vậy. Tiến đánh Duyện Châu mặc dù là lấy Long Kình quân là chủ lực, nhưng bọn hắn những này thần du cảnh cường giả cũng đều không có thư giãn. Hai quân tác chiến, so với chúng ta võ giả ở giữa tranh đấu phức tạp nhiều, tiểu lễ làm như vậy, khẳng định có chính hắn ý nghĩ, người ta cũng liền không cần đi theo quan tâm. Phương Tuyên đem một cái nóng hôi hổi bánh bao thịt ném cho Linh Tê, hứng hở nói một câu. Đi theo Phương Tuyên cái này nhiều năm, Linh Tê cũng dần dần thói quen nhân gian ẩm thực, hai cái liền đem bánh bao nhân thịt nuốt vào trong bụng, như cũ có chút vẫn chưa thỏa mãn, Trình Phúc Ký thịt tống, hay là cái mùi kia. Nói đi, Linh Tê không hiểu bi thương đứng lên, tà ma xâm lấn Cửu Châu, liền ngay cả chúng ta những võ giả này cũng không biết tương lai như thế nào, thiên hạ bất tính. Tà ma trong lòng mọi người đè ép, trong lòng của mỗi người đều phảng phất có một mảnh vùng đi không được vụ mai. Ngươi nói các ngươi nhân loại cũng thật sự là kỳ quái, cái này phá hoàng đế có cái gì tốt làm, còn không bằng ta tại Thái Sơ bí cảnh tiêu giao tự tại. Bây giờ Cửu Châu chia cắt, đối mặt tà ma xâm lấn, còn nhất định phải tranh cái hoàng vị. Nói, Linh Tê nghĩ tới điều gì, có chút lúng túng nhìn xem Phương Tuyên, đương nhiên, hoàng đế này hay là được ngươi tới làm. Làm yêu thú, tự nhiên cũng là không hiểu nhân gian dục vọng tham lam. Ta vô ý đế vị, làm nhiều như vậy, đơn giản là muốn thiên hạ bách tính có thể sống được giống người thôi. Phương Tuyên không đội không chậm, nếu ngươi muốn làm, có thể thực hiện mục tiêu này, để cho ngươi tới làm cũng là có thể phàm là vương triều thế tục, trừ kia cái gọi là hư vô mở mịt long vận, nếu muốn trường thịnh không suy, bách tính mới là căn bản. Cửu Châu thiên hạ tuy có khác biệt, võ giả đối với vương triều chấn nhiếp to lớn, nhưng tất cả võ đạo tông môn vẫn như cũng cần phụ thuộc vương triều đến quyết định chính hắn hương suy. Là lấy nhìn chung Cửu Châu mấy ngàn năm lịch sử, vô số cái đã biến mất tại trong dòng sông lịch sử vương triều, cũng là một bộ vương triều cùng võ đạo tông môn tranh đấu thay đổi sự. Chỉ là đế vị cũng được, võ đạo tông môn cũng tốt, chung quy đối với Phương Tuyên tới nói đã không có khốn nhiêu gì, thần thông vĩ lực, trong tháng năm dài đằng đẵng, hết thảy đều sẽ từ từ làm nhạt. Kỳ trước vương triều cái gọi là 600 năm nguyên rủa cũng không ở chỗ một người, mà ở chỗ trời, ở chỗ dân tâm. Mấy ngày nữa theo ta đi chuyến Duyện Châu, ta cần tìm một kiện đồ vật. Trước khi chuẩn bị đi, Phương Tuyên hay là quyết định để Linh Tê đồng hành. Linh Tê cũng không có đối với cứng rắn truy vấn, chỉ là hứng hở đáp ứng xuống. Duyện Châu hủy diệt tin tức, không có gì bất ngờ xảy ra cũng không có gây nên quá lớn ba động, thậm chí liền ngay cả Long Kình quân chém giết 300000 hồng mi tín đồ cử động, cũng không có gây nên quá lớn tiếng vọng. Truy cứu nguyên nhân, đơn giản một cái dân tâm. Hồng mi quân tại Kinh Châu hành động, mặc dù Cửu Châu các nơi bách tính cách xa nhau rất xa, nhưng tin tức truyền bá giống như mãnh long quá giang, đến vừa nhanh vừa mạnh. Đối với tất cả mọi người tới nói, hồng mi loại này khống chế người khác tâm trí, lấy mưu cầu cảnh nội nhất thống cách làm, sớm đã bị các phương phỉ nổ. Bọn hắn hủy diệt, tự nhiên cũng sẽ không gây nên người khác thương hại. Man tộc cùng đại càn vẫn tại yên lặng. Ngược lại là Đại Dương tại theo Duyện Châu bị Long Kình quân triệt để công chiếm đằng sau, giai tầng thống trị mỗi ngày đều qua kinh hồn táng đảm. Có không ít tông môn đã âm thầm đem tông môn di chuyển đến Duyện Châu cùng Trung Châu. Hiếu Tông hoàng đế cùng Trấn Quốc tướng quân Cố Thừa Huyễn mặc dù muốn khống chế, nhưng đã muộn. Chỉ có thể ban bố một chút khắc nghiệt luật pháp, nhưng những này luật pháp cũng vô pháp thuộc về mãnh liệt lòng người. Nhưng Cửu Châu thiên hạ cũng không vì vậy mà trở nên bình tĩnh. Tại cái này mặt ngoài bình tĩnh dưới đáy, còn có một cỗ cao vạn trượng sóng gió ngay tại từ từ tụ tập. Huyền Châu, Hoàng Đình, vào thư phòng. Hiếu Tông đế nhìn xem đợi ở bên ngoài vụn vặt lẻ tẻ đại thần, trong lòng dâng lên một cỗ không hiểu đau thương. Tại hắn thị giác, Đại Dương Vương triều cuối cùng lấy như thế nhanh chóng tốc độ sụp đổ, đều là bởi vì chính mình cùng Cố Thừa Huyễn trận kia Hoàng Đình tranh đấu. Vào thư phòng bên ngoài, tại một đám đại thần trong khi chờ đợi, người mặc huyền giáp chú ý nhận chậm rãi thuận hành lang đi tới. Đại tướng quân, chúng thần nhao nhao hành lễ. Thái úy Chu Lượng tiến lên sau khi hành lễ nói đại tướng quân, hôm nay triều hội, vào triều người không đủ 1/3, liền ngay cả thừa tướng đều cáo bệnh ở nhà. Cố Thừa Huyễn thần sắc cũng không vì vậy mà có chút biến hóa, chỉ là có chút nhẹ gật đầu, trực tiếp đi thẳng hướng lên thư phòng. Trong thượng thư phòng, Hiếu Tông đế Lý Nam ngồi có trong hồ sơ đọc trước mắt đã chất đống một đống đấu trường, bất quá hắn đều cũng không lật xem. Hiển nhiên tính chất không tốt. Bệ hạ. Cố Thừa Huyễn gõ thân hành lễ. Hiếu Tông đế Lý Nam lúc này mới khôi phục không ít khí lực, dương mắt hướng về ngoài cửa nhìn thoáng qua, tự rêu nói, tào triều chỉ có những đại thần này tham gia, chấm hoàng đế này thật sự là làm ức. Đại tướng quân, còn có cái gì tin tức xấu, đều cùng nhau nói cho chấm đi. Chấm như vậy cũng nghĩ thoáng, nếu Đại Dương thiên mệnh đến tận đây, thuận theo thiên mệnh cũng không phải một chuyện xấu. Cố Thừa Huyễn trầm mặc một lát, vốn là muốn chấn an một chút Hiếu Tông đế, nhưng bây giờ Đại Dương tình huống, liền ngay cả mình trong lòng cũng lòng tin cũng đã bắt đầu có chỗ dao động. Suy tư hồi lâu, mới chậm rãi nói, biên cảnh bên trong, đại lượng bách tính trốn hướng Duyện Châu, xung quanh mấy cái thành trì chỉ còn lại có một chút già yếu tàn tật, có lẽ không bao lâu liền thành không. Hiếu Tông đế Lý Nam mặc nhẹ gật đầu, nói còn gì nữa không? Cố Thừa Huyễn dừng một chút, Phương Tuyên tạm thời còn sẽ không tiến đánh Duyện Châu, bất quá Duyện Châu bách tính như vậy sói mòn, thần không nhìn thấy hy vọng. Chương 721, đế quân chi tuyển 2, chương 721, đế quân chi tuyển 2. Hiếu Tông đế Lý Nam có chút ngoài ý muốn, tại trong ấn tượng của mình, Cố Thừa Huyễn chưa từng có dao động qua tín niệm của mình. Mặc dù trong lòng có ngàn vạn nghi hoặc, nhưng cho đến ngày nay, lại nhất thời ở giữa vậy mà không cách nào mở miệng, góp nhặt hồi lâu, mới biệt xuất mấy chữ, lấy tướng quân góc nhìn, chúng ta khi nên như thế nào? Cố Thừa Huyễn cũng không trực tiếp trả lời, mà là ngưng trọng nói, ta vừa mới nhận được tin tức, Thiên Ngoại Tiên có cường giả đến, cáo chi năm đến trong vòng 10 năm, tà ma liền sẽ xâm lấn Cửu Châu thiên hạ. Bệ hạ, theo thần góc nhìn, tà ma mới là chúng ta chân chính địch nhân. Thượng Kinh thành trận đại chiến kia, tà ma thủ đoạn triệt để chấn kinh thiên hạ thế nhân, rất nhiều người lúc này mới ý thức được, tại Cửu Châu thiên hạ bên ngoài, lại còn có như thế tà ác sinh vật mơ ước Cửu Châu. Hiếu Tông Đế Lý Nam cũng không ngoại lệ, nghe vậy, nở nụ cười khổ, năm đến 10 năm thôi nói cách khác, coi như chấm phục Hưng Đại Dương, năm đến 10 năm bên trong, có lẽ toàn bộ Cửu Châu đều không tránh thoát trường hạo kiếp này đại tướng quân, có thể hay không liên hệ Phương Tuyên, ta muốn nói một chút đầu hàng sự tình. Cố Thừa Huyên tùy theo sững sờ, mặc dù hắn đã có ý này. Lúc này đầu hàng là bảo toàn Lý Nam duy nhất biện pháp, nhưng lúc này bị Lý Nam chính miệng nói ra, trong lòng hay là không gì sánh được chua xót. Trầm mặc một lát, mới nặng nề nói bệ hạ, thần hổ thẹn tiên đế tín nhiệm. Hiếu Tông Đế Lý Nam cười thảm một tiếng, nhìn xem đỉnh đầu trần nhà, uy thương nói, đại tướng quân đã hết sức, không nên tự trách. Trầm thẹn với đại dương liệt tổ liệt tông. Trung Châu, Trạch Thành, Trạng Nguyên ngõ hẻm, Cửu Châu biến hóa, ngược lại là trong Lệnh Châu nên đón trước nay chưa có yên ổn. Cái này chật chội sách tứ, rất có một loại cây già nảy mầm xu thế, mỗi ngày người đi đường qua lại, cũng lục tục ngao ngoe có người sẽ mua lấy mấy quyển sách giải trí. Chỉ là sách tứ sinh ý có chuyển biến tốt đẹp, ngược lại là sách tứ lao bản ngược lại tâm tình càng phát ra ngột ngạt, thậm chí có chút không vui. Người lão bản này, có sinh ý ngược lại một bộ mặt ủ mày chau dáng vẻ, thật sự là kỳ thái quái dã. Chẳng biết lúc nào, sách tứ trước đã đứng đấy một lão giả cùng một lão tăng, hai người xuất hiện, tựa hồ liền ngay cả vùng tiên địa này đều không có phát giác. Thư sinh áo trắng cũng không để ý tới hai người trò đùa, thả ra trong tay sách báo, nhìn ra xa một chút nơi xa thanh liễu bên dưới đã bị người chiếm cứ bàn cờ, cảm thấy hơi có chút cảm thán, xuống tới xuống dưới, văn cờ này chúng ta ngược lại thành ngoại nhân. Hơi có vẻ tiểu tụy lão nhân rối rối tay, thanh liễu bên dưới ngay tại đánh cờ hai người đã biến mất, bốn bề hết thể tại lặng yên không một tiếng động ở giữa, vậy mà đều dừng lại. Thư sinh áo trắng thu hồi ánh mắt, mi tâm có một đạo bạch quang lóe lên một cái, ngược lại là ngươi, vừa tới cái này Trung Châu, liền muốn hỏng ta vùng thiên địa này, mấy ngàn năm đi qua, tính tình này thật sự là một chút cũng không có thay đổi. Thư sinh từ sách tứ vượt qua bậc thang đi ra, thuận ngõ nhỏ đi vào thanh liễu bên dưới, tay phải nhẹ nhàng bung lên, một đạo hư ảo bản cờ đã nổi lên. Lão tăng vẫn như cũ nhớ tới Phật pháp. Lão nhân lắc đầu, vùng thiên địa này thì có ích lợi gì, hành tẩu nhân gian mấy ngàn năm, còn không phải bị người phát hiện. Chỉ là ta các loại còn chưa bị bắt tới, cái này thiên ngoại trời lão giả, cũng coi là cho chúng ta một chút chút tình mọn. Thư sinh áo trắng sắc mặt có chút không dễ nhìn, ngươi cũng quá xem trọng chính mình, hành tẩu nhân gian mấy ngàn năm, cuối cùng lựa chọn người lại là một tôn tà ma, ta nếu là ngươi cái gì đã trôi qua sự tôn. Hiện tại vách quan tài đều tung bay. Lão nhân cũng không thèm để ý, quay mặt chỗ khác nhìn xem ngõ hẻm rơi, chỉ bằng ngươi chút bản lãnh này còn muốn kích ta, ta cái này mấy ngàn năm tu hành chẳng phải là thành trò cười. Ta cũng không nhiều lời, nói điểm chính sự. Lão nhân từ trong ngực móc ra một bản cổ tịch, đặt ở thư sinh áo trắng trước mặt. Lão nhân vươn tay đem cổ tịch cầm lên, chậm rãi mở ra, lập tức bên trong vô số văn tự liền phảng phất sống qua bình thường, không ngừng lưu chuyển nhẹ nhõm. Nhìn thấy cổ tịch này, thư sinh áo trắng trên khuôn mặt hiện ra một tia vẻ hồi ức, chậm rãi nói, hắn vẫn là không có nhận lấy vật này thôi. Lão nhân có chút cười cười, ánh mắt rơi vào cổ tịch kia bên trên, ngươi người sư đệ này, nếu khăng khăng muốn đi con đường kia, chúng ta ai cũng không giúp được. Bây giờ ba người chúng ta nếu tề tụ ở đây, nhằm vào trận này sắp đến hạo kiếp, dù sao cũng phải có cái chuẩn bị mới là. Thư sinh áo trắng giữ im lặng, ánh mắt từ trên cổ tịch dịch chuyển khỏi, bất đắc dĩ nói, thiên địa trật tự phát sinh chuyển biến cực lớn, ta đã tính không ra những bậc khác. Trong mắt của ta, bày ở chúng ta trước mắt chỉ có ba cái lựa chọn. Một mực niệm tụng lấy Phật pháp lao tăng cũng trong nháy mắt ngừng lại, hướng phía thư sinh áo trắng nhìn lại. Tại hai người nhìn soi mói, thư sinh áo trắng chậm rãi nói, thứ nhất, hy sinh một đầu cuối cùng chân ấn hắc long, lấy nàng thân thể, một lần nữa đổ bê tông chấn long giếng, mặc dù không có khả năng giải quyết triệt để phiền toái trước mắt, nhưng ít ra cũng có thể cho Cửu Châu tranh thủ thời gian ngàn năm. Thứ hai, mang theo Cửu Châu ưu tú hạt giống, tìm kiếm nó chỗ mọc dễ nảy mầm. Thư sinh áo trắng còn chưa nói xong, lão nhân nghiêm nghị nói, Cửu Châu thiên hạ chính là tộc ta căn bản, há có thể thoát đi. Thư sinh áo trắng biết lão nhân tính tình, cười nói, lại hãy nghe ta nói hết. Thứ ba, tụ tập Cửu Châu hết thể lực lượng, lại tạo nên ra một vị đế quân. A Di Đà Phật. Huyền Hiền đại sư tụng một tiếng Phật hiệu, nghiêm mặt nói, thứ hai đoạn không thể làm, về phần chấn long giếng mặc dù cho Cửu Châu tranh thủ thời gian ngàn năm chi về sau lại nên như thế nào? Phật pháp căn cơ đoạn tuyệt, nho môn vĩ lực trốn xa thiên ngoại thiên, về phần Huyền môn nói, thư sinh áo trắng cùng Huyền Hiền đại sư đều hướng phía lão nhân nhìn thoáng qua, đều là thở dài bất đắc dĩ một tiếng. Lão nhân mặt mo lập tức liền đen lại, cơ hồ là cắn răng nói, Huyền môn phân liệt, nào có. Cùng ta liên quan ba người lẫn nhau nhìn nhau một lát, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, bên kia chỉ có cái cuối cùng lựa chọn, chỉ là bây giờ Cửu Châu thiên hạ, nhưng còn có đế quân hạt giống. Lão nhân lắc đầu, Lăng Khê Hòa mặc dù khoảng cách một bước kia không xa, nhưng phần này vĩ lực nàng chịu không được. Thư sinh áo trắng nhìn thoáng qua trời, chậm rãi nói, nếu thật muốn lựa chọn, ta liền đang chờ đợi ta cái kia sư đệ Hoành Hiền đại sư yên lặng nhẹ gật đầu, ta vẫn là đem tất cả hy vọng đặt ở đầu kia chân long trên thân, như hắn thật đại biểu cho thiên mệnh, hết thảy còn có cơ hội. Nhìn xem lão tăng trong mắt phun trào kiên quyết, hai người đánh đáy lòng sinh ra một tia kính nể. Đã như vậy, vậy liền trước đem cái kia chân ấn hắc long phong xuất. Trung Châu bị kia thủ bích nhân xảy ra chút vấn đề, nếu là chín thanh chấn long giếng náo động, chúng ta hôm nay quyết định đem không có chút ý nghĩa nào. Ba người đồng thời nhẹ gật đầu. Hoành Hiền đại sư chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt có Phật pháp chuyển động, Man Hoàng thức tỉnh, chúng ta hay là xác định tại trên việc này lựa chọn của bọn hắn. Nghe vậy, Tiêu Tụy trên mặt lão nhân lập tức nhấc lên một tia không vui, cái kia đầu góc bị tứ chi khống chế ngốc hàng, quản hắn làm gì? Chỉ cần không cho chúng ta thêm phiền, liền đã vạn sự thuận lợi. Thư sinh áo trắng sắc mặt cũng ngưng trọng xuống tới, chăm chú nhìn xem lão nhân, liền sợ hắn thật cho chúng ta thêm phiền. Sắc mặt của lão nhân trước nay chưa có khó coi, trầm mặc nửa ngày, mới lạnh lùng nói, ta tự mình đi một chuyến, thực sự không được, ta không để ý để hắn tại nhiều ngủ say mấy trăm năm. Chương 722, đến hàng, 1, chương 722, đến hàng, 1, Kinh Châu. Trước ánh bình minh, mặt trời đỏ hàng thăng chưa sinh thời điểm, chính là trong một ngày thời điểm tối tăm nhất. Côn Ngô Sơn trên hậu sơn. Hô hô. Đón gió sớm gào thét, Phương Tiên Chính chậm chậm đánh lấy quyền. Mỗi có lúc rảnh rỗi, hắn liền ưa thích đánh quyền, tập quán này tại Bình Giang huyện liền đã hình thành, thần du cảnh đằng sau thật lâu chưa từng luyện quyền, nhưng ở chạm đến siêu phàm chi cảnh sau, hắn lại lần nữa nhặt lên tập quán này. Đương nhiên trừ đánh quyền, còn có đọc sách viết chữ. Không ai sinh mệnh chỉ có tu hành, đã từng hắn cũng tôn trọng khổ tu, đồng thời không có chút nào chiết khấu từ đầu đến cuối quán triệt, nhưng ở lĩnh ngộ thiên địa trật tự đằng sau, hắn phát hiện võ giả sinh tại thiên địa, càng hẳn là coi trọng thuận theo tự nhiên, thuận theo bản tâm. Hô hắn không nhanh không chậm kéo ra quyền giá, chậm rãi quyền thế bên trong, tựa hồ ẩn chứa thiên địa đại đạo, trong lúc mơ hồ theo phương tuyên quyền thế biến hóa, bốn bề thiên địa đều tại thuận theo chuyển biến. Một cái nháy mắt, phương tuyên ánh mắt dương lên, trông về phía xa lấy vẫn như cũ đêm tối lờ mờ màn, chỉ gặp có vô cùng tận ánh lửa từ giữa thiên địa tụ tập mà đến, một cỗ không thể gọi tên khí tức ở giữa thiên địa chợt lóe lên. Phương Tiên chậm rãi thu thế, ánh mắt chỗ sâu hình như có sông núi đại đạo hiện lên, thuận theo thiên địa, cảm ứng thiên đạo, nguyên lai đây mới thật sự là võ đạo. Lấy bản thân là võ đạo, không bằng lấy thiên đạo là võ đạo. Thanh quang phát cước, lấy thiên đạo ngưng luyện tự thân võ đạo, Phương Tiên, ngươi lại cho ta khó có thể tưởng tượng kinh hỉ a. Nguyễn Hồng như thanh điệu bình thường đứng tại nhánh cây vào đầu, chính đầy cõi lòng ý cười nhìn phía dưới khí thế ngay tại từ từ suy yếu Phương Tiên. Phương Tiên thu hồi quyền thế, về cười nói, Nguyễn Hồng tiền bối. Hai người đứng tại đỉnh núi, ngắm nhìn nơi xa mặt trời mới mọc từ từ mọc lên ở phương đông. Trầm ngâm một lát, Phương Tiên nói khẽ, Nguyễn Hồng tiền bối, cũng không phải là ta không muốn mau chóng vào ở Thái Sơ bí cảnh, chỉ là ta có một kiện càng trọng yếu hơn sự tình cần phải đi làm, hôm đó ta. Không đợi Phương Tiên nói xong, Nguyễn Hồng giang tay ra, không sao, Thái Sơ bí cảnh có ta để lấy, tạm thời không ra được vấn đề. Bất quá bây giờ còn có một cái càng thêm chuyện khó giải quyết, ta cảm thấy ngươi hẳn phải biết. Phương Tiên ghé mắt, mắt lộ ra nghi hoặc. Nguyễn Hồng trịnh trọng như vậy, cũng không biết đến tột cùng xảy ra đại sự gì. Chỉ gặp Nguyễn Hồng từ trong ngực xuất ra một vật, bị một đoàn quang mang màu xanh nhạt bao phủ, phía trên lại còn có một tia nhàn nhạt mùi máu tươi. Đây là? Nguyễn Hồng vẻ mặt nghiêm túc, Trung Châu xảy ra chuyện, thủ bích nhân tự ý rời. Tự ý rời? Phương Tiên thần sắc khẽ giật mình, tại biết thủ bích nhân tồn tại đằng sau, còn là lần đầu tiên nghe được thủ bích nhân sẽ còn tự ý rời. Nghĩ nghĩ, hắn đột nhiên hỏi, Nguyễn Hồng tiền bối, Trung Châu trấn Long Giếng ở nơi nào? Nguyễn Hồng cười nhạt một tiếng, giống như vô tình nói ra, đã từng huyền môn chi địa, hiện tại nhà, tại Thái Huyền Tông. Thái Huyền Tông Phương Tiên trong lòng giật mình, chẳng lẽ tại Thái Huyền Tông tiên động bên trong? Đúng đúng đúng, kỳ thật chính là một vũng đầm sâu, lúc trước vì mở trấn Long Giếng, lão phu một chỉ xuyên thủng vùng thế giới kia, thuận tiện sửa đổi một chút cái chỗ kia thiên địa trật tự, nghe nói hiện tại cái chỗ kia được tôn sùng là Thái Huyền Tông thánh địa, là không ít người tìm kiếm cơ duyên địa phương. Nguyễn Hồng hứng hở cười ha ha, tiếp tục nói, mặc dù trấn Long Giếng có thủ bích nhân trấn thủ, nhưng mấy ngàn năm qua, khó tránh khỏi sẽ có tà ma chi khí tiết lộ thời điểm, ngoại nhân tiến vào, hữu tử vô sinh. Một đám tu luyện pháp trận tam lưu võ phu, cũng không biết sâu cạn. Nghĩ đến Bùi Mộ Nguyên, còn có Thái Huyền Tông đám người, Phương Tiên không khỏi hỏi lại một tiếng, tiền bối nếu biết, vậy vì sao không nhắc nhở một chút bọn hắn? Nguyễn Hồng giống như cười mà không phải cười, ta tại sao muốn nhắc nhở sao? Liền xem như lúc trước Thái Huyền Tông đỉnh phong nhất thời điểm, bọn hắn cũng không xứng biết trấn Long Giếng. Thì thầm hai câu, Nguyễn Hồng chân thành nói, Phương Tiên, Trung Châu sự tình ngươi cũng không cần để ý, ta sẽ tận lực vì ngươi tranh thủ thời gian. Như hai tòa trấn Long Giếng mất đi trật tự trèo trống, chúng ta có lẽ ngay cả thời gian 5 năm đều không có. Tại trịnh trọng việc cáo chi Phương Tiên đằng sau, Nguyễn Hồng cũng không có ở sau núi dừng lại lâu. Phương Tiên trong lòng chợt cảm thấy ngũ vị tạp trần, mặc dù hắn biết được một chút Nguyễn Hồng cũng không biết bí ẩn, nhưng cái này có chút quật cường tùy ý lao nhân, trên thân gánh vác trách nhiệm cũng không so với chính mình nhỏ. Nhìn qua Nguyễn Hồng thân ảnh dần dần biến mất ở chân trời, Phương Tiên lẩm bẩm nói, chỉ có một tháng thời gian a. Kim Giang Thành, Cố Thừa mới tới. Mặc dù thả ra tin tức, nhưng là cũng không có đi thẳng tới phủ thành chủ. Toàn bộ Kim Giang Thành mạng nhện tại nửa ngày bên trong mới tại thành đông một chỗ tiểu lâu tìm tới Cố Thừa Huyễn. Trong phòng, Phương Lễ diện lộ ý cười, chắp tay hành lễ, tướng quân đột ngột đến đây, lại là trốn ở đây đơn sơ chỗ. Đây là có cỡ nào không tin được ta à? Cố Thừa Viễn nhìn hắn, không có phản ứng, ngược lại là đi tới trước cửa sổ, có mục đích tính tại trên đường phố nhìn ra xa chỉ chốc lát, sau đó lại xoay người lại mời ra làm chứng độc tiến lên, cầm lấy trên bàn bút tô tô vẽ vẽ. Phương Lễ bình tĩnh như trước, Nhất Tuyến Tiên lập tức cảm thấy Cố Thừa Viễn có khinh thị hiểm nghi, tiến lên một bước nghiêm nghị chất vấn, Cố đại tướng quân, lần này đến thế nhưng là cố ý vũ nhục chúng ta. Lại cạch. Cố Thừa Viễn bút trong tay tiện tay còn tại trên bàn, trên đầu bút vết mực làm bẩn mặt bàn, người dựa vào thành ghế bên trên, thần sắc trịnh trọng nói, có thể tại nửa ngày bên trong tìm tới ta chỗ ẩn thân, đồng thời làm như vậy chặt chẽ bố phòng, Phương Soái quả nhiên danh bất hư truyền. Long Kình Quân mạng nhện, càng là làm cho người bội phục. Nhất Tuyến Thiên mắt nhìn trên bàn trang giấy, phía trên bị Cố Thừa Viễn dùng điểm đen điểm ra địa phương, vậy mà chính là tiểu lâu này bên ngoài Long Kình Quân tất cả bố phòng. Thậm chí liền ngay cả trên đường đi gián điệp bí mật vị trí, đều bị cố ý đánh dấu đi ra. Nhất Tuyến Thiên lập tức trong lòng siết chặt, lần nữa nhìn xem Cố Thừa Nguyên ánh mắt đã phát sinh chuyển biến cực lớn. Phương Lễ thần sắc bình tĩnh, có thể bị Đại Dương xưng là có hy vọng nhất phục hưng Đại Dương người, nếu là không có chút năng lực nhỏ nhoi ấy, hắn thậm chí đều cảm thấy Viễn Châu đều không nên tồn tại lâu như thế. Chợt đi đến theo cực trước thử hỏi, tướng quân lần này đến thế nhưng là có cái gì phân phó? Cố Thừa Nguyên trên mặt một vòng nụ cười nhẹ nhõm lập tức biến mất, ta lần này đến là chuẩn bị dẫn đầu toàn bộ Đại Dương, nhờ cậy ngươi cho chúng ta an bài một cái có thể vượt qua quãng đời còn lại địa phương, tìm nơi nương tựa ta. Phương Lễ hơi khẽ giật mình, đằng sau cười nói, tướng quân nói đùa. Tướng quân có chuyện không ngại nói thẳng, ta rửa tai lắng nghe. Cố Thừa Nguyên chậm rãi nói, Đại Dương khí số đã hết, liền xem như ta cũng không thể ra sức, nhưng Lý Nam là cái hảo hải tử, ta không hy vọng Đại Dương cuối cùng một chi huyết mạch chôn vùi tại trên tay của ta. Vương triều 600 năm thay đổi nguyên rủa, ta sức một mình không cách nào nghịch chuyển. Mà lại ta lần này đến đây, cũng nghĩ tận mắt xem xét, Cửu Châu lớn nhất nổi danh Long Kình quân chí hạ, phải chăng cùng theo như đồn đại như vậy làm cho người hướng tới. Hiện tại ta chỉ có thể nói, tâm phục khẩu phục. Chương 722, đến hàng 2, chương 722, đến hàng 2, thay Hiếu Tông hoàng đế đầu hàng a. Phương Lễ hồ nghi không hiểu, hỏi, tướng quân lời này ta làm sao nghe không hiểu? Cố Thừa Nguyên đạo, ta nói còn chưa đủ rõ ràng sao? Phương Lễ khoát tay, giải thích nói, Bách Thăng tướng quân, không nên như vậy không có tự tin, các ngươi còn chưa cùng ta Long Kình quân chân chính giao thủ, như thế nào lại biết không có chút nào cơ hội? Cố Thừa Nguyên chợt cảm thấy nghiến răng, nói như vậy, ngươi cảm thấy chúng ta còn có cơ hội? Phương Lễ chăm chú lắc đầu, cùng ta Long Kình quân khai chiến, các ngươi không có chút nào cơ hội. Cố Thừa Nguyên con mắt lập tức trừng rất lớn, sau khi nghe xong sửng sốt một chút, đột nhiên cười to lên, ha 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 ha, Long Kình quân phương soái, thật sự là một cái thú nhân. Ngày khác ta sẽ làm cho người đến đây thương nghị hòa sự tình. Nói xong, Cố Thừa Nguyên đứng dậy liền muốn rời khỏi. Phương Lễ đột nhiên nghiêm nghị nói, Cố tướng quân, là đầu hàng sự tình. Cố Thừa Nguyên sắc mặt hơi đổi một chút, nhìn chằm chằm Phương Lễ nhìn chốc lát, lắc đầu rời đi. Cố Thừa Nguyên đã biến mất tại đầu đường, Nhất Tuyến Thiên vội vàng hướng về phía Phương Lễ đạo, chúng ta muốn hay không đem hắn lưu tại Kim Giang thành? Không, có Cố Thừa Nguyên, huyện Châu liền triệt để không có ngăn ải. Tư Không Tể Hoài Nhãn Châu chuyển động, nếu mày nói Phương Soái, huyện Châu có phải thật vậy hay không đầu hàng, phải chăng mang theo thành ý, việc này còn có mang thương thảo. Phương Lễ chăm chú nhẹ gật đầu, nhìn xem trên bàn bị gió thổi từ từ cổ động trang giấy, thông tri An Lao tướng quân, Long vệ hiệp trợ Duyện Châu chú quân, nghiêm phòng huyện Châu biên cảnh. Còn có, huyện Châu mạng nện liền rút lui đi. Chỉ có Phương Lễ biết, tại trên trang giấy đó, trừ Kim Giang thành trung bố phòng bên ngoài, còn có bị xếp vào tại huyện Châu thành mạng nện gián điệp bí mật vị trí. Cố Thừa Nguyên từ hôm nay đến, không chỉ có chỉ là vì thương nghị đầu hàng sự tình, càng nhiều hơn chính là thăm dò Long Kình quân thực lực. Long Kình quân hưởng ứng tốc độ, còn có Kim Giang thành trung tất cả tình huống, tại cái này ngắn ngủi nửa ngày bên trong, toàn bộ thu hết nó đáy mắt. Bất quá từ Cố Thừa Nguyên lúc rời đi thái độ đến xem, Long Kình quân lại là mang đến cho hắn rung động. Bên Ngông đại hoang phía trên, xích nhật hành không, huy sái vô tận hào quang. Vô ngân đại địa một góc, vô số hiểm trở ngọn núi đạp đất mà lên, thẳng nhập mây xanh, không biết mấy ngàn mấy vạn trượng độ cao. Giữa dãy núi, phía trên đại địa, khắp nơi đều là mấy người đều không thể đem nó thành công vây quanh đại thụ che trời. Giữa dãy núi, vô số yêu thú hành hành, khi thì có yêu thú mạnh mẽ gào thét chấn động sơn lâm. Bầu trời, đại địa, dãy núi mảnh này rộng lớn vô ngần chi địa, tản ra cổ lão mà mênh mông khí tức. Mà nơi này, lại là Duyện Châu một chỗ không người hỏi thăm chi địa. Dãy núi bên bờ, có một tòa thôn trang nhỏ. Sáng lạn ánh mặt trời chiếu sáng thiên cung. Thôn nhỏ chung chung bóng người lắc lư, có hán tử khôi ngô luyện công buổi sáng, có giảm giá ngáp phòng thủ hán tử, càng có trong thôn chơi đùa hài đồng. Nhưng vô luận là ai, nhất cử nhất động của bọn họ ở giữa, vậy mà đều có thể kéo theo lên giữa thiên địa một cỗ lực lượng thần kỳ ba động. Không bao lâu, xích nhật treo trên cao trên bầu trời. Ở giữa nhất trong nhà tranh đi tới một lão giả, hắn hướng về phía bầu trời xích nhật không ngừng la lên ngâm tụng. Trong thôn một cái giản lược phương trận bên trong, thời gian dần trôi qua nổi lên kim quang. Không bao lâu, liền có một cái không biết tên yêu thú thi thể nổi lên. Trong thôn xóm tất cả mọi người nhìn thấy yêu thú đằng sau, nhao nhao vờn quanh kêu vũ, lẫn nhau nhảy cẫng. Yêu thú này vậy mà đã chạm đến thần du chi tủy. Dãy núi chi đỉnh, Phương Tuyên Hòa Linh Tê hai người đang lặng lặng nhìn phía xa thôn xóm. Bọn hắn chiếu bảo đế tuấn cho địa đồ, vậy mà tại Duyện Châu cảnh nội phát hiện như vậy một chỗ thế ngoại chi địa. Những cái kia đã sớm tại Cửu Châu diệt tuyệt yêu thú, còn có những này như cổ nhân bình thường thôn xóm, đều làm cho hai người lòng sinh rung động. Nơi đây cũng không đơn giản. Phương Tuyên chăm chú nhẹ gật đầu, quan sát bốn phía, ánh mắt thăm thẳm. Trong tay hắn một tấm bản đồ bên trên, lại một cái bị ấn ký màu đen tiêu ký đi ra địa phương, phía trên không chỉ có vẽ lên một cái nhỏ phù lục, còn có một cái như con cóc bình thường cái đầu nhỏ. Bên trên sinh hạ chết, thiên địa luân chuyển, dùng cái này đại đạo trấn áp đồ vật, không biết đến tột cùng là cái gì. Linh Tê nhìn sang địa đồ, vẻ mặt nghiêm túc. Phương Tiên nhẹ nhàng cười nói, "Châu Minh, ngươi cũng hiểu pháp trận." Linh Tê thật thà lắc đầu. Phương Tiên khó hiểu nói, "Pháp trận này thật không đơn giản, thậm chí liền ngay cả Thái Huyền Tông rất nhiều người đều thấy không rõ minh bạch, ngươi vậy mà có thể nhìn ra huyền ảo trong đó, lão nhu nguyên lai ngươi một mực tại dấu rốt." Linh Tê trà sát mọc đầy râu ria cái cằm, đàng hoàng nói, "Hắc hắc, trước kia bị loại pháp trận này trấn áp qua, bất quá chỉ là một cái hình thức ban đầu." Phương Tiên khẽ miệng ý cười ngưng kết. Nguyên lai đều là kinh nghiệm lời tuyên bố. Một phen nhạc đệm đằng sau, Phương Tiên chợt cảm thấy nghi ngờ nói, "Pháp trận này nếu đại đạo lưu truyền, tử khí vốn không nên như vậy nồng đậm." Linh Tê nhìn xem cái kia bị địa đồ đánh dấu địa phương, giữa dãy núi, vốn nên cùng bốn bề trong ngọn núi mọc cực kỳ thịnh vượng thảm thực vật mở dạng, giờ phút này sát thực tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. cái kia phấp phới tại giữa dãy núi tử khí, dẫn đến giữa dãy núi đều tối tăm mờ mịt, mắt trần có thể thấy tử khí tràn ngập không biết mấy vạn dặm, nơi mắt nhìn đến, hết thảy thảm thực vật tất cả đều khô héo. Có lẽ cùng thôn trang nhỏ này có chút quan hệ, có nên đi vào hay không hỏi một chút. Linh Tê nghĩ nghĩ, đề nghị. Phương Tuyên nhẹ nhàng gật đầu. Hai bóng người tại lôi cuốn lấy hai đạo trong kim quang, trong nháy mắt lướt qua chân trời. Trong thôn trang, cái kia bị trong phương trận tế ra yêu thú, tại tên thôn một phen nhiệt tình ngâm sướng đằng sau, lợi dụng đơn giản nhất chất phát phương thức làm thành phong phú thức ăn. Sớm nhất đến qua thịt yêu thú sau mấy cái hắn tử, đi vào cửa thôn phòng thủ. Tại bọn hắn nhìn thấy hai bóng người vậy mà xuất hiện tại trong tầm mắt của bọn hắn đằng sau, nhao nhao lộ ra vẻ kinh hãi. Người. Bọn hắn ánh mắt đơn giản đối mặt đằng sau, nhao nhao tiến lên một bước, tương lai người ngăn lại. Ô lô lô, cô lộc tố lỗ. Nghe mấy người hướng về phía bọn hắn gọi hàng, Phương Viên mặc dù nghe không hiểu, nhưng từ đối phương trong mắt trong ánh mắt cũng có thể đoán được, nơi đây cấm chỉ bọn hắn tiến vào. Ngay tại suy tư nên như thế nào giải thích thời điểm, Linh Tê thanh âm tại Phương Tuyên bên tai nhẹ nhàng vang lên, bọn hắn vậy mà nói chính là cổ yêu ngữ, để cho ta tới giao thiệp với bọn họ. Ngay sau đó, Linh Tê tiến lên một bước, hai tay duỗi ra đến lắc lắc, chứng minh chính mình đến đây cũng không ác ý, sau đó liền huyên tuyên cùng đối phương bắt đầu giao lưu. Trong lúc này, Phương Tuyên một mực đánh giá trước mắt mấy người. Bọn hắn xác thực đều là nhục thể phàm thai, thậm chí trên thân ngay cả một tia kình khí ba động đều không có, nhưng chính là loại này tất phàm nhân hơi mạnh lên một điểm tồn tại, lại có thể tại dãy núi này bên trong sinh tồn. Mà lại, bọn hắn chỗ dùng ăn yêu thú thi thể, đến tuột cùng từ đâu mà đến? Loại cảnh giới đó yêu thú, dù cho là đặt ở Cửu Châu thiên hạ, cũng tất nhiên gây nên không nhỏ bà động. Lần này ẩn dấu bí ẩn, có lẽ so với chính mình hiện tại mắt thường tất cả những gì chứng kiến càng nhiều. Sau nửa ngày, Linh Tê hướng về phía Phương Tiên làm một cái giải quyết thủ thế, nói khẽ, bọn hắn để cho chúng ta tiên tiến thôn, chúng ta muốn biết đồ vật, chỉ có thể hỏi bọn hắn tộc trưởng. Chương 723, xin mời chương 723, xin mời hai người đi theo mấy tên chẳng hán, tiến nhập thôn trang nhỏ. Tựa hồ là bọn hắn ngăn cách với đời duyên cớ, khi nhìn đến Phương Tiên hòa Linh Tê hai cái người xứ khác đằng sau, đều cảm thấy hết sức mới lạ. Mấy cái hài đồng tại đại nhân chăm sóc bên dưới, xa xa hướng về phía Phương Tiên hai người cười không ngừng. Linh Tê không ngừng đánh giá thôn trang, theo không ngừng xâm nhập, khe nhíu mày, thật nặng yêu khí. Nơi đây bản cùng Duyện Châu ngăn cách, các loại tuyệt tích yêu thú tụ tập, là yêu thú tu luyện tốt nhất chi địa, yêu thú tràn lan. Nhưng ở Linh Tê trong mắt, đây cũng không phải là tràn lan. Tại thôn xóm nho nhỏ này bên trong, phát tán đi ra yêu khí độ dày đặc, làm cho người kinh hãi, rõ ràng chính là một cái yêu quốc độ. Nơi đây yêu thú số lượng, sợ so với chúng ta trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Linh Tê cùng Phương Tiên sánh vai mà đi, nhẹ giọng mở miệng. Vốn là yêu thú hắn, đối với yêu khí mẫn cảm viễn siêu người khác, thậm chí tại những này tạp nhạp trong yêu khí, còn có mấy đạo yêu khí có thể làm hắn lòng sinh e ngại. Không nghĩ tới tại Duyện Châu, vẫn tồn tại một chỗ như vậy, sau đó mọi việc coi chừng, có thể tại một chỗ như vậy tồn tại, thôn trang này không đơn giản. Phương Tiên khẽ lắc đầu. Càn Khôn Lục tồn tại đặc thù, đến mức phạm là cùng có liên quan sự vật, đều phải coi chừng ứng đối. Ban đầu ở Phúc Địa trong địa tâm nhìn thấy cầm tới tàn phách, dù cho là lấy Phương Tiên thực lực hôm nay, cũng khó có thể đoán được nó tại đỉnh phong thời điểm, đến tột cùng có được cỡ nào làm cho người kinh hãi lực lượng. Thần cản giết thần, yêu cản chém yêu. Linh Tê kiên định gật đầu. Không biết những người này là cái gì theo hầu. Nói, phía trước dẫn đường tráng hán ngừng lại. Dưới chân bọn hắn là một cái đơn giản tế đàn, bốn phía vẫn như cũ có thể nhìn thấy một chút nhàn nhạt phù văn huyền ảo. Cái kia mấy tên tráng hán cùng tộc trưởng Huyên Tuyên bắt đầu giao lưu, thỉnh thoảng hướng phía Phương Tuyên bọn hắn chỉ một chỉ. Chốc lát, tộc trưởng kia dương mắt xem xét, từ trên bậc thang đi xuống, bốn phía mới lạ sợ hai tên thôn bọn họ cũng theo sát bước chân nhau nhau xuống lại đi lên. Các ngươi là ai? Tộc trưởng nhìn từ trên xuống dưới Phương Tuyên hòa Linh Tê, trầm giọng dò hỏi. Hắn thao lấy một ngụm sức sẹo Cửu Châu tiếng phổ thông, âm điệu cực cao, đối mặt cái này hai tên người xứ khác rất có một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ cảm giác. Đối với Cửu Châu tiếng phổ thông, Phương Tuyên tự nhiên nghe hiểu được. Chúng ta đến từ Cửu Châu, lần này tới hướng nơi đây là vì trừ yêu mà đến. Phương Tuyên mỉm cười chắp tay, nơi đây nếu yêu thú tràn lan, trừ yêu tự nhiên là một cái cực tốt lấy cớ, các ngươi lại là người nào? Nơi này việc quan hệ một viên càn khôn lục, Phương Tuyên đối với tất cả xuất hiện hết thảy đều tràn đầy hoài nghi. Cửu Châu, có lẽ là cái từ này phát âm đưa tới chung quanh thôn dân nghi hoặc, riêng phần mình hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn tại cái này thế ngoại chi địa tồn tại vô số cái tuế nguyện, trừ trong thôn số ít đạt được lịch sử truyền thừa lao nhân, đối với ngoại giới đã sớm hoàn toàn không biết. Tại trong nhận biết của bọn hắn, toàn bộ thế giới liền như là cái thôn này bình thường lớn nhỏ. Tộc trưởng kia hiển nhiên biết Cửu Châu tồn tại, chỉ là ngắn ngủi dừng lại đằng sau, lại là lắc đầu, sau đó lại nói thế giới bên ngoài chúng ta cũng không biết, cũng không muốn hiểu rõ. Các ngươi nếu là trừ yêu mà đến, có lẽ thủ thôn nhân sẽ có các ngươi muốn biết đáp án. Tại tộc trưởng dẫn đầu xuống, một đoàn người đi vào thôn phía đông nhất, bốn phía liên miên phảng phất, cùng trước mắt nhà tranh ngăn cách, khiến cho lộ ra cực kỳ đặc biệt. Tộc trưởng chỉ cái kia cũ nát nhà tranh, đó chính là thủ thôn nhân trụ sở, các ngươi có thể tự đi trước hỏi thăm. Tính tình của hắn có chút cổ quái, các ngươi có thể gia tăng chú ý. Đang chỉ điểm một phen đằng sau, tộc trưởng vậy mà mang theo mấy tên chẳng hán, trực tiếp quay người rời đi. Phảng phất nơi này, đối với bọn hắn tới nói cũng không phải là chỗ an toàn. Phương Tuyên Hòa Linh Tê hai người liếc nhau, cảm giác được thôn dân chung quanh đều đang trộm nhìn xem bọn hắn, chỉ là đều đứng tại chỗ rất xa, không dám tới gần mảy may. Hai người liền càng thêm hiếu kỳ. Lan. Hai người vừa tới đến nhà tranh trước, đột nhiên nghe được rít lên một tiếng giữa trời nổ tung. Từng đạo cương phong từ trong nhà tranh thổi ra, lập tức liền thổi đầy đất bao cát, nguyên bản còn nhìn lén Phương Tuyên các thôn dân, nhao nhao sợ sệt tứ tán né ra. có mấy cái thậm chí bị cương phong lôi cuốn thổi té xuống đất, ngã đến đầu rơi máu chảy. Phương Tuyên Hỏa Linh Tê hai người bất động thanh sắc, hơi có chút ngưng trọng nhìn xem nhà tranh. Thủ thôn nhân tha mạng, thủ thôn nhân tha mạng, chúng ta cái này lăn, cái này lăn. Loại chuyện này hiển nhiên tại lần này thường xuyên phát sinh, các thôn dân nhao nhao chật vật chạy trốn. Đảo mắt nhà tranh trước cũng chỉ còn lại có Phương Tuyên Hỏa Linh Tê hai người. Gió này bên trong lộ ra quỷ dị. Linh Tê bóp lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ nhìn xem trong túp lều. Cái kia tối đen trong phòng, ngoại giới thậm chí cái gì đều không nhìn thấy. Hai người dậm chân đi vào trong nhà tranh. Nói là nhà tranh, không gian bên trong ngược lại là cũng không nhỏ, hiển nhiên là đã thiết hạ pháp trận gì. Lan ra ngoài, hai người bước vào nhà tranh sát na, giống to âm thanh tái hiện, lại bước vào một bước, lao tử chém các ngươi. Hướng một tiếng này âm thanh tựa như sấm sét giữa trời quang bình thường nổ vang, tiếp theo khí lưu gạo thét nhấc lên cuồng phong quét ngang ra, thổi bốn bể hư không đều kích thích tầng tầng gợn sóng. Thật can đảm. Linh Tê tiến lên trước một bước, đấm ra một quyền, cương mãnh quyền phong đã bốc lên, cùng cuồng phong kia đụng vào nhau. Hai cố cường đại lực lượng va chạm trong nháy mắt, bốn bể hết thảy đều bình tĩnh lại. Phương Tiên đưa tay huy động, tiếp theo có âm thanh nhàn nhạt truyền ra, ở xa tới tức là khách, ngươi chính là dạng này chiêu đãi khách nhân. Hô lời còn chưa dứt, trong nhà tranh liền có một tôn khôi ngô to con đại hán dậm chân mà ra. Nhìn thấy đại hán này, Phương Tiên không khỏi trước mắt hơi chấn động một chút. Chỉ gặp tráng hán này thân cao chín thước có thừa, mặt đỏ râu ria, lưng hùm vai gấu chân bọ ngựa, tựa như một tôn cự nhân. Mà làm cho Phương Tiên kinh ngạc chính là, trên thân người này cũng không có chút nào yêu khí, hiển nhiên là chân chính người. Liền ngay cả Linh Tê cũng không khỏi kinh hô một tiếng, dưới gầm trời này lại có như vậy người khôi ngô. Cái này âm thanh kinh hô không khỏi dẫn tới đại hán kia nhíu mày buộc cận, sao cũng chỉ cho phép các ngươi yêu thú có thể có tốt thể phách. Thanh âm hắn vang dội, phát ra tiếng liền tựa như lôi mình, nó quanh thân đều có trận trận khí lãng phát động. Cự hán kia quát lạnh một tiếng, sắc mặt không kiên nhẫn đến cực điểm, nơi này không phải là các ngươi nguyên bên trong thiên hạ có thể nhúng chạm, mặc kệ các ngươi tới đây có chuyện gì, hiện tại cũng cút ngay cho ta, không cần chờ lao tử độc thủ. Ngươi! Linh Tê lập tức giận dữ, dậm chân tiến lên liền muốn độc thủ, cũng là bị Phương Tiên ngăn lại. Cự hán kia ngược lại một mặt buộc cận nhìn xem Linh Tê, một cái nho nhỏ Linh Tê, lão tử một tay liền có thể chém ngươi. Phương Tiên nhàn nhạt mở miệng, có nhiều thứ cũng không thuộc về nơi này. Thanh âm hắn rất thấp, tại hai người đối với trong tiếng quát cơ hồ bé không thể nghe, có thể hết lần này tới lần khác cự hán sắc mặt nhiều hơn mấy phần nghiêm trọng. Cự hán kia đánh giá một chút Phương Tiên, thư lạnh một tiếng, thứ gì không đổ bật, lão tử nghe không hiểu ngươi đang nói cái gì, dù sao nơi này cũng không hoan nên các ngươi, xin mời. Nói đến chỗ này, cự hán làm một cái tiễn khách thủ thế. Chương 724, Sơn Cốc Nguy Cơ, 1, chương 724, Sơn Cốc Nguy Cơ, 1, Phương Tiên nhíu mày, thản nhiên nói hôm nay có nhiều đắc tội, cao tử. Từ trong nhà tranh đi ra, Linh Tê không hiểu hỏi chúng ta vì sao rời đi, tên này không khỏi quá vô lý. Phương Tiên lắc đầu, chúng ta đi trước trong dãy núi bộ tìm một chút, nếu có biến cố lại đến cũng không muộn. Trong dãy núi, linh vụ tràn ngập, dãy núi như cự thú của mình, rừng rậm cổ lao trung ẩn cất giấu vô số thần bí cùng nguy cơ. Phương Tiên hỏa Linh Tê như thường ngày tại sơn lâm tiến lên, đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, một đạo kỳ dị hào quang màu tím như là sao trời sẽ qua, rơi vào cách đó không xa sơn gốc. Lòng hiếu kỳ mãnh liệt thúc đẩy Phương Tiên tiến về tìm kiếm. Khi hắn lúc chạy đến, chỉ gặp một cái cự đại vòng xoáy màu đen ở trong sơn cốc tàn phá bừa bãi, tản ra khí tức làm người sợ hãi. Không chờ hắn kịp phản ứng, một cỗ cường đại hấp lực đem hắn cuốn vào trong đó. Các loại Phương Tiên lần nữa khôi phục ý thức, phát hiện chính mình đưa thân vào một cái thế giới hoàn toàn xa lạ. Bầu trời bày biện ra quỷ dị màu đỏ như máu, đại địa khô nước, chảy xuôi nóng hởi nham tương, bốn phía tràn ngập mùi lưu mình gáy mũi. Bên hai truyền đến trận trận gào trầm thấp, một đám tương tự ác lang lại quanh thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu đen yêu thú chính mắt lom lom theo dõi hắn. Liền ngay cả cùng hắn đồng hành Linh Tê, vậy mà cũng đã mất đi tung tích. Phương Tiên trong lòng kinh hãi, vô ý thức nắm chặt trong tay hái thuốc đòn đao. Những yêu thú này hình thể khổng lồ, trường trưởng thành bò tây tạng kích cỡ tương đương, trong mắt lóe ra thị huyết quang mang. Cầm đầu con yêu thú kia ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, dẫn đầu hướng Phương Tiên đánh tới. Phương Tiên nghiêng người lóe lên, hiểm lại càng hiểm tránh đi một kích chí mạng này. Hắn biết rõ, nếu không chủ động xuất kích, chỉ có một con đường chết. Tại yêu thú lần nữa đánh tới thời khắc, Phương Tiên nhắm ngay thời cơ, mượn nhờ bên cạnh một tảng đá lớn yểm hộ, đợi yêu thú tiếp cận, đột nhiên bật lên, đoạn đao hung hăng đâm về yêu thú cái cổ. Nhưng mà, yêu thú da lông cứng rắn như sắt, đoạn đao chỉ đâm vào nhàn nhạt một tầng, liền cũng không còn cách nào xâm nhập. Yêu thú bị đau, tức giận vung đầy đầu, đem Phương Tiên suy phi ra ngoài mấy trượng xa. Phương Tiên ngã rầm trên mặt đất, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nhưng hắn không có chút nào lùi bước, cố nén đau xót, cấp tốc đứng dậy. Hắn ở trong lòng nhớ lại từ trong thôn lão nhân trong miệng nghe nói yêu thú nhược điểm, phát hiện những ngọn lửa này ác lang yêu thú phần bụng tương đối mềm mại. Lúc này, còn lại yêu thú cũng nhao nhao xông tới. Phương Tiên hít sâu một hơi, vận chuyển thể nội cái kia ít ỏi linh lực, hướng phía đàn yêu thú bắt tới. Thân hình hắn linh hoạt, tại yêu thú trong vòng vây tả đột hữu hiểm, tránh đi từng đạo lăng lệ trảo kích cùng hỏa diễm phun ra. Rốt cục, hắn nhìn chuẩn một con yêu thú vừa hụt khoảng cách, một cái bước xa xông lên phía trước, đoạn đao đâm thẳng nó phần bụng. Ngay sau đó đấm ra một quyền, màu đen máu đen phun ra ngoài. Thụ thương yêu thú thống khổ gầm hét, còn lại yêu thú thấy thế, thế công càng thêm mãnh liệt. Phương Tiên Nương tựa theo ý chí kiên cường cùng linh hoạt thân pháp, cùng đám yêu thú triển khai quyết tử đấu tranh. Trong lúc chiến, hắn dần dần nắm giữ cùng những yêu thú này chiến đấu kỹ xảo, mỗi một lần xuất thủ đều càng tinh chuẩn tàn nhẫn. Không biết qua bao lâu, nổ ngang trên đất nằm mấy cái yêu thú thi thể. Đúng lúc này, nơi xa lại truyền tới một trận tiếng bước chân ầm ầm. Một cái hình thể so trước đó thấy yêu thú lớn hơn mấy lần cự hình yêu thú chậm rãi đi tới, nó tương tự kỳ lân, quanh thân tản ra nồng đậm khí tức hắc ám, trên trán độc giác lóe ra quỷ dị u quang. Phương Tuyên trong lòng cảm giác nặng nề, biết cái này cự hình yêu thú nhất định cực kỳ cường đại. Nhưng hắn lúc này đã mất đường thối lui, chỉ có thể kiên trì nên chiến. Cự hình yêu thú mở ra miệng to như chậu máu, một đạo năng lượng màu đen trùm sáng như đạn pháo hướng Phương Tuyên phóng tới. Phương Tuyên dốc hết toàn lực, thi triển ra thân pháp tránh né, trùm sáng sát góc áo của hắn bay qua, trên mặt đất nổ ra một cái cự đại hố sâu. Không đợi Phương Tuyên thở dốc, cự hình yêu thú đã đi tới trước mặt hắn, móng vuốt to lớn hung hăng đập xuống. Phương Tuyên nghiêng người quay cuồng, nhưng vẫn là bị móng vuốt biên giới sát qua, trên cánh tay lưu lại một đạo vết máu thật sâu. Hắn biết rõ không có khả năng một vị phong thủ, nhất định phải tìm cơ hội phản kích. Tại cự hình yêu thú công kích lần nữa lúc, Phương Tuyên nhắm ngay thân thể nó chuyển động trong nháy mắt, cấp tốc phóng tới phần chân của nó. Hắn đem toàn thân linh lực hội tụ ở trên đòn đao, dùng sức đâm vào yêu thú chân cấp nối. Cự hình yêu thú bị đau, phát ra một tiếng chấn thiên động địa gầm thét, chân mềm nhũn, quỳ một chân trên đất. Phương Tuyên thừa cơ nhảy đến yêu thú trên lưng, đoàn đao hướng phía yêu thú cái cổ yếu hại đâm tới. Nhưng mà, cự hình yêu thú phòng ngự vượt quá tưởng tượng, đoàn đao chỉ ở trên cổ của nó lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Yêu thú tức giận vung vẩy thân thể, ý đồ đem Phương Tuyên vung rơi. Phương Tuyên gắt gao ôm lấy yêu thú phần lưng, mặc cho thân thể theo yêu thú kịch liệt lắc lư mà lắc lư. Tại một phen kịch liệt dãy rủa sau, Phương Tuyên phát hiện yêu thú chỗ cổ có một mảnh lân phiến hơi bung lỏng. Trong lòng của hắn đại hỉ, tập trung toàn bộ linh lực, đem đoàn đao cắm vào mảnh kia bung lỏng lân phiến phía dưới, sau đó dụng lực vẩy một cái. Theo một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, lân phiến bị bung lên, Phương Tuyên chờ đúng thời cơ, đem đoàn đao đâm thật sâu vào yêu thú cái cổ động mạch. Máu đen như suối phun giống như tuôn ra, cự hình yêu thú thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt. Nó dãy rủa lấy đi về phía trước mấy bước, cuối cùng ầm vang ngã xuống đất. Phương Tuyên từ yêu thú trên lưng lăn xuống đến, mệt mỏi tê liệt ngã xuống ở một bên. Trải qua trận này kinh tâm động phách chiến đấu, Phương Tuyên ý thức được nơi đây yêu thú gia Cửu Châu thiên hạ mạnh hơn không được, tràn đầy vô tận nguy hiểm. Hắn biết rõ, muốn dò xét rõ ràng nơi đây đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu. Thế là, tại làm sơ nghỉ ngơi sau, Phương Tuyên đứng dậy, nhìn qua cái này lạ lẫm mà tràn ngập khiêu chiến thế giới, trong mắt dấy lên kiên định và mang, dứt khoát bước lên hành trình mới.